Chương 151, thu vật cưới. Vút. Lúc ba người Đông Phương Trường Minh đứng trước cánh cửa bảo khố của Càn Thi phái thì đột nhiên bên ngoài lại xuất hiện một đạo hào quang bay thẳng đến chỗ bọn họ. Khi đến gần đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại hóa thành hình dáng của một cung trang thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần phong tình vạn chủng, mị nhãn như tơ. Nàng ta không phải là tình dục đạo truyền nhân Nam Cung Tiên Nhi thì còn có thể là ai? Nam Cung Tiên Tử, ngươi còn chưa đi sao? Nhìn thấy nàng ta xuất hiện, Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ai nha? Đông Phương Hầu đúng là quý nhân hay quên mà, chẳng lẽ ngài đã quên lời hứa trước đây với tiểu nữ rồi sao? Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy thì mỉm cười than nhẹ một tiếng. Ha ha ha! Nam Cung Tiên Tử, ngươi thật sự là người rất biết nói đùa. Nếu ta thật sự quên thì cũng sẽ không đứng ở đây đợi người rồi. Đông Phương Trường Minh lập tức thu hồi lại vẻ kinh ngạc của bản thân, mỉm cười nói. Mở. Tiếp theo chỉ thấy hắn nhìn về phía cánh cửa bảo khố Càn Thi phái, vung tay lên quát khẽ một tiếng, liên tục đánh ra mấy đạo thủ ấn huyền ảo. Ầm 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 bốn. Cho dù cấm chế Càn Thi phái thiết lập trên cánh cửa có lợi hại đến mức nào cũng không thể địch lại uy lực phá cấm đại thủ ấn, sau một lát đã ầm ầm nổ tung, lộ ra một thông đạo rộng hơn chục trượng. Nam Cung Tiên Tử, chúng ta đi thôi. Sau khi mở ra thông đạo, Đông Phương Trường Minh nhìn Nam Cung Tiên Nhi nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó cả bốn người cùng tiến vào bên trong. Khi đi hết thông đạo, bốn người liền tiến vào một cái đại sảnh rộng lớn. Bên trong đại sảnh lại được phân chia thành ba thông đạo nhỏ nữa. Bên trên vách hai cái thông đạo đầu tiên đều có khắc một loại cổ tự, cái đầu tiên khắc chữ Linh, cái thứ hai khắc chữ Đan. Còn về phần cái thông đạo thứ ba thì lại trống không, không có bất cứ ký hiệu gì khiến cho người khác không thể biết bên trong thật ra chứa cái gì. Bốn người Đông Phương Trường Minh cùng nhau cẩn thận quan sát ba cánh cửa một lát rồi phi thường ăn ý chia thành ba hướng tiến vào bên trong. Nam Cung Tiên Nhi tiến vào con đường có chữ Linh, hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy tiến vào con đường có chữ Đan. Còn Đông Phương Trường Minh đương nhiên là tiến vào con đường thứ ba thần bí còn lại. Thông đạo này cũng không dài lắm, chỉ khoảng mấy trăm bước. Đông Phương Trường Minh không mất quá nhiều thời gian đã tiến vào một gian đại sảnh khác. Gian đại sảnh này hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ vật gì cả, nhưng mà ở hai bên vách tường lại có hơn trăm cái động huyệt. Kích thước của những cái động huyệt này lớn nhỏ không giống nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là đều có đặt một cái quan tài. Hàng trăm cái quan tài xếp chồng lên nhau làm cho nơi này thoạt nhìn giống như một ngôi mộ khổng lồ vậy. Ha! Không ngờ ta lại đi nhầm vào tàng thi thất của Càn Thi phái, đúng là thú vị. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi trên mặt lộ ra một tự rêu nói. Hả! Đột nhiên sắc mặt của Đông Phương Trường Minh lại đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được ở nơi này không ngờ lại có một luồng dao động sinh mệnh mãnh liệt. Nơi này vốn là tàng thi thất chứa đầy tử khí, sao lại có dao động sinh mệnh mãnh liệt như vậy? Không lẽ là có một tên thi vương đang bắt đầu quá trình khởi tử hồi sinh sao? Không đúng. Cho dù thi vương cũng không thể có dao động sinh mệnh mãnh liệt như vậy, thật ra ở đây có ẩn giấu loại tồn tại nào chứ? Trong lúc nhất thời trong lòng Đông Phương Trường Minh không ngừng suy nghĩ, nhưng sau một lúc nhưng vẫn không thu hoạch được gì, chỉ đành chậm rãi bước tới phương hướng phát ra dao động sinh mệnh. Khi thân hình hắn đến gần bức vách tường kia lập tức tự động nứt ra tạo thành một con đường nhỏ. Đông Phương Trường Minh đi vào bên trong thì chỉ cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa. Khi hắn định thần trở lại thì chỉ thấy bản thân đang đứng bên trong một cái không gian rộng chừng 10 dặm tràn đầy khí tức hoang dã. Nơi này không ngờ vậy mà lại là một cái tiểu huyền giới. Ở trung tâm của tiểu huyền giới là 8 cái cột sắt khổng lồ đen nhánh cắm thẳng xuống mặt đất, bên trên khắc vẽ đầy các loại phù văn cấm chế như đang trấn áp thứ gì vậy. Dao động sinh mệnh cường đại mà Đông Phương Trường Minh cảm ứng được chính là từ đây phát ra. Tiểu tử, ngươi là ai, sao lại tiến vào đây? Khi Đông Phương Trường Minh đến gần bên dưới 8 cây trụ sắt đột nhiên vang lên một tiếng nói, một tiếng nói trầm thấp khiến người ta ớn lạnh. Bổn tọa Đông Phương Trường Minh. Nghe thấy âm thanh đó, Đông Phương Trường Minh không tự chủ nhíu mày lại một chút, nhưng mà hắn cũng không sợ hãi, lạnh lùng trả lời. Đông Phương Trường Minh, ta thấy khí tức của ngươi không giống với đám tạp chủng Càn Thi phái, sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Thanh âm trầm thấp kia tiếp tục hỏi. Tại sao ta có thể tiến vào đây ư? Rất đơn giản, bởi vì ta đã tiêu diệt Càn Thi phái rồi. Đông Phương Trường Minh trả lời. Cái gì? Ngươi tiêu diệt Càn Thi phái ư? Có thật không? Người đang bị phong ấn dưới mặt đất nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Xác thật không sai. Vẻ mặt Đông Phương Trường Minh không chút biến hóa, nhàn nhạt gật đầu một cái. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Đông Phương Trường Minh, như vậy ngươi mau giúp ta phá giải phong ấn này đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, sau này ta nhất định báo đáp ngươi thật tốt. Các hồng, ta thân là hoàng tộc của cự ma tộc, nhất định nói được làm được. Người bên dưới mặt đất nghe vậy cười to nói. Hoàng tộc của cự ma tộc. Đông Phương Trường Minh nghe vậy hơi kinh ngạc một chút, kiếp trước khi còn ở thiên giới hắn đã nghe qua ở Tây Phương thiên giới có một đại chủng tộc tên là Cự Ma tộc, người của chủng tộc này phi thường được các cường giả của thiên giới yêu thích bởi vì bọn chúng không chỉ có da dày thịt chắc lực phi thường am hiểu chiến đấu mà còn có thiên phú không gian chắc tuyệt có thể trong chớp mắt thuấn di tới hàng vạn dặm, rất thích hợp để làm thú cưỡi. Lúc đó Đông Phương Trường Minh đã trả tự do cho A Lưu Tư, bản thân không còn thú cưới nữa cho nên cũng ý muốn tìm kiếm thu phục một tên để cho mình dùng, nhưng đáng tiếc là mãi cho tới lúc đụng độ thần gia lục tổ hắn vẫn chưa gặp được một tên nào làm cho hắn tiếc nuối không thôi. Không ngờ bây giờ không chỉ gặp được một tên cư ma tộc mà còn là một tên cự ma hoàng tộc, xem ra ông trời đúng là đối với hắn không bạc. Muốn ta cứu ngươi cũng được nhưng mà ngươi phải hứa với ta một điều kiện, đó là làm thú cưới cho ta. Suy nghĩ xong Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn Cát Hồng trầm giọng nói. Được. Cát Hồng, ta có thể hứa với ngươi chỉ cần Đông Phương Trường Minh ngươi có thể cứu ta ra ngoài ta sẽ làm thú cưới cho ngươi. Cát Hồng im lặng một chút rồi kêu lên. Tốt. Như vậy ngươi mau đưa tinh thần lực của mình cho ta, chúng ta ký kết khế ước. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái nói. Vâng. Cát Hồng nghe vậy kêu lên một tiếng sau đó lập tức làm theo lệnh đem tinh thần lực của mình đưa cho Đông Phương Trường Minh chuẩn bị cùng hắn ký kết khế ước. Hừ. Tiểu tử chết tiệt lại dám nhân lúc ta lâm vào thế khó muốn thu ta làm thú cưới, đúng là đáng chết mà. Nhưng cũng không sao, ngươi tuy là thất giai cao thủ vô địch nhân gian giới nhưng cũng không thể khống chế được tinh thần lực của ta, cho dù đưa cho ngươi cũng không thể khống chế được. Bây giờ ta giả bộ thuận theo ngươi, đợi đến khi ta thoát vây nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Nhưng thật ra trong lòng lại âm thầm nghĩ. Ẩm. Đáng tiếc sự thật lại không giống như suy nghĩ của Cát Hồng, khi tinh thần lực của hắn vừa tiếp xúc với cơ thể của Đông Phương Trường Minh không ngờ lại dễ dàng bị hắn tiếp thu không có bất cứ dấu hiệu phản vệ nào. Cái gì? Sao lại như vậy được? Cát Hồng thấy vậy khiếp sợ không thôi, không nhịn được kêu lên một tiếng, hắn không thể nào tin được một tên tiểu tử thoạt nhìn chỉ có thất giai lại có thể dễ dàng tiếp thu tinh thần lực của mình như vậy. Không cần kinh ngạc. Nói thật cho ngươi biết, tuy lúc này thực lực của ta chỉ có thất giai, nhưng ta lại là thượng cổ cường giả chuyển thế, kiếp trước ta là thần hoàng cấp cao thủ, tinh thần lực mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, có thể tiếp thu tinh thần lực của ngươi là chuyện đương nhiên mà thôi. Đông Phương Trường Minh cảm nhận được sự kinh ngạc của Cát Hồng thì cười nói. T. Thì ra ngươi lại là thần hoàng chuyển thế, như vậy ta làm thú cưỡi cho ngươi cũng không tính là thiệt thòi. Xin chủ nhân hãy mau giúp ta thoát vây. Cát Hồng nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh, tiếp theo lại nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó vận lực đánh ra một chưởng về phía tám cây cột màu đen. Ầm 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 bốn. Dưới chưởng lực hùng hồn của hắn trong chớp mắt tám cây trụ đã bị phá tan. Ầm. Phong ấn vừa bị phá, Cát Hồng bị phong ấn ở phía dưới lập tức phóng ra xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh, nhưng trái với suy nghĩ của Đông Phương Trường Minh, hắn không những không phải là một đại hán cao to cường tráng gì mà lại là một lão giả gầy trơ xương thoạt nhìn qua giống như sắp gần đất xa trời vậy. Ngươi sao lại biến thành như vậy? Theo ta nhớ thì mỗi tộc nhân của cự ma tộc bất luận là nam hay nữ cũng đều cao to hùng tráng mới đúng chứ? Đông Phương Trường Minh cẩn thận đánh giá Cát Hồng một chút xác nhận đây đúng là người vừa nay nói chuyện với mình thì nghi hoặc hỏi. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ lâm vào tình cảnh như thế này đều là do đám khốn kiếp Càn Thi phái làm hại, năm đó khi đại phá diệt diễn ra thuộc hạ tuy may mắn tránh được nhưng cũng trọng thương hôn mê, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trên Phong Đô Sơn này 5.000 năm, thuộc hạ vốn muốn ở lại đây lợi dụng hoàn cảnh nơi này dưỡng thương không ngờ lại bị đám tạp chủng Càn Thi phái vô tình tìm được. Lúc đó thuộc hạ thân chịu trọng thương, một thân thần thông chỉ còn 3-4 phần không phải đối thủ của chúng cho nên bị chúng thi pháp phong ấn ở đây. Trở thành nguyên liệu cung cấp sinh mệnh lực cho các đời tông chủ Càn Thi phái tu luyện nhân thi hợp nhất đại pháp. Cát Hồng chậm rãi kể lại chuyện của mình, khi nhắc tới Càn Thi phái trong mắt hắn tràn đầy oán hận giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Thì ra là vậy. Như vậy ngươi hãy vào trong nội thiên địa của ta nghỉ ngơi trước, trong đó có một dòng sinh mệnh nguyên tuyển có thể để cho ngươi dùng chữa trị vết thương. Đông Phương Trường Minh nghe xong thì gật đầu một cái sau đó nói. Vâng. Đa tạ chủ nhân. Vừa nghe nhắc tới bốn chữ sinh mệnh nguyên tuyền, ánh mắt của Cát Hồng lập tức sáng lên, hưng phấn nói một tiếng rồi không chút do dự tiến vào bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Chương 152, Đông Thổ Đế Vương Chiến. Sau khi giải quyết xong tất cả, Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu lại theo đường cũ trở về đại sảnh, lúc trước vừa đến nơi hắn đã nhìn thấy hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang đứng đợi sẵn. Nam Cung Tiên Nhi rời đi rồi sao? Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi lên tiếng hỏi. Ừm. Cô ta vừa mới đi khỏi. Huynh vào trong đó có thu hoạch được gì không? Nạp Lan Nhược Thủy nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó hỏi ngược lại. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bốn. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đem những chuyện đã xảy ra kể hết cho hai người nghe. T. Trường Minh không ngờ lần này huynh lại có thu hoạch lớn như vậy, đúng là làm cho người ta phải ghen tị a. Chẳng bù cho hai người bọn muội ngoài một số loại đan dược dùng để khôi phục tu vi ra thì chẳng có gì cả. Sau khi nghe xong, trên mặt hai tỷ muội Nạp Lan đều hiện ra vẻ khiếp sợ, Nạp Lan Nhược Yên càng là không nhịn được cảm thán một tiếng. Ha ha ha. Nhược Yên nàng đừng giễu cợt ta, người xưa thường nói phu thê là nhất thể, vật của ta còn không phải là của các nàng hay sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy mỉm cười nói. Nếu như bây giờ các nàng đã tìm đủ đan dược để khôi phục tu vi thì không bằng chúng ta không cần trở về sở đô nữa, cứ trực tiếp ở lại đây bế quan tu luyện là được. Tuy rằng hoàn cảnh ở Phong Đô Sơn này có chút vấn đề, nhưng mà mức độ linh khí ở đây lại thuộc về loại đỉnh cấp nhất trên đại lục, không có nhiều nơi so sánh được. Ta tin nếu cứ tu luyện ở đây nhiều nhất nửa năm nữa chúng ta sẽ đủ sức phi thăng trở lại thiên giới. Các nàng thấy thế nào? Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Ừm. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy nhìn nhau một chút rồi cùng gật đầu. Trước khi xuất phát đến Càn Thi phái, Đông Phương Trường Minh đã từ đi chức vị Đông Phương Hầu tỷ muội, bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ cho vợ chồng Nạp Lan Văn Thành. Ba người có thể nói đã không còn mối lo về sau nữa, đã có thể chuyên tâm vào việc khôi phục thực lực của bản thân mình rồi. Tiếp theo ba người không nói thêm một lời nào nữa mà đi tìm một nơi thích hợp trên Phong Đô Sơn kiến tạo một động phủ lâm thời, bắt đầu bế quan khổ tu. 6. Thời gian như nước từng ngày không ngừng nối nhau trôi qua, trong chớp mắt ba người Đông Phương Trường Minh đã lưu lại trên dãy Phong Đô Sơn được hơn nửa năm. Nhược Thủy, Nhược Yên, thực lực của ta đã khôi phục đến đỉnh điểm cao nhất của nhân gian giới, các nàng thế nào? Một ngày này Đông Phương Trường Minh đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn đột nhiên mở bừng hai mắt ra nhìn hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên ở bên mình trầm giọng hỏi. Cùng huynh không sai biệt lắm. Hai tỷ muội đồng thời mở mắt ra nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Như vậy thì bây giờ chúng ta nên đi thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang kích bắn ra khỏi động phủ. Vút. Bằng vào tốc độ của mình rất nhanh, ba người đã xuất hiện ở một khu vực mặt biển cách Phong Đô Sơn hơn vạn dặm, đây chính là địa điểm độ thiên kiếp mà bọn họ lựa chọn. Ba vị xin hãy đợi đã. Nhưng mà lúc bọn họ chuẩn bị hiển lộ khí thế của mình ra ngoài để dẫn động thiên kiếp thì ở phía xa đột nhiên lại vang lên một tiếng nói ngăn cản hành động của họ lại. Ba người quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một đạo độn quang màu hoàng kim đang từ phía xa bắn thẳng về phía bọn họ, bên trong đạo độn quang đó chính là một người trung niên khuôn mặt chữ điển, thân mặc kim bào hoa lệ. Đỗ gia huyền giới Đỗ Thiên bái kiến Đông Phương đại nhân, bái kiến Nhược Thủy tiểu thư, bái kiến Nhược Yên tiểu thư. Khi đến trước mặt ba người, người trung niên đó từ từ thu độn quang lại, vòng tay ôm quyền lộ vẻ cung kính nói. Đỗ gia huyền giới, ngươi là người của Đông Thổ hoàng tộc Đỗ gia. Hôm nay các ngươi tìm ta là có chuyện gì, sao lại cản đại sự của ta? Đông Phương Trường Minh nhìn trung niên nhân nghi hoặc hỏi. Đông Phương đại nhân, ngài cứ nói đùa với tiểu nhân. Ở trước mặt ba vị Đỗ gia chúng ta sao lại dám tự xưng Đông Thổ hoàng tộc gì chứ? Đỗ Thiên nghe vậy mỉm cười nói. Ngày hôm nay tại hạ phụng mệnh gia chủ Đỗ Hạo đến đây là để truyền lại mấy lời cho các vị, nếu có gì mạo phạm xin các vị đừng trách. Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Đỗ Hạo hắn đã thành gia chủ Đỗ gia rồi sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Từ sau trận đại chiến ở Tử Vong Sa Mạc hắn vẫn luôn âm thầm cho người dò xét hành tung của Đỗ Hạo khắp nơi nhưng vẫn không có thu hoạch được gì, bây giờ không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn trở thành gia chủ của Đỗ gia, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Đúng vậy. Khoảng 9 tháng trước sau khi gia chủ từ bên ngoài trở về một mình khiêu chiến với tất cả trưởng lão của Đỗ gia của chúng ta, cuối cùng dựa vào sức một người đánh bại tất cả bọn họ, thuận lợi ngồi lên chiếc ghế gia chủ. Trở thành gia chủ trẻ nhất và cũng là mạnh nhất của Đỗ gia chúng ta. Đỗ Thiên trịnh trọng gật đầu một cái rồi nói, khi nhắc đến Đỗ Hạo trong mắt của hắn lóe lên một sự sùng bái không thể che giấu được. Ba người Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nhíu mày lại, tuy ba người không tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Đỗ Hạo và các trưởng lão Đỗ gia nhưng trong lòng đều biết nó không đơn giản như Đỗ Thiên đã nói, mà là một cuộc chiến đoạt quyền tràn đầy máu tanh, trong quá trình đó nhất định không thể thiếu được tràn đầy máu tanh. Những trận chiến này không làm cho không ít người phải chết mà còn khiến cho rất nhiều người còn sống đau khổ và thống hận Đỗ Hạo. Vậy mà không ngờ bây giờ khi Đỗ Thiên nhắc đến Đỗ Hạo lại tỏ ra sùng bái như vậy, qua việc này có thể thấy là Đỗ Hạo bằng vào khả năng của mình chỉ trong 9 tháng đã hoàn toàn chinh phục được người của Đỗ gia, khiến cho tất cả người trong Đỗ gia đều sùng bái hắn. Phần nhân cách mị lực này đúng là làm cho người khác phải khiếp sợ. Càng đáng sợ hơn là hắn không ngờ còn có thể tính toán chính xác được hôm nay Đông Phương Trường Minh và hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên sẽ xuất hiện ở đây để cử Đỗ Thiên đến đây thông báo cho bọn họ. Đỗ Hạo muốn chuyển lời gì cho ta, người cứ nói đi. Tuy trong lòng Đông Phương Trường Minh phi thường khiếp sợ với thủ đoạn của Đỗ Hạo nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản lạnh lùng nhìn Đỗ Thiên hỏi. Gia chủ phái ta đến đây hôm nay là muốn thỉnh mời ba vị cùng nhau đến Hạo Thiên Thành tham gia Đông Thổ Đế Vương Chiến. Đỗ Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Thổ Đế Vương Chiến. Đó là trò chơi gì? Nạp Lan Nhược Thủy nghi hoặc hỏi. Bẩm Nạp Lan tiểu thư, do các vị bế quan tu luyện ở Phong Đô Sơn này cho nên không biết nửa năm nay Đông Thổ Đại Lục đã xảy ra đại biến, các đại huyền giới như Đỗ Gia huyền giới chúng ta nối nhau không ngừng cử ra các thiên tài của mình nhập thế cử hành huyền chiến với chính tà nhị đạo trên giang hồ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hai bên đã ác chiến với nhau hàng trăm trận khiến cho hàng ngàn tu luyện giả chết đi, cuối cùng vì tránh để cho tu luyện giới Đông Phương chúng ta tổn hao nguyên khí quá nặng, cao tầng hai bên huyền giới liên minh và chính tà nhị đạo đã đặt thành một loại hiệp nghị, đó là tạm thời đình chiến cùng nhau tổ chức một cuộc tranh tài có tên là Đông Thổ Đế Vương Chiến để giải quyết mọi chuyện. Quy tắc của cuộc chiến này rất đơn giản, đó là thiên tài của cả hai bên đều có thể tự do lên đài tham chiến, người cuối cùng chiến thắng sẽ được cả huyền giới liên minh và chính tà nhị đạo tôn lên làm minh chủ, có quyền quyết định tất cả mọi chuyện trong trận huyền chiến lần này. Đỗ Thiên trầm giọng trả lời. Tất cả cường giả của huyền giới liên minh và chính tà nhị đạo đều có thể tham chiến. Đúng là rất thú vị. Trong đó có cường giả nào đáng chú ý không? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ ra một tia hứng thú hỏi. Bẩm Nhược Yên tiểu thư, những cường giả tham gia vào Đông Thổ Đế Vương Chiến này có rất nhiều, nhưng mà nếu lợi hại nhất thì phải kể đến Ngũ Đế do tất cả cường giả cùng nhau bầu ra, gồm có là Huyết Đế Đỗ Hạo gia chủ Đỗ gia chúng ta, Chiến Đế Lý Nhược Lan truyền nhân của Loạn Chiến môn Lý gia huyền giới, Tiên Đế Đạm Đài Tuyển truyền nhân của Đạm Đài Thánh Địa, Long Đế Thần Nam cùng với Tà Đế Đông Phương Trường Minh đại nhân. Đỗ Thiên lại đáp, ta là Tà Đế, biệt danh này là do ai đặt vậy? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt hỏi một tiếng. Bẩm Đông Phương đại nhân, biệt danh Tà Đế của ngài là do gia chủ chúng ta tự mình đặt. Gia chủ nói Ngũ Đế tuy là do tất cả cường giả trên đại lục cùng nhau bầu ra, cũng là đại diện cao nhất cho các thế lực lớn trên giang hồ hiện nay, gia chủ và Chiến Đế Lý Nhược Lan là đại diện cho phía huyền giới liên minh, Long Đế Thần Nam là đại diện cho giới tán tu, Tiên Đế Đạm Đài Tuyền là đại diện cho chính đạo tứ tông, còn Đông Phương đại nhân ngài là người đại diện cho lục đại tà đạo, đương nhiên phải đặt tên là Tà Đế. Đỗ Thiên trầm giọng trả lời. Được rồi. Ngươi dẫn ta đi tới nơi tổ chức Đông Thổ Đế Vương Chiến đó đi. Đông Phương Trường Minh nghe xong im lặng một chút rồi cất tiếng nói. Vâng. Đỗ Thiên kêu to một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi. Ẩm. Ba người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đuổi theo hắn, trong chớp mắt bốn đại cường giả đã rời khỏi vùng biển rộng mênh mông đó. Nam. Hạo Thiên Thành là một tòa thành nhỏ ở biên giới Đại Sở Quốc, trong thành chỉ có hơn 2 vạn dân cư, có thể là không nhiều hơn một tòa thị trấn lớn là bao nhiêu, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây số lượng dân cư ở đây lại tăng đột biến, cơ hồ mỗi ngày đều có hơn mấy vạn người ra vào thành, tình cảnh náo nhiệt vô cùng, nguyên do là bởi vì ở đây đang diễn ra một hành động được cả Thiên Nguyên Đại Lục quan tâm, đó là Đông Thổ Đế Vương Chiến. Một ngày này trước cửa Hạo Thiên Thành lại đột nhiên xuất hiện 4 người, đó là một trung niên nhân thân mặc kim bào, một thanh niên bạch y liễu bạch phát, cùng với hai người thiếu nữ dung mạo xinh đẹp như hoa, đúng là Đỗ Thiên, Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên. Chương 153, Lý Nhược Lan vs Huyền Trang. Ba người các vị vừa mới đến đây, thời gian cũng không còn sớm nữa, không biết có cần tại hạ sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi trước không? Lúc này Đỗ Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã sắp hoàng hôn một cái rồi lại nhìn ba người Đông Phương Trường Minh nói. Không cần đâu. Ngươi cứ trực tiếp dẫn bọn ta đến chỗ quyết đấu là được rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng. Vâng. Đỗ Thiên gật đầu một cái sau đó lập tức đi trước dẫn đường. Không bao lâu sau, bốn người đã bước tới phía trước một cái lôi đài cao hơn chục trượng, xung quanh được một biển người vây quanh, ở trung tâm Hạo Thiên Thành đó chính là Đế Vương lôi đài được dùng để tổ chức Đông Thổ Đế Vương Chiến. Lúc này phía trên lôi đài đang có hai người quyết chiến với nhau, một người trong đó là một thiếu nữ thân mặc áo vàng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ngạo khí kinh nhân, người còn lại là một thanh niên đầu trọc thân khoác một tấm cà sa hăn, không phải ai xa lạ mà chính truyền nhân của chính đạo Tiểu Lâm tự Huyền Trang Hòa Thượng. Chỉ có điều khác với thường ngày, giờ phút này trên mặt Huyền Trang không có chút hiền hòa nào mà tràn đầy sát khí, liên tục vung tay xuất ra hàng loạt mánh chiêu trọng kích công kích thiếu nữ áo vàng. Huyền Trang làm sao vậy? Tại sao lại liên tục phát ra sát chiêu như vậy, chẳng lẽ giữa hắn và cô gái áo vàng đó có thâm cừu đại hận gì sao? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy thì nghi hoặc hỏi, tuy gặp nhau không nhiều nhưng trong ấn tượng của nàng Huyền Trang là một hòa thượng hiền hòa, dù gặp phải bất cứ việc gì trên mặt lúc nào cũng có một nụ cười ấm áp chưa từng thất thố như hiện tại. Nạp Lan tiểu thư, người có chỗ không biết thiếu nữ áo vàng trên lôi đài chính là truyền nhân của Loạn Chiến môn Lý gia huyền giới Chiến Đế Lý Nhược Lan, một trong Ngũ Đế. Khi huyền chiến vừa mới bắt đầu, nàng ta thay Lý gia huyền giới chinh phạt giang hồ, trong một trận chiến đã giết chết Chí Giao bạn hữu của Huyền Trang là Vương Uy, từ đó hai người đã kết mối thâm thù. Đỗ Thiên đứng bên cạnh nghe vậy trầm giọng giải thích. Thì ra là như vậy. Nạp Lan Nhược Yên nghe xong nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó tiếp tục đưa mắt quan sát trận chiến. phía trên lôi đài hai người Huyền Trang và Lý Nhược Lan đấu đến thiên hôn địa ám, nhưng càng về sau sắc mặt Huyền Trang càng trở nên trầm trọng, bởi vì hắn phát hiện bất luận là bản thân mình có tung ra chiêu thức gì cũng bị Lý Nhược Lan dễ dàng hóa giải, nàng ta đúng là mạnh đến mức phi lý. Huyền Trang đùa đến đây là đủ rồi. Ngươi bại cho ta. Lại qua một lát Lý Nhược Lan đột nhiên quát to một tiếng, sau đó chỉ thấy nàng ta vung tay hung mãnh đánh ra một quyền. Ẩm. Huyền Trang không chút đề phòng trong chớp mắt đã bị một quyền của Lý Nhược Lan đánh bay đi lún sâu vào mặt đất. Tiếp theo đó Lý Nhược Lan bật cười một nụ cười tràn đầy ngạo khí, phất tay háo rời đi. Lý Nhược Lan, ngươi đứng lại cho ta, Huyền Trang ta vẫn chưa bại. Nhưng Lý Nhược Lan còn chưa đi được bao xa thì đột nhiên lại nghe được một tiếng nói trầm thấp vang lên. Khi nàng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Huyền Trang đang từ dưới hố chậm rãi đứng dậy, nhưng lúc này trên người hắn ngoại trừ khí tức vốn có của một đệ tử Phật gia ra còn có thêm một loại ma khí đen nhánh. Ma Phật nhị khí đan xen với nhau khiến cho bộ dáng của Huyền Trang trong lúc nhất thời trở nên ngụy dị khôn cùng. Thì ra ngươi lúc nãy ngươi vẫn còn giấu bài hay lắm, thật sự là hay lắm, đây là chiêu thức gì, mau nói cho ta biết. Lý Nhược Lan nhìn thấy bộ dáng ngụy dị của Huyền Trang chẳng những không lộ vẻ kinh hãi chút nào mà còn hưng phấn cười to, từ nhỏ nàng ta đã được loạn chiến môn huấn luyện thành một cô máy chiến đấu kinh khủng, lúc nào cũng mang theo tâm tính không sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh. Nhớ kỹ, thứ giết ngươi là ma Phật hợp tu đại pháp. Huyền Trang dùng một thứ âm thanh nửa chính nửa tà trả lời câu hỏi của Lý Nhược Lan, sau đó hung hăng đánh ra một quyền. Tới đi. Lý Nhược Lan thấy vậy cười to một tiếng, sau đó vung tay lên chém ra một đạo kiếm cương. Ẩm. Đùng. Quyền, kiếm vừa va chạm với nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to, tiếp theo đó chỉ thấy hai người Huyền Trang và Lý Nhược Lan cùng lúc lui lại phía sau ba bước. Khán giả phía dưới thấy vậy thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi thi triển ma Phật hợp tu đại pháp không ngờ Huyền Trang lại có thể đấu ngang tay với Lý Nhược Lan. Rất tốt. Ngươi có tư cách để ta dùng toàn lực. Vừa ổn định thân hình, Lý Nhược Lan lập tức nhìn Huyền Trang cười nói, sau đó chỉ thấy một luồng khí thế đáng sợ thuộc về lục giai cường giả từ trong người nàng ta ầm ầm bạo phát ra. Loạn chiến pháp quyết vạn kiếm lĩnh vực thất kiếm chu tà. Sau khi luồng khí thế đáng sợ đó phóng ra hết, thân hình của Lý Nhược Lan khẽ run lên một chút, tiếp đó chỉ thấy 7 thanh thần kiếm dài hơn 10 trượng đồng thời bắn thẳng về phía Huyền Trang. Chỉ dựa vào chút trò mèo này mà muốn chiến với ta. Đúng là mơ tưởng. Ma Phật hợp tu chính tà hợp nhất bất động tu la. Huyền Trang thấy vậy khinh thường kêu lên một tiếng, hai tay bắt quyết, sau lưng hắn lập tức xuất hiện một hình tướng tu la ba đầu sáu tay trực tiếp vung quyền đập nát 7 thanh thần kiếm đang bắn tới. Mắt thấy thất kiếm chu tà của mình dễ dàng bị đối thủ phá tan, sắc mặt của Lý Nhược Lan không có chút biến hóa nào, bởi vì nó chẳng qua chỉ là một chiêu thức được nàng sử dụng để thăm dò sức phòng ngự của Huyền Trang sau khi biến thân mà thôi. Thế công thật sự bây giờ mới bắt đầu. Xuất. Chỉ thấy Lý Nhược Lan khẽ kêu lên một tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người một thanh tử sắc thần kiếm dài chừng hai thước lại đột nhiên từ trong miệng Lý Nhược Lan bay ra lượn lờ xung quanh cơ thể nàng. Tử ảnh đã đến lúc cho người trong thiên hạ nhìn thấy thực lực thật sự của chúng ta rồi. Lý Nhược Lan nhờ ảnh thấy thanh trường kiếm lộ ra vẻ ôn nhu nói, loạn chiến môn thuộc về đạo môn kiếm tu nhất mạch, mỗi một thành viên đều có một thanh bản mệnh phi kiếm của riêng mình. Lý Nhược Lan đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ, thanh tử sắc thần kiếm này chính là bản mệnh phi kiếm được nàng dốc sức bồi luyện mấy mươi năm qua, nàng gọi nó là tử ảnh. Tử ảnh thần kiếm đã được Lý Nhược Lan bồi luyện mấy mươi năm qua đã sớm sinh ra linh tính của mình, nay nghe được những lời của chủ nhân thì phát ra từng tiếng kiếm minh sau đó trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay của Lý Nhược Lan. Tử ảnh kiếm quyết đệ nhất thức tử quang diệu thế. Lý Nhược Lan dùng hai tay nắm chặt lấy ái kiếm, hai bờ vai vang lên từng âm thanh răng rắc, sau khi xúc lực đã đủ nàng ta lập tức phát ra chiêu thức đầu tiên. Ầm 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 năm. Một kiếm này vừa chém ra trong không gian lập tức xuất hiện hàng vạn tia tử sắc kiếm khí đồng thời bắn về phía Huyền Trang. Bất động tu la thiên thủ phù đồ quang diệu chúng sinh. Huyền Trang thấy vậy sắc mặt trầm xuống không chút do dự quát lên một tiếng, tu la pháp tướng đang bao trùm lấy thân thể hắn nghe được mệnh lệnh của chủ nhân thì lập tức dung người huyền hóa thành ngàn vạn cánh tay cùng lúc đánh ra ngàn vạn đạo trưởng ấn đối kháng với biển kiếm khí đang phong tới. Ầm 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 ầm. Trường quang, kiếm cương va chạm vào nhau trong chớp mắt lập tức làm cho không gian bốn phía đảo loạn, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên khắp nơi, nếu không phải trên đế vương đài đã sớm được huyền giới liên minh và chỉnh tà nhị đạo liên thủ bố trí vô số thủ hộ pháp trận thì e rằng những khán giả vây xem bốn phía đã sớm bị liên lụy rồi. Ẩm. Sau một lúc lâu chỉ thấy biển tử sắc kiếm khí của Lý Nhược Lan lại bị thiên thủ phù đồ phá tan, tiếp đó Huyền Trang không chút dừng lại kéo theo tu la pháp tướng của mình xông thẳng về phía đối thủ. Tử ảnh kiếm quyết đệ nhị thức kiếm bá cửu châu. Mắt thấy đối thủ xông tới, Lý Nhược Lan không chút do dự lập tức phát ra kiếm chiêu thứ hai của mình. nếu chiêu kiếm thức thứ nhất của nàng chú trọng vào quần công một chiêu có thể phát ra ngàn vạn kiếm khí thì chiêu thứ hai này lại thuần túy chú trọng vào sức mạnh không chút hoa xảo, một kiếm vừa phát ra đã lập tức chém tan Tu La pháp tướng của Huyền Trang, lần nữa đánh hắn trở lại mặt đất. Chương 154, tái chiến Đỗ Hạo, 1. Khu. Lý Nhược Lan, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Vương Uy bại dưới tay ngươi, không phải vì hắn quá yếu mà là ngươi thật sự đủ mạnh. Đáng tiếc hôm nay ngươi có lợi hại thế nào cũng phải thua với tay bần tăng mà thôi. Huyền Trang ho khan mấy tiếng nhìn Lý Nhược Lan trầm giọng nói. Tiếng nói vừa dứt hắn vậy mà lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lồng ngực phập phồng liên tục, đôi môi không ngừng mấp máy phát ra từng tiếng Phật kinh. Những khán giả quan chiến xung quanh thấy vậy đều sững sờ, bọn họ không thể ngờ được Huyền Trang vậy mà lại trực tiếp khoanh chân ngồi niệm kinh giữa một trận ác chiến. Trong lúc nhất thời vô số âm thanh nghị luận không ngừng vang lên, ai cũng cho rằng Huyền Trang đã bị Lý Nhược Lan đánh tới phát ốc. Nhưng mà những tiếng nói đó cũng không thể ngăn cản được hành động của Huyền Trang, hắn cứ thế tiếp tục niệm kinh không gián đoạn một chút nào. Bài kinh mà hắn đang niệm là Kim Cương Kinh, một bản kinh văn rất là bình thường trong Phật giáo, hầu như đệ tử Phật gia nào cũng biết niệm, nhưng mà không biết có phải là bị ma Phật nhị khí sau lưng Huyền Trang ảnh hưởng hay không, mỗi câu kinh mà hắn niệm ra đều hóa thành các loại ảo ảnh thần, Phật, yêu, ma, quỷ hung mãnh xông về phía Lý Nhược Lan. Lý gia kiếm quyết vô địch kiếm vực. Lý Nhược Lan thấy vậy không chút do dự quát lên một tiếng, phát ra thủ chiêu mạnh nhất của loạn chiến môn tử ảnh thần kiếm, trong tay nàng lập tức phát ra hào quang màu tím chói mắt, tiếp theo đó hóa thành một mảnh kiếm vực không ngừng phát ra từng tia kiếm khí phá tan số ảo ảnh đang lao tới. Khi ảo ảnh bị phá, trên cái đầu chọc lóc của Huyền Trang cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn cũng không vì vậy mà dừng lại mà ngày càng gia tăng tốc độ niệm kinh. Nghe được tiếng niệm kinh, vô số ảo ảnh trên bầu trời như được tiếp thêm sức mạnh càng trở nên hung hãn hơn, con này chết thì con khác xông lên liên tục nối đuôi nhau xông về phía kiếm vực của Lý Nhược Lan. Theo thời gian qua đi, sắc mặt của Lý Nhược Lan ngày càng trở nên trầm trọng, đạo lý thủ lâu tất thất nàng ta đương nhiên hiểu, vì vậy Lý Nhược Lan không thể nào chờ đợi thêm được nữa, nàng ta lập tức cắn môi phun ra một ngụm tinh huyết lên trên tử ảnh thần kiếm trước người. Tử ảnh nhận được tinh huyết của chủ nhân thì phát ra một tiếng kiếm minh kinh người, tiếp theo đó dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp hóa thành một thanh cự kiếm to lớn trăm trượng. Đi nào, Diệt Thiên Thần Kiếm. Lý Nhược Lan đưa hai tay cầm lấy cự kiếm, quát vang một tiếng ầm ầm chém ra một đạo kiếm quang. Diệt Thiên Thần Kiếm là thức thứ ba của tử ảnh kiếm quyết, cũng là chiêu thức mạnh nhất mà hiện nay Lý Nhược Lan có thể phát ra, một chiêu này vừa xuất ra lập tức phá tan tất cả ảo ảnh, mang theo khí thế không gì địch nổi chém thẳng đến chỗ Huyền Trang đang ngồi. Ma Phật hợp tu diệt Phật vong đạo. Lúc kiếm quang chỉ còn cách khuôn mặt Huyền Trang 30cm thì cũng là lúc hắn mở mắt ra, hét vang một tiếng, một quyền toàn lực xúc lực đã lâu không chút do dự đánh thẳng lên không trung. Ầm 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 năm. Kiếm quang của Lý Nhược Lan và quyền cương của Huyền Trang vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên, uy lực của vụ nổ này lớn đến mức trực tiếp phá hủy 4 trong 5 cái thủ hộ pháp trận đã trực tiếp bị phá hủy, cái thứ 5 cũng lung lay không ngừng. Ầm. Đông Phương Trường Minh đứng bên dưới thấy vậy sắc mặt trầm xuống một chút rồi vung tay lên đánh ra một đạo ấn quyết ra cố thêm lực phòng ngự của pháp trận. Đông Phương đại nhân đa tạ ngài đã xuất thủ trợ giúp. Đỗ Thiên nhìn thấy cảnh đó thì nhìn Đông Phương Trường Minh ôm quyền cảm kích nói, trong lần Đông Thổ Đế Vương chiến này Đỗ gia huyền giới bọn họ là đơn vị được phân công bố trí lôi đài, nếu bây giờ vừa bắt đầu lôi đài đã bị phá tan bọn họ chắc chắn phải chịu rất nhiều chỉ trích chứ không dễ chịu gì. Ngươi không cần đa tạ ta. Nếu cái lôi đài này sụp đổ, người bị liên lụy là ba tánh đại sở đang ở xung quanh ta, đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp theo đó tiếp tục đưa mắt nhìn lên lôi đài quan sát trận chiến giữa Lý Nhược Lan và Huyền Trang. Vù vù vù. Sau một lát dư chấn của vụ nổ trên lôi đài từ từ tan đi lộ ra tình cảnh bên trong, lúc này chỉ thấy hai người Lý Nhược Lan và Huyền Trang đều đã trọng thương ngã xuống đất không gượng dậy nổi. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Trận đấu này hai đấu thủ không có ai có thể đứng dậy, kết quả cuối cùng là hòa. Tổ trọng tài phụ trách giám sát đế vương chiến nhìn thấy cảnh đó thì liếc nhìn nhau một chút rồi đồng thanh kêu lớn một tiếng tuyên bố kết quả của trận đấu. Xin hỏi còn có ai muốn lên đài khiêu chiến hay không? Tiếp theo đó môn nhân của Tiểu Lâm Tự cùng với loạn chiến môn nhanh chóng bước lên lôi đài đỡ Huyền Trang và Lý Nhược Lan xuống, sau đó một người trong tổ trọng tài bước lên đài hô lớn một tiếng. Có ta. Lão giả này vừa dứt lời trong hư không lập tức vang lên một tiếng nói, sau đó chỉ thấy một người thanh niên áo trắng khuôn mặt vô cùng lạnh lùng phi thân lên lôi đài, hắn không phải Tuyệt Tình đạo truyền nhân Tề Đằng thì còn có thể là ai? Tề công tử, không biết lần này người thượng đài là muốn khiêu chiến ai? Lão giả nhìn thấy Tề Đằng xuất hiện thì tỏ vẻ cung kính hỏi. Ta muốn khiêu chiến với hắn. Vẻ mặt của Tề Đằng không chút biểu cảm đưa tay chỉ thẳng vào Đông Phương Trường Minh đang đứng phía dưới nói. Tề Đằng, ngươi lại muốn khiêu chiến với ta sao? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. lúc ở sở đô ta đã nói rồi, chẳng lẽ chỉ qua một thời gian ngắn ngươi đã quên rồi sao? Tề Đăng lạnh lùng kêu lên. Chuyện đó ta đương nhiên không quên. Nhưng mà đáng tiếc hôm nay ta không thể đấu với ngươi được bởi vì trước ngươi đã có một người khác hẹn chiến với ta rồi. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Có người hẹn chiến với ngươi trước ta. Chẳng lẽ là Đỗ Hạo hay sao? Nghe được lời đó trên mặt Tề Đằng không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà khi nhìn thấy Đỗ Thiên đang đứng bên cạnh hai tỷ muội Nạp Lan thì hắn đã mơ hồ đoán ra người mà Đông Phương Trường Minh muốn nói đến là ai.
Đúng vậy. Chính là Đỗ Hạo.
Đông Phương Trường Minh gật đầu xác nhận. Nếu ngươi thật sự muốn đấu thì ta chỉ có thể đấu với ngươi một chiêu.
Có được không?
Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục.
Một chiêu.
Được. Một chiêu thì một chiêu, ngươi mau lên đây đi. Tề Đăng nhíu mày suy nghĩ một chút rồi quả quyết gật đầu đồng ý. Đối với cường giả như bọn họ mà nói, chỉ cần không phải sinh tử đại chiến thì một chiêu là có thể phân định hơn thua rồi.
Tốt.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó phi thân thẳng lên lôi đài. Thê Linh Chỉ Vĩnh Tịch. Tề Đăng thấy vậy không nói thêm một lời nào nữa, im lặng xúc lực. Sau một lát chỉ nghe hắn trầm giọng quát lên, sau đó dốc toàn lực đánh ra một chỉ.
Ẩm.
Một chỉ này của Tề Đằng vừa đánh ra, không gian xung quanh trăm trượng lập tức bị hàn kình khủng khiếp ẩn chứa bên trong đó đóng băng, cho dù ngũ giai cường giả đứng bên trong phạm vi đó cũng nửa bước khó đi. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh thân là người đứng ở trung tâm trực tiếp hứng chịu luồng hàn khí đó, chẳng những không tỏ ra chút khó chịu nào mà còn lộ ra một nụ cười nhạt. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn vung tay lên đánh ra một trường cương màu trắng.
Ầm ầm ầm.
Trường chỉ va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, sau đó chỉ thấy Tề Đằng bị đánh lui về sau mấy bước há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này trên mặt Tề Đằng tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng điều đó không phải là vì hắn đã bị uy lực một trưởng của Đông Phương Trường Minh dọa cho hoảng sợ. Nói đùa gì vậy, Tề Đằng hắn thân là truyền nhân xuất sắc nhất của Tuyệt Tình Đạo trong ngàn năm nay, tố chất tâm lý yếu kém như vậy. Sở dĩ Tề Đằng kinh hãi là bởi vì hắn phát hiện trong trưởng kình của Đông Phương Trường Minh không ngờ lại ẩn chứa khí kình độc môn của Tuyệt Tình Đạo là Tuyệt Tình Câm Chú, hơn nữa còn cao hơn hắn một bậc, đã đạt đến cảnh giới vô niệm. Điều này thử hỏi làm sao có thể không khiến Tề Đằng kinh hãi cho được.
Ngươi,
tại sao lại biết Tuyệt Tình Chú của Tuyệt Tình Đạo chúng ta?
Thật ra ngươi là ai?
Nhưng hoảng sợ thì hoảng sợ, rất nhanh Tề Đằng đã kìm nén được tâm tình của mình, nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
Bởi vì bổn tọa họ Đông Phương, tên Trường Minh.
Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.
Đông Phương Trường Minh.
Đông Phương Trường Minh. Chẳng lẽ ngươi chính là thiếu chủ phá diệt đạo Đông Phương Trường Minh một vạn năm trước?
Tề Đằng nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi kinh hãi kêu lên một tiếng.
Không sai.
Đúng là bổn tọa.
Đông Phương Trường Minh cũng không phủ nhận, gật đầu một cái xác nhận lời của Tề Đằng. Đã tới giây phút này rồi, hắn có che giấu thân phận cũng đã không có ý nghĩa gì được rồi.
Cái gì Đông Phương Hầu lại là thiếu chủ phá diệt đạo trong truyền thuyết?
Điều này sao có thể như vậy được?
Sao lại không thể?
Khó trách ngài ấy 20 tuổi đã có thực lực cường đại như vậy, thì ra là có nội tình kiếp trước a.
Đại sở chúng ta có thể được tuyệt thế cường giả như vậy trợ giúp đúng là có phúc a.
Đúng vậy. Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh, những khán giả đang đứng xem đều xôn xao cả lên, nhưng phần lớn con dân bách tính của đại sở đều vui mừng hơn là kinh hãi.
Ta hiểu rồi.
Ta hiểu ra rồi.
Đúng lúc này một tên tu luyện giả đột nhiên ngẩng đầu kêu lên mấy tiếng.
Hồ Lao, ngươi hiểu ra điều gì vậy?
Một tên tu luyện giả ở bên cạnh thấy vậy không hiểu hỏi.
Ta hiểu ra tại sao Đỗ Hạo lại đặc biệt hiệu tà đế cho Đông Phương Trường Minh, còn nói hắn thích hợp đại diện cho lục tà đạo hơn Tề Đằng, nhất định là vì hắn đã biết thân phận thật của Đông Phương Trường Minh từ trước.
Nhất định là như vậy.
Tu luyện giả được gọi là Hồ Lao hưng phấn nói.
Cái này.
Hồ Lao, tuy lời nói của ngươi rất có lý, nhưng thứ cho ta hỏi thẳng, tại sao Đỗ Hạo lại biết thân phận của Đông Phương Trường Minh chứ?
Tên tu luyện giả kia vẫn chưa hết nghi hoặc.
Hừ. Ngươi là đồ ngốc sao?
Sở dĩ Đỗ Hạo biết thân phận thật của Đông Phương Trường Minh đương nhiên là bởi vì hắn cũng là một thượng cổ cường giả chuyển thế rồi.
Nếu không ngươi nói xem tại sao hắn có thể dễ dàng ngồi lên địa vị gia chủ Đỗ gia như vậy?
Lão giả họ Hồ hừ nhẹ một tiếng nói.
Chương 155, tái chiến Đỗ Hạo 2.
Ha ha ha.
Thì ra ngươi đánh bại ta là tuyệt thế hung nhân trong truyền thuyết, ta bại không oan.
Ta bại không oan a.
Trên lôi đài sau khi nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì Tề Đằng ngẩng đầu nhìn trời điên cuồng cười to, sau đó không nói thêm một lời nào nữa mà trực tiếp phá không bay đi.
Ngươi xem đủ rồi chứ?
Nhìn thấy cảnh đó Đông Phương Trường Minh cũng không lên tiếng ngăn cản mà đưa mắt nhìn về phía hư không phía trên mình mấy chục trượng, trầm giọng quát lên một tiếng.
Ha ha!
Xem đủ rồi!
Lúc mọi người xung quanh còn chưa kịp hiểu lời nói của Đông Phương Trường Minh là có ý gì thì trong hư không lại vang lên một tiếng nói tiếp theo đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người chỗ không gian đó đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo rồi chỉ thấy một người thanh niên nam tử dung mạo tuấn lãng thân mặc một huyết sắc đạo bào rộng thùng thình từ bên trong ung dung bước ra. Chúng thuộc hạ tham kiến gia chủ. Vừa nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện quần hùng Đỗ gia có mặt ở hiện trường không chút do dự lập tức quỳ xuống cung kính kêu to ngay cả Đỗ Thiên bên cạnh Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Thủy cũng không ngoại lệ. Ngươi chỉ dựa vào một trưởng bình thường đã có thể dễ dàng đánh bại Tề Đẳng phần thực lực này đúng là khiến cho ta phải kinh ngạc. Nhưng mà chỉ dựa vào bao nhiêu đó mà muốn đấu với ta tựa hồ còn có chút chưa đủ a. Đỗ Hạo đứng trên không trung nghe được những tiếng hô đó không có bất kỳ biểu hiện gì nhàn nhạt nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Muốn biết ta có đủ năng lực đánh bại ngươi hay không chỉ cần trực tiếp tới đây thử là biết. Cần gì vòng vo như vậy? Đông Phương Trường Minh nghe vậy lạnh lùng kêu lên một tiếng. Được. Vậy ngươi tự mình cẩn thận rồi. Đỗ Hạo cười to một tiếng tiếp đó bước tới phía trước một bước. Ẩm. Một bước này vừa bước ra dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một cái đợt sóng máu phun ra tiếp theo dưới tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp đợt sóng máu đó nhanh chóng lan ra xung quanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã hóa thành một cái biển máu lớn hơn trăm trượng nhuộm đỏ cả bầu trời bằng một màu đỏ yêu dị. Huyết thần tử ra. Đỗ Hạo đứng trên biển máu giống như một tuyệt thế hung ma cất tiếng quát to từng cơn sóng máu dưới chân hắn lập tức ngưng tụ thành một đạo huyết ảnh có dung mạo giống ý gì như Đỗ Hạo. Gỡ rào. Đạo huyết ảnh này ngẩng đầu gầm lên một tiếng sau đó hung mãnh công thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Tới đây. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hãi chút nào ầm ầm đánh ra một trường. Ầm. Trường cương vừa đánh trúng huyết ảnh lập tức khiến nó nổ tung thành một đám huyết vụ bắn ra khắp nơi nhưng sắc mặt của Đông Phương Trường Minh lại không có chút vui mừng nào mà lại vô cùng ngưng trọng bởi vì hắn biết được Đỗ Hạo có thể tạo ra một đạo huyết ảnh thì cũng có thể tạo ra cái thứ hai, thứ ba. Sự thật đúng như Đông Phương Trường Minh đã đoán nhìn thấy huyết ảnh bị phá Đỗ Hạo không tỏ vẻ gì chỉ nhẹ nhàng vung tay lên một cái trong biển máu quần cuộn dưới chân hắn lập tức dâng lên 10 đạo huyết ảnh khác. Vút vút vút. 10 đạo huyết ảnh này vừa xuất hiện lập tức chia thành 10 hướng mỗi người lại sử dụng các tuyệt chiêu quyền, cức, chỉ, chào khác nhau xông về phía Đông Phương Trường Minh. Nhìn từ phía xa lại giống như là đang có 10 đại cao thủ cùng lúc vây công hắn vậy. Vù. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không dám khinh thường chút nào lập tức lắc mạnh người một cái sử dụng pháp quyết Hỗn Thiên Hư Không của Hỗn Thiên Đạo huyền hóa ra 10 cái ảo thân xông lên chặn địch. Ầm 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 bốn. Huyết ảnh đấu ảo thân tốc độ của hai bên đều cực nhanh trong lúc nhất thời làm cho tất cả khán giả đang quan chiến xung quanh cảm thấy hai mắt hoa lên không thể nhìn thấy cái gì chỉ có thể nghe thấy từng tiếng nổ vang. T. Đây chính là lực lượng của hai người bọn họ sao? Thật đúng là đáng sợ. Đông Phương Trường Minh thì cũng thôi đi nhưng mà ngay cả Đỗ Hạo cũng có lực lượng cường đại như vậy tương lai ta vẫn còn có cơ hội thay phụ thân trả thù sao. Thần Nam đứng trong đám người thấy vậy kinh hãi kêu lên trong thời gian nửa năm nay hắn mấy lần gặp được kỳ ngộ một thân thực lực đã đột phá đến cảnh giới lục giai vốn hắn tưởng rằng bằng vào phần thực lực này trong Đông Thổ Đế Vương chiến có thể xuất chiến thay phụ thân thần chiến dạy dỗ đám người Đỗ gia phản bội lại không nghĩ tới gia chủ Đỗ gia Đỗ Hạo lại có thực lực đáng sợ như vậy trong lúc nhất thời làm cho hắn chấn động không thôi. Phu quân chàng đừng như vậy cho dù thực lực của Đỗ Hạo có cao hơn chúng ta dự đoán thì như thế nào. Thiếp tin rằng chỉ cần phu thê chúng ta liên thủ lại nhất định có thể đánh bại hắn thay cha chút giận. Đúng lúc này phía sau lưng thần nam đột nhiên vang lên một tiếng nói ôn nhu như ngọc người lên tiếng không phải ai khác chính là Linh Thi Vũ Hinh sau trận chiến càn thi phái nàng luôn đi theo bên cạnh thần nam cùng hắn và hai con rồng lưu manh tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo lưu lạc khắp Đông Tây Đại Lục không biết có phải là vì ý thức của kiếp trước lưu lại hay không mà tình cảm của nàng và thần nam tiến triển cực nhanh cách đây không bao lâu không chỉ đã kết thành vợ chồng mà còn sắp có con với nhau. Nàng nói rất đúng. Nghe được tiếng nói của Linh Thi Vũ Hinh thần nam khôi phục lại vẻ bình tĩnh gật đầu một cái sau đó đưa mắt nhìn lên lôi đài tiếp tục quan sát trận tuyệt thế đại chiến giữa Đỗ Hạo và Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh không ngờ người có thể dựa vào một chiêu Hỗn Thiên Hư Không đạo không tinh thông lắm mà đánh ngang với huyết thần tử có một nửa lực lượng của ta đúng là không hổ danh lục đạo tà đế. Nhưng mà thế này thì sao? Lúc này chỉ thấy Đỗ Hạo nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng sau đó lại lần nữa vung tay lên. Trong chớp mắt lại có thêm mấy mươi tên huyết thần tử nữa xuất hiện tham chiến từ từ ép ảnh thân của Đông Phương Trường Minh vào thế chật vật vô cùng. Hừ. Đỗ Hạo ngươi đừng vội đắc ý cho dù ngươi có bao nhiêu huyết thần tử đi chăng nữa thì có một sự thật vĩnh viễn không thay đổi đó là chân thân của ngươi chỉ cần ta hủy diệt nó thì đám huyết thần tử này cũng sẽ tự biến mất mà thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hét to sau đó dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được xuất hiện trước mặt Đỗ Hạo hung mãnh xuất ra một quyền muốn đánh nát đầu của hắn. Ầm. nhưng mà khi một quyền của hắn trúng đích thì thân thể của Đỗ Hạo lại hóa thành một đạo huyết ảnh tan biến rồi lại nhanh chóng xuất hiện trở lại ở một góc khác trong biển máu. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh, cách nghĩ của ngươi rất tốt nhưng mà ngươi lại không biết rằng biển máu này và ta đã hợp thành một thể, chỉ cần nó không biến mất thì ta tuyệt đối không thể bị diệt. Đỗ Hạo nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Ừ. Như vậy thì chỉ cần ta phá hủy biển máu này là giết được ngươi chứ gì? Đông Phương Trường Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi dốc toàn lực xuất ra một chiêu Trích Tinh Thủ đánh lên trên biển máu, trong chớp mắt đã đánh nó nổ tung cả thân thể của Đỗ Hạo và các huyết thần tử xung quanh cũng đồng thời tan biến, chỉ để lại một cái hố sâu không thấy đáy trên lôi đài. T. Tất cả những người đang đứng xem đều nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh sau khi chứng kiến uy lực cường đại của một trưởng lão, không ai trong bọn họ tin rằng Đỗ Hạo có thể sống sót. Hắn giết gia chủ rồi. Mau giết hắn. Giết hắn đi. Đúng đó. Giết chết hắn. Một số cường giả của Đỗ gia thấy vậy thì vô cùng kích động đồng loạt bay đến chỗ Đông Phương Trường Minh, bộ dáng như muốn liều mạng với hắn vậy. Khoan đã. Mọi người bình tĩnh lại, mau nhìn chỗ kia kìa. Nhưng đúng lúc này Đỗ Thiên lại đột nhiên đưa tay chỉ lên trời kích động kêu lên. Thình thịch bốn. Khi quần hùng Đỗ gia nhìn theo hướng mà hắn chỉ thì chỉ thấy ở vị trí mà biển máu vừa tan biến không ngờ lại xuất hiện một trái tim màu đỏ đang đập từng nhịp từng nhịp. Ầm ầm ầm. Sau một lát chỉ thấy quả tim đó đột nhiên ầm ầm nổ tung hóa thành một lớp huyết vụ dày đặc, rồi lớp huyết vụ đó lại nhanh chóng ngưng tụ lại thành thân hình của Đỗ Hạo. Lúc này chỉ thấy tuy quần áo của hắn có chút rách nát nhưng toàn thân trên dưới của hắn lại không có bất cứ tổn thương gì, thậm chí khí thế còn mạnh hơn trước đây một phần, đã vượt qua lục giai đỉnh phong tiến nhập cảnh giới thất giai tiên võ, hơn nữa không phải là thất giai sơ kỳ mà là thất giai đỉnh phong giống như Đông Phương Trường Minh. Cái gì? Tu vi của ngươi tại sao lại như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng đó cho dù là người có kinh nghiệm phong phú như Đông Phương Trường Minh cũng không thể giấu được vẻ kinh hãi nhìn Đỗ Hạo lớn tiếng hỏi. Ha 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 bốn. Đông Phương Trường Minh, quên nói cho ngươi biết, biển máu của ta không chỉ có thể tạo ra huyết thần tử mà còn có một công dụng khác, chính là chuyển hóa lực công kích của kẻ địch thành lực lượng giúp ta để thăng tu vi. Để cảm ơn ngươi đã giúp ta đột phá cảnh giới thất giai, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem vi lực đích thực của biển máu là như thế nào. Đỗ Hạo nghe hỏi thì đắc ý cười to sau đó lại bước lên một bước. Ầm. Một cái biển máu to lớn lập tức trùng hiện dưới chân hắn, hung mãnh cuốn thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh, trong chớp mắt đã nhấn chìm hắn vào trong. Chương 156, Song Hùng Độ Kiếp. Bên trong huyết hải lĩnh vực, Đỗ Hạo cùng với vô số huyết thần tử của bản thân liên thủ tạo thành một loại trận pháp đặc biệt vây công Đông Phương Trường Minh. Đối diện với thế công của Đỗ Hạo, cho dù Đông Phương Trường Minh nhất thời không bị ép vào thế yếu nhưng nhất thời cũng phải chật vật vô cùng. Gỡ rào. Sau một lúc Đông Phương Trường Minh đột nhiên ngẩng đầu lên trời thét lên một tiếng, vào lúc này hắn đã thi triển cấm thuật của lục tà đạo hóa thân thành lục đạo ma thần. Ầm 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 bốn. Lục đạo ma thần vừa mới xuất hiện không nói một lời nào lập tức huy động 6 cánh tay khổng lồ của mình đồng thời tấn công về phía biển máu, trong chớp mắt một nửa huyết thần tử đã bị hắn đập nát. Lục đạo ma thần. Ha ha. Đông Phương Trường Minh, cuối cùng ngươi cũng đã vận dụng bản lĩnh thật sự rồi. Rất tốt. Chúng ta cùng chơi đi. Đỗ Hạo nhìn thấy cảnh đó chẳng những không chút sợ hãi mà còn hưng phấn cười to. Huyết thần quy nguyên biến. Tiếp theo chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên trời quát to một tiếng. Ầm. Số huyết thần tử còn lại nghe được mệnh lệnh của Đỗ Hạo lập tức không chút do dự mà bay ngược lại dung nhập vào thân thể của hắn. Két két két. Trong lúc va chạm ra thì toàn thân hắn giống như không chịu nổi áp lực trùng kích, liên tục vang lên từng tiếng nứt vỡ, trong quá trình này lượng lớn máu tươi không ngừng từ trong những miệng vết thương phun ra ngoài, nhưng Đỗ Hạo vẫn cắn răng chịu đựng, trong quá trình mái tóc sau lưng hắn không những bị nhuộm thành mà đỏ mà còn đột nhiên không ngừng dài ra thêm từ chỗ giữa lưng, trong chớp mắt đã dài đến tận eo. Lục đạo ma thần nhìn thấy cảnh đó trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, nhưng cũng không xuất thủ ngăn cản mà chỉ im lặng đứng theo dõi, đó không chỉ biểu thị sự tôn trọng mà Đông Phương Trường Minh dành cho đối thủ mà còn cho thấy hắn hoàn toàn tự tin với thực lực của bản thân, cho dù Đỗ Hạo có thi triển chiêu thức gì đi chăng nữa thì người thắng cuối cùng vẫn sẽ là Đông Phương Trường Minh hắn. Phụ! Xin lỗi đã đợi ngươi đợi lâu. Qua thêm một lúc lâu cuối cùng biến hóa của Đỗ Hạo cũng đã kết thúc, hắn thở phào một hơi sau đó nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười nói. Không sao. Hy vọng ngươi không làm cho bổn tọa thất vọng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trầm giọng nói một tiếng. Yên tâm đi. Ta nhất định không để ngươi thất vọng, hy vọng ngươi cũng vậy. Đỗ Hạo gật đầu một cái sau đó lôi kéo theo biển máu dưới chân mình xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Vút. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng ầm ầm xông lên phía trước. Ầm. Nhưng lúc hai đại cường giả sắp va chạm với nhau thì trong hư không đột nhiên lại vang lên một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, tiếp theo đó một luồng linh áp cường đại từ trên trời ép thẳng xuống người hai đại cường giả khiến cho bọn họ không thể không dừng lại. Ầm. Không chỉ có vậy, luồng linh áp này còn hùng mạnh đến nỗi khiến cho tất cả những người bên trong Hạo Thiên Thành không chịu nổi áp lực đều bị chấn đến hôn mê bất tỉnh, chỉ có ngũ giai cường giả trở lên mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình không ngã. T. Đây là tiền tấu của phi thăng thiên kiếp. Không ngờ trận chiến của gia chủ và Đông Phương đại nhân lại có thể dẫn ra phi thăng thiên kiếp. Đúng là đáng sợ. Đỗ Thiên đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời kinh hãi nói. Không. Ngươi nói sai rồi, đây không chỉ đơn giản là phi thăng thiên kiếp mà là thần vương chi kiếp. Nạp Lan Nhược Thủy đứng bên cạnh nghe vậy lắc đầu một cái rồi trầm giọng nói. Nạp Lan tiểu thư, người nói cái gì? Thần vương chi kiếp? Đây lại là thần vương chi kiếp trong truyền thuyết sao? Sao lại có thể như vậy được, không phải thần vương chi kiếp là thứ chỉ có ở thiên giới thôi sao? Sao lại xuất hiện ở nhân gian được? Đỗ Thiên nghe vậy run lẩy bẩy nói. Hừ! Ngươi biết cái gì? Xưa nay thiên kiếp chỉ quan tâm đến thực lực của người độ kiếp chứ đâu có quan tâm đến nơi độ kiếp là nhân gian hay thiên giới. Nạp Lan Nhược Thủy khinh thường nói một tiếng, sau đó không quan tâm đến Đỗ Thiên nữa mà lần nữa đưa mắt nhìn lên trời tiếp tục quan sát tình cảnh của Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo trên bầu trời. Ha! Không ngờ giữa lúc chúng ta sắp phân thắng bại lại bị thiên kiếp chết tiệt này xuất hiện phá rối, xem ra ông trời không muốn hai người chúng ta phân thắng bại trong ngày hôm nay rồi. Lúc này chỉ nghe Đỗ Hạo cảm thán kêu lên một tiếng. Ừm. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Nhưng mà nếu ngươi thật sự muốn phân thắng bại với ta thì ta có một biện pháp này, chỉ là không biết ngươi có dám chơi hay không thôi. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nhìn Đỗ Hạo nói. Là cách gì, ngươi mau nói đi. Đỗ Hạo nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Cách của ta là không phải thần vương kiếp tổng cộng chia làm 9 đạo thiên kiếp hay sao? Chút nữa hai người chúng ta thay nhau mỗi người tiếp một đạo, đến cuối cùng ai có thể phá được nhiều hơn thì người đó thắng, thấy sao hả? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Cách này rất hay, cứ làm như vậy đi. Đỗ Hạo nghe xong không cần suy nghĩ lập tức gật đầu nói. Ầm ầm ầm. Trong lúc hai người đang nói chuyện, kiếp vân trên không trung đã hoàn toàn ngưng tụ xong, một đạo điện xà dài hơn 100 trượng từ trong đó bắn ra xông thẳng về phía hai người Đông Phương Trường Minh đang ở bên dưới. Ta lên trước rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy kêu lên một tiếng, sau đó ầm ầm đánh ra một quyền. Ầm. Trong chớp mắt tử sắc điện xà đã bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh tan. Vù vù vù. Nhưng trong chớp mắt từ trong đám kiếp vân lại có vô số đạo hỗn độn phong cương xuất hiện vù vù chém xuống. Biển máu đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đỗ Hạo không cần Đông Phương Trường Minh lên tiếng đã dẫn mạnh chân, biển máu dưới chân hắn lập tức ào ào ngược dòng mà lên phá tan tất cả phong đao. Ầm 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 bốn. Cứ như vậy 6 đợt thiên kiếp tiếp theo đều bị hai người Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo liên thủ phá giải. Ung ung ung. Cho đến lần thứ 9 đám mây thiên kiếp giống như đã bị sự cuồng vọng của hai người chọc giận ầm ầm dốc toàn lực ngưng tụ ra một đạo quang trụ 7 màu, tím, xanh, đỏ, da cam, vàng, lục, thanh mang theo uy thế hủy diệt ầm ầm đè ép xuống chỗ hai đại cường giả. Không ngờ đạo thiên kiếp cuối cùng lại là thất thải thiên lôi trong truyền thuyết. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy quang trụ giáng xuống thì trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, nói theo những gì hắn hiểu biết thì thiên kiếp đại khái được chia thành 5 cấp độ như sau. Thấp nhất là nhất sắc kiếp vân, loại này thường xuất hiện khi có cường giả từ nhân gian giới phi thăng thiên giới, cũng chính là phi thăng thiên kiếp mà người ta thường nói. Tiếp đó là tam sắc kiếp vân, xuất hiện khi thất giai cường giả tấn thăng thần vương. Sau đó nữa là ngũ sắc kiếp vân mà năm xưa Đông Phương Trường Minh đã độ khi tấn thăng thần hoàng cảnh giới. Còn về phần hai loại cuối cùng là thất sắc kiếp vân và cửu sắc kiếp vân, thông thường chỉ xuất hiện khi thiên cấp cường giả độ kiếp. Không ngờ hôm nay Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo chỉ là độ thần vương kiếp mà đã có cơ hội diện kiến thất sắc kiếp vân, quả thật là không biết bọn họ may mắn hay là bất hạnh đây. Thế nào, không phải ngươi đã sợ rồi chứ? Đỗ Hạo thấy vậy trầm trọng. Sợ? Quy tắc trò chơi này là do ta đưa ra, làm sao ta có thể sợ được chứ? Xem ta phá kiếp đây. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười to một tiếng rồi há miệng phun ra một cột sáng màu vàng vào trong thất sắc quang trụ. Huyết lãng thao thao. Đỗ Hạo cũng không chậm trễ quát lên một tiếng, từ trong biển máu dưới chân hắn lập tức xuất hiện ngàn vạn đợt huyết lãnh cùng nhau ầm ầm đánh thẳng về phía thất thải quang trụ. Ầm ầm ầm. Khi ba loại lực lượng tuyệt thế chạm vào nhau, chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, sau đó chỉ thấy một lớp màn sáng trắng xóa từ trong trung tâm của vụ nổ bắn ra xung quanh, khiến cho tất cả mọi người xung quanh không thể nào quan sát tình hình bên trong. Một lát sau khi lớp màn sáng tan biến thì bọn họ chỉ thấy đám mây thiên kiếp trên bầu trời đã tan biến, còn Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo thì đứng ở một góc trời thở dốc, trên người hai người lúc này tràn đầy vô số vết thương nhưng dựa vào lực khôi phục kinh người của bọn họ trong chớp mắt những vết thương này đều đã biến mất. Đông Phương Trường Minh, bây giờ thiên kiếp đã bị phá, kết quả thắng bại của chúng ta tính như thế nào đây? Sau khi tất cả vết thương khôi phục, Đỗ Hạo nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Cái này sao? Lần này thiên kiếp thật sự quá mức hung mãnh, hai chúng ta phải liên thủ mới có thể phá được. cho nên lần này có thể nói là không ai hơn ai tạm xem như là hòa đi. Người thấy thế nào?
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
Được.
Hòa thì hòa nhưng ngươi phải nhớ đợi lần sau ngươi khôi phục nhiều thực lực hơn chúng ta nhất định phải tái chiến phân ra thắng bại thật sự.
Đỗ Hạo nghe vậy cũng không phản đối gật đầu một cái sau đó quay đầu mang theo quần hùng Đỗ gia bay đi. Trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời.
Nhược Thủy, Nhược Yên chúng ta cũng đi thôi.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng kêu lên một tiếng sau đó cuốn lấy hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên phá toái hư không bay đi.
Nam.
Vụ.
Ba ngày sau ở trên một vùng hư không của thiên giới đột nhiên phát ra một trận vặn vẹo tiếp theo đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ trong đó bước ra bọn họ đương nhiên chính là ba người Đông Phương Trường Minh.
Cuối cùng cũng đã trở về thiên giới rồi.
Nạp Lan Nhược Yên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi hưng phấn cười nói.
Ừm.
Trường Minh tiếp theo huynh có dự định gì không?
Nạp Lan Nhược Thủy gật đầu một cái rồi nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Bây giờ trước tiên hai nàng hãy tìm một chỗ bế quan tranh thủ sớm ngày khôi phục đến cảnh giới thần vương sau đó ba người chúng ta cùng nhau đi lấy lại thân thể kiếp trước của ta.
Đông Phương Trường Minh lập tức nói.
Thân thể kiếp trước của huynh?
Nó không phải đã bị thần gia lục tổ phá hủy rồi sao?
Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy nhưng lúc độ kiếp ta đột nhiên sinh ra một đạo cảm ứng đặc biệt phát hiện thân thể kiếp trước không ngờ vẫn còn trên đời do vậy ta nhất định phải tìm về nó.
Đông Phương Trường Minh giải thích.
Được.
Cứ làm như huynh nói đi.
Hai tỷ muội nghe vậy đương nhiên không có lý do gì để phản đối lập tức gật đầu một cái sau đó ba người cùng nhau tìm kiếm một nơi thích hợp kiến tạo động phủ bế quan tu luyện.
Chương 157, Đại Náo Cửu Nguyên Sơn.
Ở phía cực bắc của Đông Phương Thiên Giới có một ngọn sơn phong cực kỳ nổi tiếng có tên là Cửu Nguyên Sơn nói đến nó thì các cường giả ở Đông Phương Thiên Giới có thể nói là không ai không biết không ai không hay.
Một vạn năm trước nơi đây là chỗ một trong 10 chỗ có thiên địa linh khí nồng đậm nhất Đông Phương Thiên Giới mỗi năm đều có vô số người đến đây hoặc là kiến tạo động phủ tu luyện hoặc là khai tông lập phái có thể nói là thánh địa tu luyện trong mắt các tu luyện giả. Nhưng mà những chuyện đó đều đã trở thành quá khứ không thể nào quay trở lại hiện nay Cửu Nguyên Sơn đã biến thành một chỗ ma sơn tuyệt địa ai nghe thấy cũng sợ mất mật nguyên do của sự thay đổi này là không phải do nguyên nhân đặc biệt gì khác mà chỉ đơn giản là vì Cửu Nguyên Sơn đã bị một tuyệt thế cường giả ma đạo ba chiếm.
Ly kỳ ở chỗ là tất cả tu luyện giả phương Đông đều không thể biết được lai lịch thật sự của tuyệt thế cường giả đó chỉ biết được hắn tên là Thi Hoàng là một khối thượng cổ thần thi ở nhân gian giới đắc đạo phi thăng sau khi tiến vào thiên giới hắn chỉ mất một khoảng thời gian ngắn hắn đã tu luyện đến cảnh giới thần vương đỉnh phong dựa vào sức một mình xua đuổi quần hùng độc chiếm Cửu Nguyên Sơn tiếp theo đó dùng thi khí của bản thân biến nơi này thành một lạc thổ cho cương thi.
Này ngươi mau nhìn hướng đó kìa.
Một ngày này bên trong Cửu Nguyên Sơn khi hai con tiểu cương thi đang đi tuần tra thì đột nhiên một tên lại đột nhiên cất tiếng kêu lên.
Tên còn lại nghe vậy nhìn theo hướng đồng bạn mình chỉ thì chỉ nhìn thấy từ phía chân trời đang có ba người một nam hai nữ đạp trên người một cự nhân nhanh chóng bay thẳng về phía bọn họ.
Không ngờ bây giờ vẫn còn có nhân loại dám công khai Cửu Nguyên Sơn này, bọn chúng là ai?
Tên cương thi kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Mặc kệ bọn chúng là ai hai người chúng ta đã lâu không được uống qua máu người rồi sao không nhân cơ hội này ăn no một bữa?
Tên cương thi vừa lên tiếng cười nói.
Ngươi nói đúng.
Tên cương thi còn lại gật đầu đồng ý tiếp theo đó cả hai cùng lúc hóa thành hai đạo hào quang bay lên trời.
Đứng lại.
Khi đến trước mặt ba người hai tên cương thi cùng lúc quát lên một tiếng.
Nhưng mà ba người vừa tới căn bản không để ý tới bọn chúng mà đảo mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì vậy.
Khốn kiếp các ngươi rốt cuộc là thái độ gì?
Ta đang gọi các ngươi, có nghe được không hả?
Hai tên cương thi thấy vậy nhìn như triệt để bị chọc giận đồng thanh quát to lên một tiếng tuy hai người bọn chúng chỉ là lính canh cửa của Cửu Nguyên Sơn nhưng mà cũng có thực lực thất giai đỉnh phong đặt ở bên ngoài cho dù không phải là cường giả đỉnh cấp nhất nhưng cũng có thể tính là cao thủ nhất lưu, đám nhân loại này lại có thái độ gì?
Không để chúng ta vào mắt sao?
Ồn ào quá!
Một trong hai người thiếu nữ lộ vẻ bất mãn nói.
Ngươi nói cái gì?
Hai tên cương thi nghe vậy càng thêm phẫn nộ quát lên một tiếng sau đó vung chảo tấn công ba người.
Gỡ rào!
Ba người thấy vậy trong mắt lộ ra vẻ khinh thường không cần bọn họ ra lệnh cự nhân phía dưới đã hiểu ý gầm lên một tiếng.
Phụt.
Chỉ một tiếng giống đã đánh bay hai tên cương thi về phía sau khiến cho bọn chúng mỗi người há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Cắt hồng đủ rồi.
Nhưng mà đúng lúc cự nhân đang muốn truy kích thì người thanh niên đứng phía trên hắn lại lên tiếng ngăn lại.
Các ngươi chính là cư dân sống trong Cửu Nguyên Sơn này sao?
Tiếp theo chỉ nghe hắn nhìn hai con cương thi trầm giọng kêu lên một tiếng.
Vâng thưa đại nhân.
Hai con cương thi vừa hồi phục lại tinh thần nghe được câu hỏi của người thanh niên thì lập tức cung kính trả lời lúc này bọn chúng mới biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn thế nào người dám nên ngang trực tiếp xông vào Cửu Nguyên Sơn sao có thể là kẻ yếu chứ.
Rất tốt.
như vậy làm phiền các ngươi chỉ đường cho ta đi vào trung tâm Cửu Nguyên Sơn, nếu có sai, ta sẽ cho các ngươi hình thần câu diệt, rõ chưa? Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Mấy tháng trước, sau khi hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên khôi phục lại cảnh giới thần vương, ba người lập tức lên đường, dựa theo cảm ứng đặc biệt của Đông Phương Trường Minh bắt đầu hành trình truy tìm thân thể kiếp trước của hắn. Sau một đoạn hành trình dài, cuối cùng bọn chúng đã đến được Cửu Nguyên Sơn này. Sau khi thăm dò một phen, ba người đã sơ bộ xác nhận được thân thể kiếp trước của Đông Phương Trường Minh đúng là rất có khả năng đang ở nơi này, liền quyết định xông vào đây. Rõ. Hai con cương thi nghe vậy hoảng sợ kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bay đi trước dẫn đường. Nửa ngày sau, một nhóm 6 người bọn họ đã tiến vào khu vực trung tâm của Cửu Nguyên Sơn. Cung đồ lớn mật, lại dám xông vào Cửu Nguyên Sơn, còn không mau dừng lại cho ta. Đúng lúc này hư không đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh. Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy một người trung niên mặc hắc giáp đang bay thẳng về phía bọn họ. Là Hoành Không Đại Nhân. Nguy rồi. Vừa nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện, hai tên cương thi phụ trách dẫn đường lập tức lộ ra vẻ sợ hãi kêu lên một tiếng. Thi tộc trong Cửu Nguyên Sơn được phân chia theo một đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, đứng đầu là chân chủ thi hoàng chí cao vô thượng, tiếp theo là thập đại thi soái phụ trách nắm quyền điều khiển vô số cương thi. Mỗi một thi soái đều có thực lực đẳng cấp thần vương. Nam tử vừa mới xuất hiện đúng lúc lại chính là một trong số đó. Không cần sợ hãi, tiếp tục làm việc của mình đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Vâng. Hai tên cương thi nghe thấy lời đó tuy trong lòng trăm vạn lần không muốn nhưng lại không dám trái lệnh chút nào, lập tức cắn răng ra tốc bay về phía trước. Lớn mật. Hoành Không thi xoáy giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó lập tức xuất ra một đạo trưởng cương về phía đoàn người. Hừ. Đông Phương Trường Minh cũng lập tức cầm ầm đánh ra một đạo trưởng cương. Ẩm. Hai đạo trưởng cương vừa va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ lớn, tiếp sau đó chỉ thấy Hoành Không thi xoáy loạng choạng lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, hiển nhiên sau khi giao thủ một chiêu người chịu thiệt chính là hắn. Có cường địch xâm phạm, các ngươi mau tới đây hỗ trợ ta. Nhưng mà Hoành Không thi xoáy dù sao cũng là cường giả đẳng cấp thần vương, rất nhanh đã khôi phục lại, ngẩng đầu lên trời hét vang một tiếng chấn động không gian. Vút vút vút. Trong lúc nhất thời vô số cường giả thi tộc trong Cửu Nguyên Sơn lập tức phá không bay tới bao vây đoàn người Đông Phương Trường Minh, lại trong đó có ngoài 9 đại thi soái khác ra còn có hơn 10 mấy cao thủ cấp thần vương nữa. Không ngờ thi tộc ở Cửu Nguyên Sơn lại có nhiều cường giả như vậy. Nhìn thấy đội hình này cho dù là Đông Phương Trường Minh cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi, nhưng đã đến nơi này vì tìm lại thân thể kiếp trước của bản thân hắn làm sao có thể bỏ cuộc. Các vị tại hạ Đông Phương Trường Minh ngày hôm nay đến nơi này chỉ vì tìm lại thân thể kiếp trước của bản thân, đối với thi tộc trong Cửu Nguyên Sơn không có ác ý, xin các vị hãy mở một lối đi cho ta. Chỉ nghe hắn nhìn đám cương thi trước mặt trầm giọng nói. Hừ, nhân loại bọn ta bất kể mục đích của các ngươi đến đây là cái gì. Bọn ta chỉ biết là các ngươi đã làm Hoành Không bị thương, hắn là một trong thập đại thi soái của thi tộc Cửu Nguyên Sơn này, ngươi làm hắn bị thương tức là đã đắc tội với toàn bộ thi tộc bọn ta. Mà hậu quả đắc tội với bọn ta xưa nay chỉ có một, đó là chết. Một tên thi tộc nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì lộ ra vẻ lạnh lùng nói. Tất cả mau bày thập địa thiên thi trận, chúng ta luyện hóa đám nhân loại này. Hơi dừng lại một chút, tên thi tộc đó lại quát vang lên một tiếng. Vâng đại thi soái. Đám cương thi phía sau nghe thấy mệnh lệnh lập tức đồng loạt kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng phân bố ra các vị trí khác nhau, mỗi người lấy ra một thanh trận kỳ màu đen chuẩn bị bố trận. Hừ. Nếu các ngươi muốn chiến thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Đông Phương Trường Minh thấy vậy quát lạnh một tiếng, sau đó phất tay lên mấy trăm con khôi lỗi dẫn thần mà Đông Phương Trường Minh vừa mới luyện chế trong thời gian qua lập tức từ bên trong nội thiên địa của hắn bay ra ngoài. Tuy chỉ là đồ mới luyện chế nhưng do sử dụng nguyên liệu chính là sinh mệnh cổ thụ hơn vạn năm tuổi, cho mỗi con trong đó đều có thực lực từ thất giai đỉnh phong trở lên, khí thế không yếu hơn đại quân thi tộc chút nào. Vút vút. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy cũng lập tức phất tay lấy ra binh khí của mình phối hợp với Đông Phương Trường Minh. Các ngươi dừng tay cho ta. Mắt thấy một trận huyết chiến vừa chạm tức phát, đột nhiên trên bầu trời lại vang lên một tiếng hét, sau đó chỉ thấy một chiếc quan tài màu đồng thau từ trên trời ầm ầm rơi xuống giữa ba người Đông Phương Trường Minh và đại quân thi tộc. Chương 158, chính mình đấu chính mình. Chúng thuộc hạ cung nên chân chủ giáng lâm. Vừa nhìn thấy chiếc quan tài màu đồng thau xuất hiện, đại quân cương thi lập tức không chút do dự quỳ xuống mặt đất đồng thanh kêu lớn một tiếng, bởi vì bọn chúng đều biết người đang ở bên trong chính là lãnh đạo cao nhất hiện nay của thi tộc toàn thiên hạ thi hoàng. Cốt két cốt két cốt két bốn. Trong tiếng tung hô, nắp của cổ quan từ từ mở ra, thi hoàng thân mặc một bộ hoàng bào rộng thùng thình, toàn thân tỏa ra ánh sáng 12 màu từ bên trong ung dung bước ra. Hào quang trên người thi hoàng cũng không dày, Đông Phương Trường Minh vừa đảo mắt qua thì đã phát hiện ẩn trong lớp hào quang đó là một người thanh niên có dung mạo cực kỳ giống cổ thi vương mà bản thân đã gặp ở Phong Đô Sơn. Nhưng khi cẩn thận nhìn lại thì lại phát hiện người trước mặt cũng không phải là rất giống Cổ Thi Vương mà lại có chút giống với một người khác, một người rất quen thuộc với hắn. Có điều người đó thật ra là ai thì trong lúc nhất thời Đông Phương Trường Minh lại không thể nhớ ra. Thi Hoàng nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đang suy nghĩ cũng không lên tiếng quấy rầy mà chỉ đứng im lặng đưa mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt của hắn vừa giống như hoài niệm, vừa giống như kích động, lại giống như tham lam ngàn vạn loại cảm xúc pha trộn lại với nhau khiến cho người ta nhìn không thấu. Ta nên gọi ngươi như thế nào? Cổ Thi Vương, Thi Hoàng hay là một bản thân khác đây? Đông Phương Trường Minh đột nhiên đưa mắt Thi Hoàng nhàn nhạt hỏi. Sau một lát suy nghĩ cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra gương mặt của Thi Hoàng là gì, đó chính là sự hòa trộn giữa Cổ Thi Vương với gương mặt của chính hắn. Điều này cũng có nghĩa là Thi Hoàng trước mắt chính là thân thể kiếp trước mà Đông Phương Trường Minh muốn tìm. Ha ha ha! Nếu ngươi muốn thì cứ việc gọi ta bằng một bản thân khác, nhưng bản thân ta thì vẫn thích cái tên Thi Hoàng hơn, đó mới là tên của ta. Thi Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Tốt! Như vậy ta sẽ theo ý của ngươi gọi ngươi là Thi Hoàng. Không biết hôm nay Thi Hoàng ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của Bạch Phát Ma Hoàng Đông Phương Trường Minh ta hay không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Sao lại không dám? Để xem hôm nay giữa hai chúng ta ai mới là bản thân thật sự. Thi Hoàng quát lên một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang bắn vào trong tinh không. Ẩm! Đông Phương Trường Minh lập tức đuổi theo hắn. Những người còn lại thấy vậy lập tức đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai đại cường giả tỷ muội Nạp Lan thì còn đỡ một chút, ít nhất hai người còn biết là chuyện gì đang diễn ra, còn về phần đại quân Cương Thi thì thảm rồi, bọn họ hoàn toàn mờ mịt không hiểu tại sao chân chủ của mình lại đột nhiên hiện thân nói những lời kỳ lạ với một tên nhân loại như vậy. Đại thi soái lúc nãy chân chủ và tên nhân loại đó hai người bọn họ vậy. Cái gì mà một bản thân khác rồi lại để xem hôm nay ai mới là bản thân thật sự nữa chứ? Hoành Không Thi Soái mang theo nghi vấn nhìn đại thi soái trước mặt mình cất tiếng hỏi. Tuy ta cũng không rõ là chuyện gì nhưng rất có thể chân chủ của chúng ta chính là thân thể kiếp trước mà tên nhân loại đó muốn tìm. Đại thi soái nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói ra một câu kinh người. Cái gì? Chân chủ của chúng ta là Chí Tôn Vô Thượng sao lại có thể là thân thể kiếp trước của một tên nhân loại được chứ? Đại thi soái ngươi không được nói bậy. Nghe được lời nói đó không chỉ Hoành Không Thi Soái mà mấy ngàn cường giả thi tộc phía sau hắn cũng đồng thời nhìn đại thi soái tức giận kêu lên. Hừ! Đây chỉ là suy đoán của lão phu, còn muốn biết sự thật như thế nào thì các ngươi đợi sau khi chân chủ tiêu diệt xong kẻ địch tự mình đi mà hỏi ngài ấy đi. Đại thi soái hừ lạnh một tiếng nói. Quân hùng thi tộc nghe vậy nhất thời không dám nói thêm một lời nào nữa, đồng thời đưa mắt nhìn lên quan sát trận chiến giữa hai người Đông Phương Trường Minh và Thi Hoàng. Ẩm! Lúc này trên tinh không chỉ thấy hai đại cường giả đồng thời vung tay đánh ra một đạo trưởng cương. Ẩm! Đùng! Hai đạo trưởng cương vừa va chạm với nhau lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho không gian xung quanh ầm ầm rung chuyển. Đông Phương Trường Minh không ngờ người chỉ mới phi thăng thiên giới mấy tháng mà đã khôi phục lại đến cảnh giới nửa bước thần hoàng ngang bằng với bổn hoàng, thật sự không hổ danh là bản thể của ta, thật là hay lắm, như vậy ngươi mới có thể khiến ta dốc hết toàn lực. Sau một chiêu thăm dò chỉ nghe Thi Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh cười lớn một tiếng, tiếp theo không chút do dự vung tay lên. Ầm 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 bốn. Phía sau lưng Thi Hoàng lập tức xuất hiện 6 cái hắc động đen ngòm, mỗi cái có đường kính hơn 1000 trượng không ngừng phát ra lực hút điên cuồng thôn vệ tất cả ánh sáng xung quanh. Lục đạo luân hồi động. Thi Hoàng lại quát lên một tiếng nữa, 6 cái hắc động to lớn lập tức đồng thời chuyển động ầm ầm đánh thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Trích tinh thủ. Nhìn thấy cảnh đó trong mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ ngưng trọng nhưng cũng không sợ hãi, đưa một cánh tay của mình lên đánh ra một trường. Ngang. Trường cương của hắn vừa đánh ra liền hóa thành một con bạch long trên thân tràn đầy các loại hung mãnh bay về phía 6 cái hắc động. Trích tinh thủ vừa ra lập tức ngăn cản lục đạo luân hồi của Thi Hoàng lại. Đây chính là trích tinh thủ của ngươi sao? Chưa khôi phục đến đỉnh phong mà còn cường đại hơn trong trí nhớ của gấp trăm lần, quả thật là một môn thần thông đáng sợ, nhưng lục đạo luân hồi mà ta sáng chế cũng không thua kém, hãy xem đại luân hồi thông đạo đây. Thi Hoàng lạnh lùng quát lên một tiếng. Ầm ầm ầm. Tiếng quát của hắn vừa dứt, lục đạo luân hồi lập tức ầm ầm phát lực chấn nát bạch long do trích tinh thủ sau hợp lại thành một cái hắc động có đường kính lớn hơn vạn trượng bay đến trên mặt Đông Phương Trường Minh, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai hút lấy hắn vào bên trong. Gơ rảo gơ rảo gơ rảo bốn. Khi vừa rơi vào bên trong đại luân hồi thông đạo, Đông Phương Trường Minh chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh không gian tối đen, nhìn không thấy năm ngón tay. Sau một lát đột nhiên lại có trăm vạn ác quỷ hiện ra từ trong bóng đêm hung mãnh xông về phía hắn. Phá diệt cấm diệt thiên hỏa kiếm. Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức vung tay triệu hồi 4 thanh hỏa kiếm tạo thành một bộ kiếm trận thủ hộ quanh người. Xíu xíu xíu. Thiên hỏa kiếm trận không ngừng phát ra từng tia kiếm khí chém giết những con ác quỷ đang xông tới xung quanh, nhưng mà lũ ác quỷ như là vô cùng vô tận, con này vừa chết lập tức có con khác xông lên thế chỗ lần lượt trùng kích, dần dần ép Đông Phương Trường Minh vào thế yếu. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh, để ta nói cho ngươi biết, trong đại luân hồi thông đạo của ta có không ít hơn 5 tỷ ác quỷ, đừng nói là một cái kiếm trận nho nhỏ này, cho dù ngươi có thi triển lục đạo ma thần cũng không thể diệt sạch chúng. Mau ngoan ngoãn để ta luyện hóa đi thôi. Thi Hoàng đứng ở bên ngoài thấy vậy hưng phấn nói, chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp thông qua chuyện thôn vệ Đông Phương Trường Minh mà đột phá cảnh giới thần hoàng trong mơ thì hắn khó có thể dằn được kích động mà cất tiếng cười to. A. Đông Phương Trường Minh đang chống đỡ với vô số ác quỷ trong đại luân hồi thông đạo nghe thấy những lời đó thì sắc mặt trầm xuống, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu gầm quát to một tiếng. Ầm. Tiếng giống vừa dứt trong miệng Đông Phương Trường Minh như là hóa thành một cái hắc động to lớn không ngừng phát ra lực hút cường đại cuốn ác quỷ ở bốn phía vào bên trong, cứ như là Đông Phương Trường Minh đang thôn vệ số ác quỷ đó vậy. Cái gì? Số ác quỷ này là do ta tế luyện mà thành, sao hắn lại có thể thôn vệ chúng được? Tại sao vậy? Chẳng lẽ là do bí thuật nào đó của lục tà đạo sao? Thi Hoàng nhìn thấy tình cảnh đó thì kinh hãi kêu lên, tuy trong đầu hắn cũng có một số ký ức của Đông Phương Trường Minh nhưng xét cho cùng về căn nguyên thì hắn cũng chỉ là một thân thể không có linh hồn tự mình sinh ra linh trí khi bản thể bị giết, cho nên số ký ức đó cũng không phải là hoàn chỉnh, chúng chỉ giới hạn trên trong những lần thần thông Đông Phương Trường Minh từng sử dụng mà thôi. Còn về những thần thông mà Đông Phương Trường Minh chưa từng thi triển, Thi Hoàng đương nhiên không biết chút gì. Chương 159, chính mình đấu chính mình, 2. Bên trong đại luân hồi thông đạo. A. Đông Phương Trường Minh thống khổ kêu lên một tiếng, theo vô số ác quỷ nhập thể thân hình của hắn cũng bắt đầu không ngừng 1 trượng, 2 trượng, 5 trượng, 10 trượng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Đông Phương Trường Minh đã hóa thành một cự nhân cao hơn 1000 trượng, còn cao hơn lúc hóa thành lục đạo ma thần gấp 10 lần. Xíu 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 4. Không chỉ như vậy, lực lượng trong người hắn cũng tăng hơn gấp 100 lần, khiến cho thân thể khổng lồ có chút không chịu nổi liên tục phát ra âm thanh nứt vỡ. Ầm. Dựa vào lực lượng lúc này, Đông Phương Trường Minh căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng phương pháp dùng lực phá giới hung mãnh phá tan đại luân hồi thông đạo xông ra bên ngoài. Sao có thể như vậy được? Sao ngươi có thể phá tan đại luân hồi thông đạo của ta được chứ? Thi Hoàng nhìn thấy cảnh đó lộ vẻ kinh hãi hét lên một tiếng, hắn hoàn toàn không thể nào tin được tuyệt chiêu tưởng như vô địch của mình lại có thể bị Đông Phương Trường Minh phá đi như vậy. Đông Phương Trường Minh không để tâm tới câu hỏi của Thi Hoàng chút nào, trực tiếp vung tay lên cách không đánh ra một quyền về phía trước. Ầm. Quyền cương màu đỏ vừa từ trong tay Đông Phương Trường Minh bắn ra liền xé nát không gian hung mãnh đánh thẳng về phía Thi Hoàng. Táng Thiên tới đây. Nhìn thấy tình cảnh đó, Thi Hoàng lập tức khôi phục tinh thần, một thân khí thế điên cuồng tăng lên đến cực hạn, tiếp theo hắn đưa tay phải ra hút lấy cái quan tài màu đồng thau đang nằm giữa không trung vào lòng bàn tay, sau đó lại đem nó chắn ở trước người. Ầm. Oeng. Đùng. Khi huyết sắc quyền cương cùng với cổ quan va chạm ngay lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho không gian xung quanh không thể chịu nổi áp lực đồng thời sụp đổ, một cái hắc động có đường kính triệu trượng từ trong hư không xuất hiện điên cuồng hấp thu mọi thứ xung quanh. Phụt. Sau khi vụ nổ tan đi chỉ thấy Thi Hoàng bị thổi bay ra bên ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hoàng bào trên người đã bị phá nát hơn một nửa, bộ dạng vô cùng chật vật. Bất quá chật vật thì chật vật, hắn vẫn không bị trọng thương gì, thậm chí tay chân trên người vẫn còn hoàn toàn đầy đủ không thiếu đi phần nào. Có thể làm được điều này ngoại trừ việc Thi Hoàng có thân thể cương thi cường đại phi thường, ra chiếc cổ quan chắn trước mặt hắn cũng có một phần công lao không thể nào bỏ qua, nếu không có nó e rằng bây giờ đã là một kết quả khác. Thi Hoàng, không ngờ ngươi lại cất giấu một thủ đoạn lợi hại như vậy. Có thể cho ta biết nó là gì không? Đông Phương Trường Minh đương nhiên cũng hiểu được chuyện này, vì vậy hắn lập tức nhìn Thi Hoàng trầm giọng nói. Đa tạ lời khen của ngươi. Chiếc cổ quan này gọi là Táng Thiên Quan, là pháp bảo mạnh nhất của bổn hoàng, dùng vô biên thi khí và oán khí trong thiên địa tạo thành uy lực có thể chấn thiên địa, không tin ngươi có thể tự mình thử xem Táng Thiên chấn thế. Thi Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó lấy tay vỗ nhẹ lên Táng Thiên Quan mấy cái. Ầm ầm ầm. Táng Thiên Quan hơi hơi chìm xuống, phát ra một loại lực trường quỷ dị, trong phạm vi ảnh hưởng của lực trường đó Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ bao gồm bản thân mình đều đồng thời cứng lại, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động mảy may, giống như là bị một loại lực lượng vô hình khóa chặt lại vậy. Quan tài thật lợi hại. Trong lòng Đông Phương Trường Minh kinh hãi thầm nghĩ, phải biết rằng lực lượng ẩn chứa trong thân thể của hắn hiện nay tuy không cường đại bằng kiếp trước nhưng cũng không phải là tầm thường, cho dù là cường giả thần hoàng đỉnh phong cũng không thể đơn giản chỉ dùng một chiêu không gian cấm cố là có thể định trụ hắn, thật không ngờ cái Táng Thiên Quan này lại làm được, đúng là biến thái mà. Táng Thiên Sát. Sau khi khóa chặt thân hình Đông Phương Trường Minh, Thi Hoàng không dừng lại chút nào, lại quát lên một tiếng, dốc toàn lực dùng Táng Thiên Quan đánh thẳng lên người hắn. Ầm. Trong chớp mắt thân thể khổng lồ của Đông Phương Trường Minh đã bị lực lượng đánh văng về phía sau liên tục đụng nát mấy trăm ngôi sao mới có thể miễn cưỡng dừng lại được. Nhưng hắn cũng bị tổn thương cực nặng, toàn thân đều là những vết nứt như là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, từng dòng máu tươi đỏ thâm từ trong những vết thương đó chảy ra tạo thành một cơn mưa máu rơi xuống phía dưới nhuộm đỏ cả một góc trời. Ha ha ha! Bản thể ngươi bại rồi, ngoan ngoãn để ta cắn nuốt đi thôi. Thi Hoàng hưng phấn cười to một tiếng. Hừ! Ngươi đừng đắc ý, vội chưa đến phút cuối thì vẫn chưa biết được ai là người thắng đâu. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng. Đến giờ phút này vẫn còn mạnh miệng, không lẽ bản thể ngươi vẫn còn lá bài tẩy nào có thể lật ngược tình thế hay sao? Thi Hoàng nghe thấy những lời đó thì lộ vẻ khinh thường, nói hiển nhiên là hắn không tin đến giờ phút này Đông Phương Trường Minh vẫn còn có thể dở được cho gì. Đúng. Trong tay ta vẫn còn một môn thần thông cuối cùng có thể lật ngược tình thế phản bại thành thắng. Nhưng làm cho Thi Hoàng ngạc nhiên là sau khi nghe thấy lời nói của hắn, Đông Phương Trường Minh không ngờ lại mỉm cười gật đầu một cái, sau đó từ từ đưa tay phải của mình lên. Vù vù vù. Thi Hoàng ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong lòng bàn tay phải của Đông Phương Trường Minh lúc này xuất hiện ngàn vạn tinh điểm không ngừng xoay tròn theo một quỹ tích quái dị tạo thành một mảnh tinh vực rộng lớn. Đây là... Ta nhớ ra rồi. Đây là vũ trụ trong lòng bàn tay bản thể à, không lẽ đây chính là lá bài tẩy cuối cùng mà ngươi nói sao? Không phải ngươi ngây thơ đến mức chỉ dựa vào một môn thần thông còn chưa sáng chế hoàn thành mà muốn đánh bại ta chứ? Nhìn thấy cảnh đó, Thi Hoàng đầu tiên là tỏ vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh đã chuyển thành một nụ cười nói. Thần thông sáng chế chưa hoàn thành. Ngươi nói đúng, nhưng mà đó chỉ là chuyện của vạn năm trước mà thôi, trong khoảng thời gian luân hồi ta đã sớm đem nó sáng tạo đến cảnh giới hoàn mỹ rồi, và ngươi là người đầu tiên có vinh hạnh nhìn thấy uy lực thật sự của vũ trụ trong lòng bàn tay đó một ta khác cả. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng, sau đó vung tay lên, trong chớp mắt mảnh tinh vực trong lòng bàn tay hắn đã phóng đại lên vô số lần, đạt đến trình độ của một mảnh tinh vực thật sự hung manh ép đến chỗ Thi Hoàng. Táng Thiên Chấn Thế. Thi Hoàng thấy vậy thì kinh hãi vô cùng, theo bản năng lập tức muốn dùng Táng Thiên Quan lần nữa định trụ không gian lại, đáng tiếc là Táng Thiên Quan của hắn có lợi hại hơn thì cũng chỉ có thể định trụ một bộ phận tinh không chứ không thể nào định trụ được một cái tinh vực hoàn chỉnh được, cho nên chỉ trong chớp mắt lực lượng của ngàn vạn ngôi sao đè ép lên trên người. Gỡ rào gỡ rào gỡ rào. Thi Hoàng điên cuồng gầm thét liều mạng dãy rủa, nhưng mà lực lượng của hàng tỷ ngôi sao liên kết lại với nhau thật sự quá mức cường đại, dù cho hắn có cố gắng thế nào cũng không thể làm chúng lay động mảy may. Bản thể cho dù không muốn thừa nhận nhưng mà ta đã thất bại thật rồi. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít ra ta cũng có thể tính là bại trong tay chính mình chứ không phải bại trong tay ai khác. Trước khi ngươi cắn nuốt ta, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện, đó là sau này nhất định phải đột phá cảnh giới thiên cấp trong truyền thuyết, đó là giấc mộng cả đời ta, hiện nay ta không thể hoàn thành thì ngươi thân là bản thể của ta phải thay ta hoàn thành nó. Sau một ngày cuối cùng, Thi Hoàng cũng đã dừng lại không dãy rủa nữa mà nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra một vẻ bi tráng nói. Yên tâm đi. Đột phá thiên cấp không chỉ là giấc mộng của ngươi, nó cũng là giấc mộng của ta, ta nhất định sẽ làm được. Đông Phương Trường Minh nhìn Thi Hoàng trịnh trọng gật đầu nói. Rất tốt. Như vậy ta có thể yên tâm rồi. Thi Hoàng nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cái, sau đó tự động buông lỏng bản thân để cho lực lượng của mình hóa thành ngàn vạn đạo quang điểm bay về phía Đông Phương Trường Minh. Gỡ rào. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không khách khí, mở miệng nuốt sạch đám quang điểm đó vào bên trong miệng mình. Trong lúc nhất thời quanh thân Đông Phương Trường Minh tỏa ra vạn đạo kim quang, một thân khí thế từ cảnh giới nửa bước thần hoàng điên cuồng tăng lên cho đến lúc đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong mới dừng lại. Ầm 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 bốn. Không gian xung quanh bị khí thế của Đông Phương Trường Minh làm cho ầm ầm chấn động. Chương 160, Đại Hỗn Chiến, 1. Chân chủ bại rồi. Chân chủ bại rồi. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Chân chủ là vô địch sao có thể bại được chứ? Giết hắn. Mau giết hắn báo thù chân chủ. Đúng vậy. Giết hắn. Quân hùng thi tộc đứng trên mặt đất nhìn thấy tình cảnh trên tinh không thì kinh hãi không thôi, một số thuộc hạ tử trung của Thi Hoàng không chút do dự hóa thành từng đạo hào quang bắn về phía Đông Phương Trường Minh muốn giết hắn trả thù cho chủ nhân của mình. Ầm. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đứng ở bên cạnh thấy vậy lập tức muốn xuất thủ ngăn cản, có điều bọn họ còn chưa kịp ra tay thì từ trên bầu trời đã có một đạo uy áp khổng lồ đã từ trên trời ép thẳng xuống trực tiếp đánh quần hùng thi tộc trở lại mặt đất. Ở nơi này có thể phát ra cường đại như vậy ngoài Đông Phương Trường Minh ra còn có thể là ai khác, nhưng kỳ lạ là uy áp lần này mà Đông Phương Trường Minh phát ra lại không phải là uy áp thuộc về hắn mà là của Thi Hoàng vừa biến mất. Nhân loại khốn kiếp, tại sao ngươi lại có uy áp của chân chủ? Tại sao? Đại Thi Soái chật vật từ trên mặt đất đứng dậy ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh giận dữ quát hỏi. Tại sao ta có thể phát ra uy áp của Thi Hoàng ư? Rất đơn giản, bởi vì ta và Thi Hoàng vốn là cùng một người, hắn là thân thể kiếp trước của ta, còn ta lại là linh hồn của hắn chuyển thế luân hồi, hai người bọn ta sớm muộn gì cũng phải hợp lại làm một trận chiến, vừa rồi chẳng qua chỉ là tranh đoạt xem sau khi hợp nhất ý chí của ai có thể nắm lấy quyền chủ đạo mà thôi. Đông Phương Trường Minh trong hình dáng người khổng lồ đứng trên tinh không túi đầu xuống nhìn Đại Thi Soái trầm giọng nói. Không phải trong lòng ngươi cũng đã sớm nghĩ đến điều này rồi sao Lục Cuồng? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục nói. Nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh, toàn thân Đại Thi Soái chấn động vô cùng. Lục Cuồng đó không phải tên của ai khác mà chính là tên của Đại Thi Soái hắn, nhưng cái tên này ngoại trừ Thi Hoàng và bản thân hắn ra thì không còn ai biết nữa. Vậy mà bây giờ nó lại được nói ra từ miệng của một tên nhân loại, thử hỏi làm sao hắn có thể không kinh hãi cho được. Chẳng lẽ đúng như lời tên nhân loại này nói, hắn và chân chủ thật sự là một người hay sao? Thậm chí vì vậy mà một luồng suy nghĩ quỷ dị bắt đầu xuất hiện trong đầu Đại Thi Soái. Ngươi nói mình là chân chủ như vậy có gì để chứng minh hay không? Khiến cho hắn không nhịn được mở miệng nhìn Đông Phương Trường Minh. Ngươi muốn bằng chứng? Được, hãy xem cho kỹ đây là cái gì đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nhạt một cái, sau đó vung tay lên, sau lưng hắn lập tức xuất hiện 6 cái hắc động to lớn nghìn trượng ầm ầm xoay chuyển. T. Là lục đạo luân chi môn. Nhìn thấy pháp tắc độ môn của Thi Hoàng xuất hiện trong tay của Đông Phương Trường Minh, không chỉ Đại Thi Soái Trương Lục Cuồng mà tất cả quần hùng thi tộc xung quanh cũng không thể nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh kinh hãi kêu lên một tiếng. Thế nào? Bây giờ các ngươi đã tin chưa? Hay phải đợi ta sử dụng đại luân hồi thông đạo các ngươi mới chịu chấp nhận sự thật? Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Chúng thuộc hạ bái kiến chân chủ. Quần hùng thi tộc liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời quỳ xuống mặt đất cung kính nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính kêu lên. Ừm. Lục Cuồng, bây giờ ngươi chỉnh lý lại tất cả mọi chuyện ở Cửu Nguyên Sơn, dùng thời gian ngắn nhất ổn định lại nhân tâm, bổn tọa trở về Thi Hoàng Điện nghỉ ngơi trước. Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ hài lòng cất tiếng nói, sau đó vung tay lên cuốn lấy Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy trên mặt đất lên hóa thành một đạo hào quang bay về hướng đỉnh cao nhất của Cửu Nguyên Sơn. Ầm. Sau một lát bọn họ đã đến trước một tòa đại điện màu hoàng kim. Đông Phương Trường Minh vung tay lên mở cửa đại điện ra, cùng với 2 tỷ muội Nạp Lan bước vào bên trong, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa lại. Trường Minh huynh thật sự trở thành chân chủ của đám cương thi đó à? Sau khi tiến vào trong đại điện, 2 tỷ muội do dự Nạp Lan rồi đồng thanh nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đương nhiên. Ta đã nói rồi, ta và Thi Hoàng vốn là cùng một người, bây giờ dung hợp lại đương nhiên mọi thứ của hắn cũng biến thành của ta rồi. Sao vậy, các nàng không thích à? Đông Phương Minh nhìn 2 tỷ muội hỏi. Đương nhiên không phải. Chỉ là mọi chuyện đến quá đột nhiên, bọn muội có chút không thích đứng thôi. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy hơi ửng đỏ nói, trên đời này có nữ nhân nào mà không thích nam nhân của mình có được một sự nghiệp lớn chứ? Cho dù là bọn họ cũng không ngoại lệ. Ha ha ha. Của ta tức là của các nàng gì mà không quan chứ? Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười to nói. Phụt. Nhưng mà đột nhiên biến thành sắc mặt của hắn lại biến thành trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã xuống mặt đất, dáng vẻ uy phong vừa rồi hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Trường Minh huynh làm sao vậy? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy vội vàng bước tới đỡ lấy Đông Phương Trường Minh, sợ hãi kêu lên một tiếng. Các nàng yên tâm. Đây chỉ là một chút cắn trả khi vận dụng bí pháp của ta cực đạo thôi, ta chuyên tâm điều dưỡng một chút sẽ không sao. Đông Phương Trường Minh khoát tay nói. Thì ra một chiêu thôn quỷ đạm ma đại pháp mà hắn dùng là một trong các bí pháp của tông phái tàn ác nhất trong lục tà đạo là tà cực đạo. Tại sao lại gọi tà cực đạo là môn phái tàn ác nhất ư? Rất đơn giản, bởi vì trong tà cực đạo có rất nhiều loại bí pháp cường đại khiến cho người sử dụng có thể vượt cấp khiêu chiến một thậm chí là 2-3 cấp, nhưng những loại bí pháp này đều có một điểm chung, đó là mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho người sử dụng nhẹ thì trọng thương tàn phế, nặng thì mất đi tính mạng, đồng quy ư tận với kẻ địch. Chính vì vậy mà từ xưa đến nay Đông Phương Trường Minh đối với chúng đều kính nhi viễn chi, cho dù đối mặt với kẻ địch cường đại đến mấy cũng không đem ra sử dụng. Không ngờ hôm nay lại phải sử dụng để đối phó với chính bản thân mình, đúng là thế sự trêu người. Nghĩ đến đây trên môi Đông Phương Trường Minh bất giác lộ ra một nụ cười khổ, sau đó lập tức khoanh chân ngồi vào xuống giữa đại điện bắt đầu dùng lực lượng của bản thân tiêu trừ ẩn họa trong cơ thể. 2 người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên cũng lập tức ngồi xuống hộ pháp cho hắn. 4. Thời gian như nước trong chớp mắt, 3 người Đông Phương Trường Minh đã ở lại Cửu Nguyên Sơn được hơn nửa năm. Một ngày này khi 3 người đang ở bên trong Thi Hoàng Điện tu luyện như mọi khi thì đột nhiên lại có bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Bái kiến chân chủ, bái kiến 2 vị tiểu thư. Khi đi đến trước mặt bọn họ thì bóng người đó quỳ một chân xuống dưới đất cung kính kêu lên một tiếng. Lục Cuồng, tại sao ngươi lại tiến vào đây? Không phải ta trong thời gian bọn ta thanh tu không được làm phiền rồi hay sao? Đông Phương Trường Minh nghe tiếng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn bóng người đó hỏi. xin chân chủ thứ tội, thuộc hạ cũng không phải là muốn quấy rầy ngài thanh tu, nhưng mà chuyện vừa mới xảy ra thật sự quá mức hệ trọng, thuộc hạ không nói không được. Lục Cuồng trầm giọng nói. Là chuyện gì ngươi mau nói đi. Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi trầm giọng nói, theo những gì hắn biết thì Trương Lục Cuồng tuyệt đối không phải là loại người không hiểu chuyện thích đem chuyện bé xé ra to, cộng thêm bộ dáng ngưng trọng của hắn hiện nay thì chắc chắn bên ngoài đã có đại sự gì đó xảy ra. Bẩm chân chủ, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức bốn đại thế lực lớn là Cực Lạc Phật Tổ, Hỗn Thiên Tà Phái, Tuyệt Tình Tà Phái, Hiên Viên Thần Cung đã cùng nhau hợp thành liên quân thảo phạt đạo tràng của Đạm Đài Tuyển. Lục Cuồng lộ ra vẻ trịnh trọng vô cùng nói. Cái gì? Bốn phái cùng nhau thảo phạt Đạm Đài đạo tràng, chuyện này là thật sao? Đông Phương Trường Minh nghe xong nhất thời biến sắc kêu lên một tiếng. Chuyện này là do thám tử chúng ta bí mật cài vào trong bốn thế lực dùng mật tín truyền về, tuyệt sẽ không sai. Lục Cuồng gật đầu khẳng định nói. Từ sau đại phá diệt một vạn năm trước, các đại thế lực trên thiên giới còn tồn tại đa số đều lựa chọn phong sơn bế quan im lặng khôi phục nguyên khí, nhường lại sân khấu cho lớp cường giả mới quật khởi. Những cường giả này mỗi người đều tự thành lập thế lực của bản thân mình tiến hành tranh bá thiên giới. Trải qua hơn vạn năm, cuối cùng chỉ còn lại 7 thế lực mạnh nhất, đó là Cực Lạc Phật Tổ, Hỗn Thiên Tà Phái, Tuyệt Tình Tà Phái, Phá Diệt Tà Phái, Hiên Viên Thần Cung, Đạm Đài Đạo Tràng cùng với Thi Tộc Cửu Nguyên Sơn của Đông Phương Trường Minh. Trong 7 thế lực này lại chia thành hai phái, một bên là cổ lão đã tồn tại từ hơn vạn năm trước gồm Tam Đại Tà Phái cùng với Cực Lạc Phật Tổ, bên còn lại là tân thế lực mới quật khởi trong vòng vạn năm nay gồm Cửu Nguyên Sơn Thi Tộc, Hiên Viên Thần Cung cùng với Đạm Đài Đạo Tràng. Xưa nay hai bên có vô số xích mích, thậm chí không ít lần phát sinh đại chiến, nhưng do thực lực không chênh lệch nhiều lắm cho nên đến cuối cùng kết quả vẫn luôn là bất phân thắng bại, không bên nào làm gì được bên nào. Lâu dần, thủ lĩnh của 7 thế lực lớn vì tránh tổn thất không cần thiết cho nên đã cùng nhau ký kết một hiệp ước đình chiến chấm dứt phân tranh. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xảy ra phân tranh? Hơn nữa còn là Hiên Viên Thần Cung liên thủ với Cực Lạc Phật Tổ, Tuyệt Tinh Phái, Hỗn Thiên Phái công phạt Đạm Đài đạo chẳng nữa. Thật ra trong thời gian ta bế quan đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đông Phương Trường Minh lòng đầy nghi hoặc chăm chú nhìn về phía Lục Cuồng chờ đợi hắn trả lời. Bẩm chân chủ, sở dĩ xảy ra chuyện này là bởi vì một tiểu tử đến từ nhân gian giới tên là Thần Nam ạ. Lục Cuồng nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh thì lập tức nói. Chương 161, Đại Hôn Chiến, 2. Thần Nam. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lại kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chân chủ, nhìn biểu hiện của ngài thì hình như ngài có quen biết tên Thần Nam này thì phải. Lục Cuồng thấy vậy lộ vẻ tò mò hỏi. Ừm. Lúc ở nhân gian giới ta có gặp qua hắn một hai lần, chuyện này thật ra có liên quan gì đến hắn, ngươi mau nói rõ cho ta. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Vâng chân chủ. Chuyện này kể ra thì rất dài dòng, phải bắt đầu từ một nhân vật khác, đó là Vô Tình Tiên Tử của Vô Tình Tiên Tử. Nửa năm trước nàng ta bởi vì gấp gáp tu luyện cấm pháp thái thượng vong tình lục mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hậu quả là không chỉ một thân tu vi tiêu tán sạch sẽ mà tính mạng cũng lâm nguy. Vô Tình Tiên Tử tự biết qua khỏi trước khi chết, không biết dùng biện pháp gì mà phái người tìm được Thần Nam, lúc đó mới từ nhân gian giới phi thăng lên, giao một bức thư có chứa biện pháp phục sinh mình cho hắn. Cũng không biết giữa Thần Nam và Vô Tình Tiên Tử thật ra có quan hệ bí mật gì mà sau khi nhận được phong thư đó hắn thật sự làm theo nội dung ghi lại bên trong, mạo hiểm chạy đầu tiên là vào bên trong Cực Lạc Phật Tổ trộm lấy xá lợi của Thanh Thiện Định, sau đó lại chạy đến Đạm Đài đạo tràng ra cho tỷ muội tốt của Vô Tình Tiên Tử là Đạm Đài Tuyền dùng làm trận nhãn cho Tinh Không Cổ Trận để triệu hoán linh thức của nàng ta lại. Lục Cuồng cung kính kêu lên một tiếng sau đó trầm giọng nói. Cũng chính vì như vậy mà Như Lai Phật Tổ mới liên minh với Tuyệt Tình Phái, Hỗn Thiên Phái cùng với Hiên Viên Thần Cung cùng nhau ép tới Đạm Đài đạo tràng thề phải đoạt lại xá lợi của sư phụ hắn. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Tinh Không Cổ Trận. Nó đúng là có thể triệu tập linh thức của người chết, nhưng Đạm Đài Tuyền lại vì Vô Tình Tiên Tử mà một mình chống đối với bốn đại thế lực sao? Chẳng lẽ nàng ta không sợ Đạm Đài đạo tràng mà mình khổ cực gây dựng trong vạn năm nay bị hủy trong chốc lát? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy nghi hoặc hỏi. Đương nhiên nàng ta không ngu ngốc như vậy. Nếu ta đoán không lầm thì nàng ta còn mời mấy thế khác xuất thủ tương trợ đúng không? Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Chân chủ nói đúng, trước khi bắt đầu khởi động Tinh Không Cổ Trận, Đạm Đài Tuyền đã ra một cái giá cao để mời Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương, Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân, hai tỷ muội sinh mạng nữ thần Tạp Mâu và Chân Nhi cùng với Quang Minh Thần ở phương Tây đến giúp đỡ, bây giờ bọn họ đang giằng co với liên quân của bốn phái bên ngoài Tinh Không Nguyệt Điện. Lục Cuồng gật đầu nói. Chân chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Có cần nhúng chân vào vũng nước đục này hay không? Sau khi nói xong hắn lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Bây giờ ba người chúng ta sẽ đến Đạm Đài Thánh Địa để quan sát một phen, ngươi cứ chuẩn bị sẵn đại quân chờ đợi hiệu lệnh của bọn ta. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vâng chân chủ. Lục Cuồng cung kính kêu lên một tiếng sau đó im lặng lui ra ngoài. Vút vút vút. Ba người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức hóa thành ba đạo hào quang chói mắt lao ra ngoài kích bắn về phía Đạm Đài đạo tràng. 4. Giết. Tất cả xông lên, tông chủ đã nói người nào xông vào Đạm Đài đạo tràng trước người đó sẽ được ban thưởng vạn thượng phẩm linh thạch thăng liền ba cấp. Giết. 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 Mau ngăn bọn chúng lại, tuyệt đối không thể để chúng xông qua tinh không chi môn quấy rầy đại sự của tông chủ. Đúng vậy. Dù liều chết cũng phải ngăn bọn chúng lại. Nam. Khi ba người đến nơi thì liên quan của bốn đại thế lực và môn nhân Đạm Đài đạo tràng đã chính thức khai chiến, hai bên đều giết đến đỏ mắt, từng tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên ở khắp nơi. Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cũng không vội vàng nhúng tay mà lặng lẽ đáp xuống một ngọn núi gần đó, im lặng đưa mắt quan sát trận chiến, nhưng mà với cảnh giới của ba người, thứ bọn họ quan tâm đương nhiên không thể nào là trận chiến của đám tiên thần dưới mặt đất, trong mắt bọn họ đám người này có nhiều hơn cũng không thể nào ảnh hưởng đến chiến quả. Kẻ thật sự có thể quyết định vận mệnh của trận chiến này chính là tám thần vương cấp cao thủ đang đại chiến trên tinh không. Ầm ầm ầm. Bốn. Giờ phút này trên tinh không, Nam Hải thần vương Lý Đạo Chân đang cùng với Đại Bằng Kim Sĩ thần vương liên thủ đối phó Như Lai Phật Tổ, ba vị chủ thần của phương Tây chia ra cầm chân hai tên đại ma vương của đại tà phái Hỗn Thiên. Tuyệt tình quy mô của những trận chiến này đều vô cùng cùng kinh khủng, cơ hồ có thể dùng những từ như trời long đất lở, nhật nguyệt tan biến để hình dung, nhưng mà nếu xét về mức độ đặc sắc thật sự thì chúng vẫn còn thua xa trận chiến cuối cùng. Trận chiến của thần Nam và Hiên Viên thần vương. Giết. Lúc này chỉ thấy thần Nam tay cầm hậu nghệ cung quát vang một tiếng, dốc toàn lực bắn ra một mũi huyết tiễn dài hơn 30 trượng về phía Hiên Viên thần vương. Chạm. Hiên Viên thần vương thấy vậy cũng vung thanh Hiên Viên thần kiếm trong tay lên chém ra một đạo kiếm cương. Ẩm. Hậu nghệ tiễn mang và Hiên Viên kiếm quang giằng co với nhau trên không trung một lúc rồi đồng thời ầm ầm nổ tung, sinh ra một luồng khí cường đại ép về phía hai đại cường giả. Thần Nam trực tiếp bị luồng khí lưu này lui về phía sau hơn 10 trượng, còn Hiên Viên thần vương lại bất động như sơn, hiển nhiên là cho dù là thần cung trợ giúp, thực lực của thần Nam vẫn còn một khoảng cách nhất định so với thần vương cao thủ thật sự. Xíu. Nhưng mà việc này cũng không có điểm nào cho thấy rằng thần Nam sẽ bại trận, chỉ trong chốc lát hắn đã ổn định thân hình lại tiếp tục bắn ra một mũi kim tiễn. Hừ. Hiên Viên thần vương thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lách mình một cái liền dễ dàng tránh thoát kim tiễn, tiến tới trước mặt thần Nam ầm ầm đánh ra một trường. Ầm. Một trường này Hiên Viên thần vương vận dụng 8 phần công lực, tự tin có thể trong một chiêu đánh trọng thương thần Nam, dễ dàng khống chế cục diện. Nhưng mà khi một trường của ông ta đánh trúng vào người thần Nam, đột nhiên Hiên Viên thần vương lại sững người, bởi vì ông ta phát hiện bàn tay của mình giống như đánh vào kim thiết vậy, căn bản không thể tiến thêm một chút nào. Định thần nhìn kỹ lại thì Hiên Viên thần vương kinh ngạc phát hiện trên người thần Nam không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lớp bảo giáp màu xanh, phía trên tràn đầy khí tức cổ lão tang thương. Bộ chiến giáp màu xanh đó không phải thứ gì khác mà chính là Huyền Vũ giáp, một trong những bảo vật gia truyền của thần gia, tuy rằng lúc này có một số chỗ trên người nó đã bị tổn thương không còn được hoàn mỹ như thời kỳ đỉnh phong, nhưng mà dựa vào uy lực còn sót lại muốn bảo vệ chủ nhân khỏi thương tổn do một thần vương cấp cao thủ gây ra vẫn là chuyện không thành vấn đề. Gỡ rào. Giữa lúc Hiên Viên thần vương còn đang sững người thì thần Nam lại làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người xung quanh phải há hốc miệng kinh ngạc, hắn không ngờ vậy mà lại vứt bỏ hậu nghệ cung, trực tiếp dùng hai tay của mình ôm chặt lấy Hiên Viên thần vương cùng ông ta lui vào trong nội thiên địa của mình. Ngang. Long Bảo bảo thần Nam đem mục tiêu tới rồi mau ra tay. Được. Quang Minh đại thần côn trên cao, hôm nay ta nhất định phải ném chết ngươi. Hai con rồng du côn tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo từ sớm đã mai phục sẵn trong nội thiên địa của thần Nam, vừa nhìn thấy hắn đem theo Hiên Viên thần vương tiến vào thì lập tức ném hết mấy trăm viên lôi tích lịch trong tay ra. Ầm ầm ầm. Nếu chỉ có một viên lôi tích lịch thì uy lực dù lớn cũng có hạn, nhưng lần này lại có tới hơn trăm viên cùng nổ một lúc thì uy lực tuyệt đối đạt đến cảnh giới quỷ khốc thần sầu. Trong chớp mắt không chỉ phá hủy hơn phân nửa nội thiên địa của thần Nam mà còn làm cho khu vực vạn dặm xung quanh Đạm Đài đạo tràng ầm ầm rung chuyển. Hai người thần Nam và Hiên Viên thần vương đứng mũi chịu sào, đương nhiên là phải hứng chịu uy lực mạnh nhất của vụ nổ. Thần Nam thân có Huyền Vũ giáp hộ thân còn đỡ một chút, Hiên Viên thần vương thì liền thảm, lúc này ông ta không chỉ bị nổ tới toàn thân tràn ngập vết thương chỉ còn thở ngắc ngoải, mà Hiên Viên thần kiếm thành danh của ông ta cũng đã bị phá hủy trong vụ nổ, có thể nói là cho dù ông ta có may mắn khôi phục lại cũng khó thể trở lại trạng thái mạnh nhất một lần nữa. Không ngờ mới không gặp một thời gian mà thần Nam lại hung hiểm thêm nhiều như vậy, có thể chơi tàn cả thần vương đỉnh phong cường giả, đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy cảnh đó, Nạp Lan Nhược Thủy không nhịn được cảm thán một câu. Tỷ tỷ ngươi nói sai rồi, tên tiểu tử thần Nam đó có gì giỏi chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một tên thất giai cao thủ, nếu không có Huyền Vũ giáp hộ thân thì đã sớm chết trong vụ nổ đó rồi. Muội thấy một thân thực lực của hắn chủ yếu là dựa vào mấy món thần khí trên người mà thôi. Nạp Lan Nhược Yên không phục nói. Nhược Yên nàng nói sai rồi. Đánh giá một người không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Tuy thần nam đúng là dựa vào mấy món thần khí trên người hắn mới có được thực lực hôm nay, nhưng mà nàng nghĩ thử xem nếu đổi lại là người khác có được những món thần khí trong tay thần nam thì có dám nghĩ ra những cách ứng dụng như hắn đang làm không? Đây chính là cái hay của thần nam đó. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói. Ừm. Muội hiểu rồi. Nạp Lan Nhược Yên gật gù nói. Ẩm. Trong lúc ba người đang nói chuyện, một vùng không gian cách chỗ bọn họ không xa đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo. Tiếp theo đó chỉ thấy một người thanh niên khoảng 20 tuổi thân mặc kim bảo từ trong đó, trên mặt tràn đầy ngạo khí từ trong đó bước ra. Sau khi đứng vững, người thanh niên đảo mắt quan sát một vòng, khi nhìn đến chỗ thần nam thì ánh mắt của hắn hơi dừng lại, bất quá rất nhanh đã rời đi tiếp tục quan sát những nơi khác. Khi nhìn đến ba người Đông Phương Trường Minh thì hắn đột nhiên nhíu mày lại, sau đó trực tiếp cất bước đi đến trước mặt bọn họ. Chương 162, Đại Hôn Chiến, 3. Các ngươi là Bạch Phát Ma Hoàng Đông Phương Trường Minh cùng với Ý Thế Tư Kỳ và Vivian đúng không? Ta vừa nhận được tin tức ngươi trùng sinh trở lại, không ngờ bây giờ lại gặp được ngươi. Người thanh niên mặc hoàng bào bước từng bước đến trước mặt Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi một tiếng. Vị huynh đệ này ngươi biết bọn ta? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc hỏi. Thật ra từ lúc người thanh niên vừa mới xuất hiện thì hắn và hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đã phát giác ra rồi, nhưng mà bọn họ chỉ coi hắn là người giống như mình, đều là cường giả từ phương xa đến đây âm thầm quan chiến. Thật không ngờ đối phương lại chủ động tiến về phía, hơn nữa còn một lời nói toạc ra thân phận của ba người bọn họ. Các ngươi có nhớ một người tên Thần Kim không? Người thanh niên hoàng bào chẳng những không trả lời câu hỏi của Đông Phương Trường Minh mà còn hỏi ngược lại một câu. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy trợn tròn mắt nhìn nhau, câu hỏi của người thanh niên này quá đột nhiên làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không thể nhớ ra bản thân đã có gặp một người nào tên là Thần Kim cả. A, ta nhớ ra rồi. Một vạn năm trước khi bọn ta trên đường từ Tây Phương Thiên Giới trở về Đông Phương Thiên Giới đã vô tình gặp phải một đám người thần gia thống lĩnh, đám người đó hình như cũng gọi là Thần Kim. Vị huynh đệ này không biết người ngươi muốn đề cập đến có phải là hắn không? Một lát sau Nạp Lan Nhược Yên như nhớ ra cái gì kêu lên một tiếng rồi nhìn người thanh niên mặc hoàng bào hỏi. Trí nhớ của Y Tư Kỳ cô nương này đúng là rất tốt, Thần Kim mà ta nhắc đến chính là người ngươi vừa nói. Xin hỏi tiếp một câu, không biết các vị có biết ông ta và ta có quan hệ gì không? Thanh niên mặc hoàng bào gật đầu một cái rồi lại nhìn ba người hỏi tiếp. Vị huynh đệ này ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa. Đông Phương Trường Minh nhìn thanh niên mặc hoàng bào lạnh lùng kêu lên một tiếng. Được. Nếu như Đông Phương Trường Minh ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa, Thần Kim mà các ngươi đã gặp không phải ai khác mà chính là cha của thần hoa ta. Một vạn năm trước cha ta phụng mệnh các vị lao tổ dẫn người đi vào vết nước không gian ở hai giới Đông Tây truy bắt yêu nữ thần cơ, ban đầu được các cường giả trong gia tộc trợ giúp cho nên mọi chuyện đều rất tốt đẹp, không ngờ vào lúc sắp thành công lại bị ba người cắt chen vào phá hoại, khiến cho cha ta không những bị trọng thương phải rút lui mà sau khi trở về gia tộc còn bị các vị lao tổ trong gia tộc trừng phạt nhốt vào phệ hồn tù hơn nghìn năm, chịu đủ loại đau khổ. Người thanh niên mặc hoàng bào nghe vậy trầm giọng nói. Ngày hôm nay nếu số phận đã an bài cho ta gặp được ba người các ngươi ở đây thì đương nhiên ta phải vì cha ta đòi lại công bằng. Đúng không? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Ẩm. Sau khi nói xong không đợi ba người Đông Phương Trường Minh kịp phản ứng, thần hoa đã ầm ầm đánh ra một trường. Hừ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hừ nhẹ một tiếng rồi cũng không chậm trễ lập tức vung quyền đánh trả. Ẩm. Quyền. Trường của hai đại cường giả vừa va chạm với nhau lập tức làm cho không gian xung quanh không chịu nổi áp lực, vang lên một tiếng nổ lớn. Đông Phương Trường Minh không ngờ người chỉ vừa mới trở lại thiên giới không bao lâu mà đã đem thực lực khôi phục đến cảnh giới thần hoàng, đúng là cho người ta phải kinh ngạc a. Sau khi dư âm vụ nổ tan đi chỉ thấy thần hoa lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Không cần nói nhiều thần hoa, nếu ngươi thật sự muốn giao chiến với ta thì cùng lên tinh không đi. Đông Phương Trường Minh nhìn thần hoa lạnh lùng kêu lên một tiếng. Thần hoa không sợ hãi chút nào gật đầu một cái, sau đó hai đại cường giả đồng thời hóa thành hai đạo hào quang chói mắt bắn thẳng vào sâu bên trong tinh không. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy nhíu mày lại nhưng cũng không đuổi theo, cái này không phải vì bọn họ không muốn giúp cho phu quân của mình mà là vì bọn họ biết được với chút lực lượng của mình hiện tại nếu nhúng tay vào chẳng những không giúp được Đông Phương Trường Minh mà còn gây cản trở cho hắn. Ầm 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 ầm. Trong chớp mắt hàng vạn ngôi sao trong tinh không đã bị lực lượng của hai đại cường giả phá hủy, sau đó chỉ thấy một cái hắc động lớn hơn triệu trượng từ trong hư không hiện ra nuốt cả hai người vào bên trong. Tiếp theo cái hắc động đó lại điên cuồng hấp thụ tất cả những loại lực lượng xung quanh không ngừng bành trướng ra bốn phía. chuyện này vô tình đã làm kinh động đến 10 đại cường giả đang quyết chiến bên dưới, khiến cho bọn họ đồng thời dừng tay chia làm hai phe, đưa mắt nhìn lên cái hắc động trên đầu mình quan sát trận tuyệt thế giữa hai đại cường giả bên trong đó. T. Thực lực của hai người này thật đáng sợ, theo ta thấy thì bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới thần hoàng trong truyền thuyết rồi. Sau một lát chỉ nghe Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương kinh hãi kêu lên một tiếng, không biết có phải do bộ dạng nửa người nửa cốt của hắn mà khi những người xung quanh nghe thấy lời nói của hắn thì đều cảm thấy trong lòng ớn lạnh đến sởn gai úc. Cái gì? Kim Bằng tiền bối, không phải ta nghi ngờ lời nói của ngươi, nhưng ngươi không nhầm lẫn đó chứ? Cảnh giới thần hoàng trong vòng 1 vạn năm nay, cho dù là ở Đông Phương Thiên Giới hay là Tây Phương Thiên Giới cũng không có ai đạt đến, hầu như đã biến thành cảnh giới trong truyền thuyết rồi, sao bây giờ lại có thể xuất hiện được chứ, hơn nữa còn là hai người kia chứ? Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân hít sâu một hơi, cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương trầm giọng hỏi. Hừ! Tiểu tử, ngươi cho Kim Bằng ta là ai? Nếu không phải bị tên giặc chọc như Lai hại mất đi nửa thân thể thì ta đã sớm đột phá cảnh giới thần hoàng rồi, với nhãn quang của ta sao lại có thể nhận sai được chứ? Chỉ là không biết hai người đó là ai, tại sao lại chọn lúc này mà quyết đấu? Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương khinh thường kêu lên một tiếng rồi lại thấp giọng tự hỏi. Kim Bằng tiền bối, biểu đệ ta nghĩ có thể nhận biết một trong hai người đang chiến đấu trên đó. Đột nhiên lúc này Thần Nam lại kêu lên một tiếng. Thần Nam, biểu ca, ngươi nói thật không? Người đó là ai vậy? Kim Bằng Thần Vương và Lý Đạo Chân nghe vậy đồng thời nhìn Thần Nam hỏi. Nếu ta suy đoán không lầm, người thanh niên tóc trắng trên kia rất có thể là Đông Phương Trường Minh, một người quen của ta ở nhân gian giới vừa mới phi thăng cách đây không lâu. Thần Nam trịnh trọng kêu lên một tiếng. Cái gì? Biểu ca, ngươi không đùa đó chứ? Lý Đạo Chân nghe vậy lộ vẻ kinh hãi hét lên, không phải là hắn không tin biểu ca mình, nhưng mà lời nói của Thần Nam thật quá mức kinh người. Một trong hai đại cường giả đang phát ra uy lực hủy thiên diệt địa trên bầu trời là bạn hữu của hắn, hơn nữa còn mới phi thăng cách đây không lâu. Chuyện này nói ra thử hỏi ai có thể tin được chứ? Biểu đệ, ngươi có chỗ không biết rồi. Tên Đông Phương Trường Minh này thật ra cũng giống như ta đều không phải là người của thời đại này mà là người sinh ra vào 1 vạn năm trước, nhưng khác với ta là trước khi trùng sinh Đông Phương Trường Minh đã có một thời gian phi thăng tung hoành ở thiên giới, sau đó bị một cường giả khác mạnh hơn giết chết rồi mới chết đi rồi trùng sinh ở thời đại này. Nghe thấy câu nói của biểu đệ mình, Thần Nam không chút hoang mang từ từ giải thích. Thần Nam tiểu hữu, lời ngươi nói đều là thật chứ? Sau khi nghe hắn nói xong, sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Vâng. Những chuyện này là do chính hắn nói cho ta biết, tuyệt đối không sai. Tuy không hiểu tại sao Tạp Mâu lại hỏi như vậy nhưng Thần Nam vẫn gật đầu nói. Như vậy thì đúng là hắn rồi. Sau khi nghe Thần Nam nói xong, Tạp Mâu âm thầm gật đầu nói. Tỷ tỷ, người ngươi nói là ai vậy? Sinh mệnh nữ thần Chân Nhi nghe thấy lời nói đó thì nghi hoặc hỏi. Muội muội, ngươi có còn nhớ tên hung nhân Bạch Phát Ma Hoàng 1 vạn năm trước đã xông vào sinh mệnh thánh thành của chúng ta đại náo một trận hay không? Tạp Mâu nhìn Chân Nhi hỏi. Tên hung thần đó không chỉ làm trọng thương gì bối nhị cách tỷ của chúng ta mà còn cướp đi sinh mệnh nguyên tuyển của chúng ta, là nỗi sỉ nhục lớn của sinh mệnh thần hệ, việc này làm sao mà muội quên được chứ? Nhưng mà tại sao tỷ lại đột nhiên đề cập đến chuyện này, hắn không phải đã chết rồi sao? Chân Nhi trầm giọng hỏi. Chết? Chân Nhi, muội suy nghĩ quá đơn giản rồi, tuyệt thế cường giả như vậy sao có thể dễ dàng chết được? Trước đây ta đã có được tổ mẫu cho xem bức họa của hắn một lần rồi, dung mạo của Bạch Phát Ma Hoàng quả thật có 8-9 phần giống với thanh niên tóc trắng đang chiến đấu trên trời tới 8-9 phần, cộng thêm những chuyện Thần Nam tiểu hữu vừa nói, ta gần như có thể khẳng định kẻ gọi là Đông Phương Trường Minh kia chính là Bạch Phát Ma Hoàng tái sinh. Tạp Mâu trầm giọng nói ra một lời nói kinh người. T. Những cường giả xung quanh nghe được lời đó thì đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh, tất cả đều không thể ngờ rằng Đông Phương Trường Minh lại có bối cảnh lớn như vậy. Tạp Mâu, nếu như lời ngươi nói là thật thì người thanh niên mặc hoàng bào kia là ai mà có thể đấu ngang với Bạch Phát Ma Hoàng? Quang Minh Thần là người đầu tiên bình tĩnh lại nhìn Tạp Mâu hỏi. Chuyện này sao? Ta cũng không biết. Rất có thể là cường giả của một cổ lão gia tộc nào đó có thù oán với Bạch Phát Ma Hoàng. Dù sao hắn năm xưa thụ địch nhiều như vậy, bây giờ có 1-2 cường giả tìm tới báo thù cũng là chuyện bình thường. Tạp Mâu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ngươi nói rất đúng. Nhưng tại sao bọn họ lại quyết chiến ở đây? Quang Minh Chủ Thần nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi. Cái này sao? Có thể là trùng hợp đi, dù sao chúng ta cũng không thể đoán được suy nghĩ của những lão quái vật này. Chương 163, Đại Hôn Chiến, 4. Đông Phương Trường Minh nếm thử tuyệt chiêu do ta tự mình sáng chế đi Thần Hoang Động Thiên Quyền. Trong lúc đám người Thần Nam đang suy đoán thì trận đại chiến bên trong hắc động cũng đã có biến hóa mới, chỉ nghe Thần Hoa hét vang một tiếng đánh ra một quyền về phía Đông Phương Trường Minh. Đến đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hai chút nào kêu lên một tiếng, sau đó cũng dốc toàn lực ầm ầm xuất ra một quyền muốn đánh bay thần hoa đi, nhưng mà lúc song quyền sắp chạm vào nhau, Đông Phương Trường Minh lại cả kinh phát hiện bản thân không ngờ lại giống như chúng phải thuật định thân, căn bản không thể phát ra chút lực lượng nào, cứ thế để mặc cho thân thể bị một quyền của đối thủ đánh bay đi. Ầm 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 bốn. Đông Phương Trường Minh như lưu tinh bay ra khỏi hắc động, liên tục đụng nát hơn mấy chục ngôi sao, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng dừng lại được trên một ngôi sao to lớn. Vừa rồi là thời gian pháp tắc. Ngươi làm cách nào mà lãnh ngộ được nó? Sau khi ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn thần hoa kinh hãi nói, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được đối thủ của mình hôm nay lại có thể lãnh ngộ được một trong tam đại chí cao pháp tắc. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Thần hoa lạnh lùng kêu lên một tiếng, sau đó thân thể không dừng lại chút nào trực tiếp lao ra khỏi hắc động bắn thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh. Chuyện sở hữu thời gian pháp tắc chính là bí mật lớn nhất của thần hoa, cho dù là ở bên trong thần gia cũng không có nhiều người biết, nhưng mà ngày hôm nay vì giết Đông Phương Trường Minh mà hắn lại không chút do dự bại lộ lá bài tẩy này, đủ thấy thù hận của hắn đối với Đông Phương Trường Minh lớn đến mức nào. Muốn giết ta? Tiểu tử ngươi mơ mộng hao huyền quá rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lộ vẻ khinh thường kêu lên một tiếng, cho dù có kinh ngạc trước thời gian pháp tắc của thần hoa nhưng cũng không đại biểu hắn sợ hãi thời gian pháp tắc, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đụng độ với nó. Nhớ lại một vạn năm trước khi Đông Phương Trường Minh vì ngũ sắc linh nhũ mà đồng ý làm đại diện cho Diệp gia trong ngũ sắc thế gia tham dự tổ linh chiến, đã từng được lãnh giáo uy lực của thời gian pháp tắc trong tay thiếu chủ Huyễn gia Huyễn Vô Hình, ngày hôm đó hắn có thể đánh bại Huyễn Vô Hình thì ngày hôm nay đồng dạng cũng có thể đánh bại thần hoa. Đây chính là tự tin của Đông Phương Trường Minh hắn. Ầm 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 ầm. Trong chớp mắt hai đại cường giả lại lần nữa lại bắt đầu đại chiến, thanh thế của trận chiến này so với lúc nãy còn lớn hơn gấp trăm lần, không chỉ có từng tia pháp tắc lực lượng hùng mạnh khuyết tán ra bên ngoài khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, mà tốc độ của hai người Đông Phương Trường Minh cũng đã tăng lên đến một loại cảnh giới khác khiến cho những người đang đứng xem bên dưới không thể thấy được cái gì. Thần hồn ma phách cổ lão trong thiên địa, xin hãy nghe lời ta triệu hoán, hội tụ về đây bốn. Đúng lúc này bên trong tinh không cổ điện lại đột nhiên phát ra một đoạn cổ lao chú ngữ vang vọng khắp đất trời. Là tụ hồn chú, như vậy là tinh không cổ trận đã thành rồi. Vũ Hinh cuối cùng cũng chân chính phục rồi. Thật là tốt quá. Nghe được đoạn chú ngữ đó, đám người kim sĩ đại bằng thần vương đều lộ ra vẻ hưng phấn, thần nam càng là không nhịn được ngẩng đầu cười to nói. Trái ngược với vẻ hưng phấn của hắn, sắc mặt của bốn người hiên viên thần vương, hôn thiên đại ma vương, Tuyệt Tình Đại Ma Vương cùng với Như Lai Phật Tổ lại trở nên vô cùng âm trầm, bởi vì bọn họ đều hiểu tinh không cổ trận triệu hoán linh thức đã hoàn toàn thành công, muốn ngăn cũng không ngăn được nữa rồi, bây giờ việc duy nhất bọn họ có thể làm là chờ đợi vô tình tiên tử từ bên trong bước ra mà thôi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào cánh cửa tinh không nguyệt điện. Cách. Dưới ánh mắt của quần hùng, cánh cửa tinh không nguyệt điện từ từ mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trong bước ra, nhưng làm cho người ta kinh ngạc là thân ảnh đó không ngờ lại không phải vô tình tiên tử mà là Lao Tăng thân mặc tăng bào, khuôn mặt tràn đầy khí tức tương hòa. Sư phụ có phải là người đó không? Vừa nhìn thấy Lao Tăng đó bước ra, Như Lai Phật Tổ vốn đã chém hết thất tình lục dục đột nhiên run rẩy kêu lên một tiếng. A Di Đà Phật, đồ đệ chúng ta đã lâu không gặp rồi. Ngày hôm nay gặp lại, nhìn thấy tu vi của con lại có tiến bộ, người làm sư phụ như ta cũng vui cho con. Lao Tăng nghe được câu hỏi của Như Lai Phật Tổ thì niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói nhàn nhạt nói. Lão ngươi đừng nói vậy, tất cả mọi thứ của con đều do người dạy, không có người thì cũng không có Như Lai ngày hôm nay. Như Lai Phật Tổ chắp hai tay lại nhìn Lao Tăng lộ ra vẻ thành kính nói. Sư phụ của Phật Tổ. Không lẽ Lao Tăng trước mắt chính là thanh thiện của Phật trong truyền thuyết? Không phải là hắn đã sớm chết rồi sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Không lẽ là nhờ uy lực tinh không cổ trận lần nữa trọng tụ linh thức cho nên mới sống lại? Sao lại có thể như vậy được, tinh không cổ trận là ta dùng để cho chân chính Vũ Huynh sống lại, tại sao bây giờ lại là Lao Tăng này? Tại sao a? Thần Nam ở bên cạnh nghe được lời nói của hai người trong lòng lập tức đoán được thân phận của Lão Tăng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, thầm nghĩ trước đây hắn nhận được thư do vô tình tiên tử gửi đến mới biết được nàng chính là Vũ Hinh, sau khi tu luyện thái thượng vong tình lục thuế biến mà thành, còn linh thi Vũ Hinh lại là thân thể trước khi thuế biến, hai người vừa là Vũ Hinh mà lại không phải là Vũ Hinh, muốn Vũ Hinh chân chính của một vạn năm trước trở lại chỉ có một cách, đó là nhờ uy lực kỳ diệu của tinh không cổ trận đem hai người phản bản hoàn nguyên hợp hai thành một. Chính vì vậy mà thần nam mới mạo hiểm xông vào cực lạc Phật thổ trộm xá lợi tử của thanh thiện cổ Phật để làm trận nhãn khởi động đại trận, không ngờ bây giờ lại hóa khéo thành vụng, ngược lại làm cho thanh thiện cổ Phật phục sinh, còn chân chính Vũ Hinh thì lại không thấy đâu, đả kích này thử hỏi thần nam làm sao có thể chịu nổi. Nam Hải thần vương Lý Đạo Chân, Kim Sĩ đại bằng thần vương, hai tỷ muội sinh mệnh nữ thần và cả quang minh chủ thần nghe vậy đều nhíu mày lại nhưng cũng không biết phải nói cái gì để an ủi hắn. Mà thanh thiện cổ Phật cũng không để ý tới hắn, sau khi nói mấy lời với đồ đệ Phật tổ của mình mấy câu ông ta lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy rằng bởi vì mới vừa phục sinh cho nên thanh thiện cổ Phật chưa thể khôi phục lại đến mức đỉnh phong chỉ có thực lực nửa bước thần hoàng nhưng mà đạo hạnh vẫn còn nguyên cho nên vẫn có khả năng quan sát trận chiến đang diễn ra trên tinh không. Tiền bối người chính là thanh thiện cổ Phật có phải không? Cảm nhận được ánh mắt thanh thiện cổ Phật đang nhìn mình, Đông Phương Trường Minh hơi nhíu mày một chút rồi lại khôi phục lại vẻ bình thường tiếp tục chuyên tâm ứng chiến, nhưng mà đối thủ của hắn thần hoa lại không được như vậy, chỉ thấy thân hình của hắn hơi dừng lại một chút vừa đối phó với thế công của Đông Phương Trường Minh vừa nhìn về phía thanh thiện cổ Phật kêu lên một tiếng. Ngươi là ai? Thanh thiện cổ Phật nghe thấy tiếng nói của thần hoa thì nhàn nhạt hỏi. Tiền bối ta là thần hoa đệ tử của thần gia, ngày hôm nay ta phụng mệnh của các vị lao tổ đến đây bắt tên phản đồ trong gia tộc là thần Nam Vệ nhưng mà hiện tại bị cường địch cản trở không thể ra tay, không biết tiền bối có thể giúp ta một tay được không? Thần hoa nhìn về phía thanh thiện cổ Phật nói. A-di-đà Phật, bắt thần Nam là chuyện trong gia tộc của ngươi, sao có thể nhờ bần tăng ra tay được chứ? Thanh thiện cổ Phật nghe vậy lắc đầu một cái nhàn nhạt nói. Cổ Phật lời ấy của ngài sai rồi. Không lẽ ngài đã quên trong lúc ngài chưa thành đạo ngày xưa đã từng thiếu thần gia chúng ta một đại nhân quả, bây giờ giúp chúng ta một lần cũng là việc nên làm mà thôi. Thần hoa nhìn thanh thiện cổ Phật trầm giọng nói. Ừ. Thần hoa ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng nhân quả ngày xưa ép buộc sư phụ ta làm việc cho ngươi sao? Như Lai nghe vậy nhìn thần hoa tức giận nói. Phật tổ hiểu lầm rồi, ta nào dám có ý ép buộc sư phụ ngươi, ý của ta là chỉ cần cổ Phật chịu giúp thần gia chúng ta lần này thì nhân quả giữa hai bên chúng ta sẽ chính thức kết thúc. Thần hoa nhìn về phía thanh thiện cổ Phật kêu lên một tiếng. Lời này của thần thí chủ có phải là thật không? Nghe thấy những lời của thần hoa thì trong mắt thanh thiện cổ Phật đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó gấp gáp nhìn hắn hỏi, hiển nhiên đại nhân quả mà thần hoa vừa mới nói rất quan trọng với ông ta. Lời ta nói tự nhiên là thật, nếu cổ Phật có thể giúp ta bắt được thần Nam thì không chỉ đại nhân quả của chúng ta sẽ xóa bỏ mà ta còn có thể đại diện thần gia hứa với người sau này, chỉ cần cổ Phật yêu cầu thần gia chúng ta sẽ giúp người một lần. Thần hoa thấy thanh thiện cổ Phật có vẻ động tâm thì không chút do dự gật đầu xác nhận, hơn nữa còn ra thêm một điều kiện hấp dẫn. Không chỉ có cổ Phật hôm nay ở đây, ai chịu xuất thủ giúp thần hoa ta bắt phản đồ thì sau này thần gia chúng ta cũng sẽ vô điều kiện trợ giúp người đó một lần. Hơi dừng một chút hắn lại hét vang lên một tiếng. Được, ta giúp ngươi. Thanh thiện cổ Phật nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nhìn thần hoa nói, tiếp theo đó hóa thành một đạo hào quang màu vàng bắn về phía thần Nam bốn người, Như Lai Phật Tổ, Phá Diệt Đại Ma Vương, Tuyệt Tình Đại Ma Vương, Hiên Viên Thần Vương cũng đi theo sau lưng ông ta. Bọn họ vốn đã là kẻ thù của thần Nam, trong lòng vốn đã muốn trừ khử hắn để trừ hậu hoạn, bây giờ lại nghe thấy lời nói của thần hoa đương nhiên không có lý gì không ra tay. Các vị mau ra tay, ta không tin hợp lực của năm chúng ta mà lại không ngăn được bọn chúng. Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương thấy vậy vội vàng nhìn những người bên cạnh nói, ông ta và thần Nam tuy chỉ quen nhau một thời gian ngắn nhưng đã trở thành tri kỷ, bây giờ nhìn thấy hắn đại nạn lâm đầu đương nhiên không thể không rút. Ừm. Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân nghe vậy không chút do dự gật đầu đồng ý, hắn thân là biểu đệ của thần Nam, tạm không nói tới chuyện huyết thống, từ nhỏ cả hai đã có giao tình rất tốt thì với tính cách của Lý Đạo Chân hắn đương nhiên sẽ đứng về phía biểu ca mình. Cho dù đối thủ có là thần gia trong truyền thuyết cũng giống như vậy. Hai vị, lần này ba người chúng ta đến Phương Đông chỉ là giúp nàng phòng thủ tinh không nguyệt điện đến khi tinh không cổ trận hoàn thành. Bây giờ đại trận đã thành, chúng ta không còn lý do gì ở lại đây nữa. Xin cáo từ rồi. Hai người Lý Đạo Chân và Kim Bằng Thần Vương nghĩa khí ngút trời, một lòng muốn bảo vệ thần Nam đúng là rất đáng quý, nhưng đáng tiếc không phải ai cũng như bọn họ. Chỉ nghe sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu cao giọng kêu lên một tiếng, sau đó mặc kệ phản ứng của bọn họ cùng với muội muội chân nhi của mình và quang minh chủ thần hóa thành ba đạo hào bay về phía tây phương thiên giới. Chương 164, Vô Tình Vũ Hinh. Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương và Lý Đạo Chân nhìn thấy hành động của ba vị Tây Phương chủ thần tự nhiên giận dữ vô cùng, không ngừng mắng chửi bọn họ là loại không có nghĩa khí lâm trận bán đứng đội hữu, đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm lo lắng cho an toàn của thần Nam. Hai vị đạo hữu đừng lo, đã có bọn ta đến giúp hai người đây. Đúng lúc Kim Bằng Thần Vương và Lý Đạo Chân đang khổ não, một tiếng nói thanh thoát đột nhiên vang lên bên tai bọn họ, tiếp theo đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh một nam hai nữ từ phía xa bay tới trước mặt hai người. Các vị là ai, tại sao lại muốn giúp bọn ta? Kim Bằng Thần Vương nhìn thấy ba đại cường giả đột nhiên xuất hiện thì lộ ra vẻ đề phòng cất tiếng hỏi. Lý Đạo Chân ở bên cạnh cũng lộ cảnh giác nhìn ba người, phản ứng này của bọn họ tuy có hơi quá đáng nhưng cũng là hiển nhiên mà thôi, lúc bản thân đang gặp nguy hiểm bỗng nhiên có ba người không quen không biết từ đâu xuất hiện nói sẽ giúp mình vượt qua khó khăn, có ai mà không nghi ngờ chứ. hai vị đừng lo, chúng ta sở dĩ hiện thân giúp các ngươi không phải là vì cái gì khác mà chỉ vì chúng ta có chung một kẻ địch. Tục ngữ có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình, chúng ta giúp các vị cũng là chuyện hiển mà thôi. Không phải sao? Người thiếu nữ dẫn đầu trong ba người vừa mới xuất hiện nhìn thấy phản ứng của Kim Bằng Thần Vương và Lý Đạo Chân thì mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng bóc nói. Chúng ta có cùng một kẻ địch. Không lẽ người mà các vị muốn nói đến là Thanh Thiện Cổ Phật? Kim Bằng Thần Vương nghe vậy nghi hoặc hỏi. Thần Vương đoán sai rồi, chúng ta và Thanh Thiện Cổ Phật chưa từng gặp qua, sao lại có thể kết thù oán với hắn? Kẻ địch mà chúng ta muốn nói đến là Thần Hoa. Người thiếu nữ nghe thấy lời nói của Kim Bằng Thần Vương thì lắc đầu nói. Kẻ địch của Thần Hoa? Ở nơi này kẻ địch của Thần Hoa chỉ có hai người, đó chính là Thần Nam và Bạch Phát Ma Hoàng. Thần Nam không thể nào có loại bằng hữu như vậy, nếu không hắn cũng không cần đi nhờ ba tên chủ thần phương Tây kia. Xem ra ba người này rất có thể là người của vị Bạch Phát Ma Hoàng kia rồi. Trong lòng Kim Bằng Thần Vương âm thầm suy nghĩ. Mà sự thật cũng đúng như vậy, ba người vừa mới xuất hiện không phải ai khác mà chính là hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với cự nhân Vương Cát Hồng. Cát Hồng, ngươi ở đây trợ giúp hai vị thần vương đối phó với đám người Như Lai Phật Tổ, Thanh Thiện Cổ Phật, cứ ta và Nhược Yên. Lúc này chỉ nghe Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Cát Hồng trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó cùng với Nạp Lan Nhược Yên hóa thành hai đạo hào quang bay đến trước mặt Thanh Thiện Cổ Phật. Khi xưa Bần Tăng đã có nghe nói đến bên cạnh Bạch Phát Ma Hoàng luôn có hai vị hồng nhan chi kỷ thực lực phi phàm đi cùng, hôm nay có cơ hội được gặp mặt đúng là vinh hạnh. Không biết phải xưng hô với hai vị như thế nào? Nhìn thấy hai người bay về phía mình, Thanh Thiện Cổ Phật cũng không vội vàng động thủ mà là chắp hai tay lại nhàn nhạt hỏi một tiếng. Tiểu nữ Nạp Lan Nhược Thủy, bên cạnh là tiểu muội Nạp Lan Nhược Yên, hai người chúng ta từ lâu được nghe Phật Pháp của Thanh Thiện Cổ Phật cao thâm vô cùng, ngay từ kiếp trước cũng đã có ý muốn đến Cực Lạc Phật Thổ cùng ngài luận đạo một phen, đáng tiếc vì gặp phải đại phá diệt cho nên không thể thực hiện được. Không ngờ hiện tại vừa trùng sinh trở lại đã được gặp Cổ Phật ở đây, đúng là may mắn, không biết là ngài có thể cùng hai tỷ muội ta luận đạo chỉ điểm Phật Pháp cho chúng ta hay không? Nạp Lan Nhược Thủy mỉm cười nhìn Thanh Thiện Cổ Phật nói. Nếu hai vị đã có nhã ý như vậy thì xin mời đi theo Bần Tăng. Thanh Thiện Cổ Phật nghe vậy nhíu chặt mày lại một chút rồi chắp tay nói. Với lịch duyệt của ông ta đương nhiên có thể nhìn ra hai tỷ muội Nạp Lan này căn bản không phải là tìm mình vì luận đạo gì mà là muốn cản trở không để bản thân ra tay với Thần Nam. Nếu không có hai tỷ muội này nhúng tay, Thanh Thiện Cổ Phật tự tin với bản lĩnh của mình có thể dễ dàng bắt được Thần Nam, nhưng nếu bọn họ nhúng tay thì lại khác, Thanh Thiện Cổ Phật dù tự tin đến đâu cũng sẽ không cho rằng mình có thể ra tay bắt người trước mặt hai đối thủ đồng cấp, trừ khi liều mạng lưỡng bại câu thương. Thanh Thiện Cổ Phật đồng ý trợ giúp Thần Hoa phần nhiều cũng chỉ vì trả hết đại nhân quả năm đó hắn thiếu Thần gia mà thôi, còn nếu muốn hắn vì Thần Hoa mà phải liều mạng thì tuyệt đối là không thể nào. Nhưng ông ta cũng không thể vì sự xuất hiện của hai tỷ muội Nạp Lan mà rút lại lời hứa lúc trước, nếu làm như vậy sau này Thanh Thiện Cổ Phật nhất định khó xem mà yên ổn với Thần gia. Lời đề nghị luận đạo của Nạp Lan Nhược Thủy đưa ra vừa đúng lúc lại giúp ông ta giải quyết vấn đề khó khăn này, bởi vì làm vậy bề ngoài ông ta bị cầm chân, nhưng hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đồng dạng cũng không thể đi đâu được, hai bên coi như là kiềm chế lẫn nhau. Như vậy sau này cho dù Thần gia tìm Thanh Thiện hỏi tội, ông ta cũng có thể nói là bản thân vì kiềm chế hai tỷ muội Nạp Lan không cho bọn họ nhúng tay cứu Thần Nam mới không thể ra tay giúp Thần Hoa bắt lấy phản nghịch, như vậy tin rằng Thần gia cũng không thể làm gì ông ta. Mời Cổ Phật. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy Thanh Thiện Cổ Phật đồng ý với đề nghị của mình thì mỉm cười vung tay lên nói. Mời. Thanh Thiện Cổ Phật gật gật đầu một cái, sau đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang tiến về phía xa luận đạo. Như Lai sư phụ, ngươi làm sao vậy? Sao lại đồng ý luận đạo với hai yêu nữ đó chứ? Đáng lý ra phải lập tức tiêu diệt bọn chúng mới đúng. Nhìn thấy cảnh đó, Phá Diệt Đại Ma Vương tức giận nhìn Như Lai Phật Tổ quát lên một tiếng. Phá Diệt sư phụ, ta quyết định thế nào là chuyện của ông ấy, không đến lượt tên tà ma ngoại đạo như ngươi phê phán. Như Lai Phật Tổ nhìn Phá Diệt Đại Ma Vương trầm giọng nói. Ngươi! Nghe thấy Như Lai gọi mình là tà ma ngoại đạo, trong lòng Phá Diệt Đại Ma Vương tự nhiên tức giận vô cùng, theo bản năng lập tức muốn mở miệng cãi lại. Đủ rồi! Phá Diệt, Như Lai, đây không phải là lúc cãi nhau, việc quan trọng bây giờ là phải bắt lấy Thần Nam giao cho Thần Hoa trước đã, sau đó các ngươi muốn làm gì thì làm cũng chưa muộn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp lên tiếng, Tuyệt Tình Đại Ma Vương ở bên cạnh đã lên tiếng cản lại. Đúng vậy. Hiên Viên Thần Vương ở bên cạnh cũng lên tiếng. Hừ. Nghe được lời đó, cho dù trong lòng Phá Diệt Đại Ma Vương có không phục cũng phải cố nhịn lại, hung hăng hừ lạnh một tiếng, sau đó cả bốn người cùng lúc động thủ muốn bắt lấy Thần Nam. Nhưng mà Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương sao có thể để bọn họ như nguyện, vừa thấy bốn người động thủ ông ta lập tức cùng với Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân và Cát Hồng tiến lên ngăn lại. Ầm ầm ầm. Bảy đại thần vương cấp cường giả lại đại chiến trên không trung, tuy lần này bên Như Lai Phật Tổ chiếm ưu thế về nhân số, nhưng do Hiên Viên Thần Vương đã bị Thần Nam đánh trọng thương từ trước, chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực, không giúp ích được gì nhiều cho đồng bạn, cho nên trong lúc nhất thời hai bên vẫn lâm vào thế rằng có như cũ, không bên nào làm gì được bên nào. Khốn kiếp! Thần Hoa đang ở trên tinh không nhìn thấy cảnh này không nhịn được thầm mắng một tiếng. Ban đầu hắn tưởng rằng có thanh thiện của Phật trợ giúp là có thể dễ dàng bắt được Thần Nam để cho bản thân có thể chuyên tâm đối phó với cường địch Đông Phương Trường Minh, không ngờ nửa đường lại bị hai tỷ muội Nạp Lan chen ngang phá hủy tất cả. Bây giờ lại chỉ còn nửa ngày nữa là đến thời gian mà các vị lao tổ trong gia tộc đặt ra cho hắn, nếu đến lúc đó vẫn chưa thể đem Thần Nam mang về thì hắn nhất định cũng sẽ giống như phụ thân thần kim của hắn vì thất trách mà bị ném về hồn tù. Không, dù thế nào ta cũng không thể bị giam vào phệ hồn tù. Tuyệt đối không thể. Nghĩ đến thảm cảnh của phụ thân sau khi ra khỏi phệ hồn tù, Thần Hoa chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trong lòng không ngừng tự nói với bản thân mình. Tiếp theo đó trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một tia quyết tuyệt, hai tay liên tục vung lên đánh ra từng thủ ấn huyền ảo. Ra. Sau một lát chỉ nghe Thần Hoa quát lớn một tiếng, há miệng phun ra một sợi dây xích màu đen tuyền. Đây là... Khốn Thiên Tắc, không đúng, Khốn Thiên Tắc đang dùng để phong ấn tà tổ, thứ này cùng lắm chỉ là một món linh bảo phục chế của nó mà thôi. Muốn dùng nó đối phó ta, Thần Hoa, ngươi quả thật mơ ngộng hão huyền rồi. Nhìn thấy sợi dây xích màu đen xuất hiện trên mặt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu được, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, trầm giọng kêu lên một tiếng. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh, ngươi không hổ danh là Bạch Phát Ma Hoàng, ánh mắt sắc bén lắm. Sợi dây xích này tên là Tuyệt Thần Tắc, là bảo vật do ta mô phỏng Khốn Thiên Tắc mà chế thành, uy lực tuy không bằng bản chính nhưng dùng để đối phó ngươi cũng đủ rồi. Thần Hoa cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay một cái, Tuyệt Thần Tắc trong tay hắn lập tức hóa thành ngàn vạn đạo dây xích phô thiên cái địa, cùng lúc bắn về phía Đông Phương Trường Minh. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, tuy ngoài mặt hắn tỏ vẻ không để Tuyệt Thần Tắc vào mắt nhưng thật ra trong lòng vô cùng trọng thị bảo này, vừa ra tay đã dùng ngay thần thông mạnh nhất của mình. Ầm 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 sáu. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trước mặt Đông Phương Trường Minh xuất hiện ngàn vạn ngôi sao, những ngôi sao này cùng lúc phát ra ánh sáng chói mắt đan thành một tấm lưới lớn khóa chặt Tuyệt Thần Tắc lại. Hừ. Thần Hoa thấy vậy sắc mặt trầm xuống, khép hai ngón tay lại điểm vào vị trí trái tim của mình một cái, từ trong đó rút một giọt máu màu hoàng kim phát ra từng đợt dao động năng lượng hùng mạnh. Giọt máu màu hoàng kim vừa xuất hiện, sắc mặt của Thần Hoa lập tức trở nên trắng bệch. Rút lấy tâm huyết của mình. Thần Hoa, ngươi không phải muốn dùng tâm huyết tế bảo đó chứ? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy hành động của Thần Hoa thì cả kinh kêu lên một tiếng, tâm huyết tế bảo là pháp quyết mạnh nhất trong các loại huyết tế, một khi sử dụng sẽ làm cho uy lực của linh bảo tăng lên gấp đôi, nhưng đồng thời hậu quả của nó cũng là lớn nhất, sau khi sử dụng không chỉ làm cho thân thể chủ nhân suy yếu vô cùng mà món linh bảo được tế bảo cũng sẽ bị phá hủy. Đi! Thần Hoa không trả lời câu hỏi của Đông Phương Trường Minh, ngón tay điểm một cái đem giọt máu đó bắn lên trên Tuyệt Thần Tắc, hắn vậy mà lại thật sự thi triển tâm huyết tế bảo. Ầm. Tuyệt Thần Tắc vừa bị giọt tâm huyết đó bắn trúng lập tức phát ra hào quang chói mắt, ầm ầm phá tan những ngôi sao xung quanh bắn thẳng tới trước mặt Đông Phương Trường Minh, nhân lúc hắn vẫn còn kinh ngạc chói chặt lấy hắn lại. Vút. Sau khi làm xong tất cả, Thần Hoa không tiếp tục truy kích nữa mà chuyển hướng rời khỏi tinh không, bay thẳng về phía Thần Nam vẫn còn ngơ ngác ở dưới mặt đất. Lửa sau một lúc suy tính lựa chọn giữa tương lai bản thân và báo thù cho phụ thân, cuối cùng hắn cũng đã lựa chọn tương lai của bản thân mình. Theo suy nghĩ của hắn, thù của phụ thân có thể để sau này từ từ báo, chứ bản thân tuyệt đối không thể bước vào phệ hồn tù. Ngang 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 bốn. Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo đang bảo vệ hai bên người Thần Nam, nhìn thấy Thần Hoa bay tới thì lập tức điên cuồng gầm thét xông lên ngăn cản, nhưng mà bọn chúng ngay cả thần vương cảnh giới cũng chưa đạt đến, sao có thể ngăn cản cao thủ cấp số như Thần Hoa chứ? Cho dù là hắn đang bị trọng thương cũng như vậy, trong chớp mắt cả hai đã bị hắn đánh bay ra xa. Ha 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 bốn. Thần Nam, cuối cùng ta cũng đã bắt được ngươi rồi. Thần Hoa không chút trở ngại bay đến trước mặt Thần Nam, ha ha cười nói. Ẩm. Nhưng mà đúng lúc hắn muốn đưa tay bắt lấy Thần Nam thì đột nhiên lại có một luồng khí thế kinh thiên động địa từ trong tinh không nguyệt điện phát ra đẩy lùi hắn lại. Khi Thần Hoa ổn định thân hình nhìn lại thì chỉ thấy trước tinh không nguyệt điện không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh, người đó không ngờ lại chính là Vô Tình Tiên Tử Vũ Hinh mà mọi người cho là đã hồn phi phách tán. Chương 165, Cố Nhân. Vô Tình Tiên Tử, ngươi ngươi bốn. Sao lại có thể ở đây chứ? Không phải ngươi đã hồn bay phách tán vì bị thanh thiện cổ Phật phá hỏng tinh không cổ trận hay sao? Nhìn thấy Vũ Hinh xuất hiện trên mặt Thần Hoa lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng, kêu lên một tiếng. Ha! Thần Hoa, ngươi thì biết cái gì chứ? Không phải là thanh thiện cổ Phật phá hỏng tinh không cổ trận của ta, mà là hai người chúng ta cùng nhau sử dụng tinh không cổ trận để sống lại, chẳng qua là ông ta ra ngoài trước còn ta thì vẫn ở trong trận dung hợp với thân thể kiếp trước của mình cho nên mới ra ngoài trễ một chút thôi. Vũ Hinh mỉm cười nhìn Thần Hoa nói. Ở bên cạnh Vũ Hinh bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa, ở bên trong đó chính là một thiếu nữ, bất luận là dung mạo hay là khí chất cũng đều tuyệt đối không kém Vũ Hinh một chút nào. Đạm Đại Tuyền. Thần Hoa dường như cắn chặt răng nói ra thân phận của người vừa xuất hiện. Thần Hoa công tử, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Không biết hôm nay người thần gia các ngươi đến Đạm Đài đạo tràng của ta là vì cái gì? Đạm Đài Tuyền mỉm cười một cái rồi lại lộ vẻ nghi hoặc nhìn Thần Hoa dò hỏi. Đồng thời lúc này phía sau lưng nàng cũng có thêm ba bóng người nữa xuất hiện, mỗi người đều là một thần vương cấp cao thủ, bọn họ chính là ba phó đạo chủ của Đạm Đài đạo tràng lúc trước đã cùng với Đạm Đài Tuyền chủ trì tinh không cổ trận. Đạm Đài Tuyền, Vô Tình tiên tử, ngày hôm nay ta đến đây là phụng mệnh các vị lao tổ trong gia tộc Lùng bắt tên phản đồ thần nam, hy vọng các ngươi đừng cản trở ta. Đối với thái độ giả mù sa mưa của Đạm Đài Tuyền, trong lòng Thần Hoa vô cùng giận dữ, nhưng mà bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên, nói hiển nhiên dù là đã ở vào tình thế nguy cấp này hắn vẫn không muốn đắc tội với Đạm Đài Tuyền. Nguyên nhân của chuyện này là bởi vì thông qua mạng lưới tình báo dày đặc của thần gia, Thần Hoa đã biết được Đạm Đài Tuyển chính là một trong 7 phần linh hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ trong truyền thuyết chuyển thế. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần cho Đạm Đài Tuyển đủ thời gian thì nàng ta gần như 100% chắc chắn có thể thành tiểu thiên cấp cường giả, cho dù Thần Hoa cuồng ngạo đến mấy thì nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đắc tội với một thiên cấp cường giả tương lai. Thần công tử, nếu là yêu cầu khác thì ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà nếu ngươi muốn bắt lấy thần nam thì thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi được, bởi vì hắn không chỉ là bằng hữu của ta mà còn là phu quân của Vô Tình muội muội của ta nữa. Xin ngươi mau trở về đi. Đáng tiếc Đạm Đài Tuyền lại không cho Thần Hoa toại nguyện, sau khi nghe hắn nói xong nàng ta trực tiếp lên tiếng cự tuyệt nói. Ngươi nói cái gì? Thần Hoa trầm giọng quát lên một tiếng. Ta nói cái gì không phải ngươi đã nghe rõ rồi sao? Nếu ngươi muốn động thủ thì ta có thể hoan nghênh bất cứ lúc nào, nhưng mà bây giờ ta khuyên ngươi tốt nhất nên ứng phó chuyện phiền phức của bản thân trước đi thì tốt hơn. Đạm Đài Tuyền lộ vẻ ngạo nghễ nói. Ẩm. Nàng ta vừa dứt lời thì trên tinh không lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thần Hoa quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đã phá tan phong tỏa của Tuyệt Thần Tắc, đang dùng ánh mắt lạnh lùng như là hàn băng vạn năm khóa chặt toàn thân hắn. Nhìn thấy ánh mắt của đó, sắc mặt Thần Hoa trở nên vô cùng âm trầm, hắn có thể cảm nhận được nếu bây giờ thật sự động thủ thì hắn sẽ bị ba người Đông Phương Trường Minh, Đạm Đài Tuyền, Vô Tình tiên tử liên thủ tấn công, đến lúc đó hắn chắc chắn không chiếm được một chút ưu thế nào, ngược lại còn phải trả một cái giá cực kỳ đắt, nói không chừng còn phải mất mạng, nhưng nếu lựa chọn rút lui thì sau khi trở lại thần gia hắn cũng sẽ bị ném vào phệ hồn tù sống không bằng chết. Thật ra phải làm thế nào mới phải đây? Nhất thời Thần Hoa lâm vào tình thế vô cùng khó xử, không biết phải làm như thế nào. Thần Hoa trở về đi. Đúng lúc này trong đầu Thần Hoa đột nhiên lại vang lên một tiếng nói. Ngũ tổ là ngươi sao? Thần Hoa nghe được âm thanh đó thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ừm. Chính là ta đây, bây giờ kế hoạch của gia tộc có chút thay đổi, ngươi không cần phải bắt thần nam nữa, mau trở về đi. Thần gia Ngũ tổ trầm giọng nói. Vâng. Thần Hoa nghe thấy âm thanh đó thì không cần suy nghĩ lập tức gật đầu một cái. Sau đó hắn lại dùng ánh mắt oán hận nhìn thoáng qua Đông Phương Trường Minh một chút rồi hóa thành một đạo hào quang bắn lên trên trời. Bốn người Như Lai Phật Tổ đang giao chiến ở phía xa nhìn thấy cảnh đó tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng lập tức hóa thành bốn đạo hào quang đem theo thuộc hạ của mình phá không bay đi, bởi vì bốn người bọn họ đều hiểu rằng không có Thần Hoa áp trận với thực lực của bọn họ nếu còn tiếp tục ở lại đây thì sẽ chết chắc. Hoan hô! Đệ tử Đạm Đài đạo tràng nhìn thấy như vậy thì đồng loạt hoan hô, lúc đầu khi bị tứ đại thế lực liên thủ tấn công bọn họ đã nghĩ bản thân chết chắc, không nghĩ tới bây giờ toàn bộ kẻ địch đều đã bị bức lui, hơn nữa còn có thêm một thần hoàng cường giả nữa. Kim Sĩ Đại Bàng Vương và Lý Đạo Chân ở trên bầu trời thấy vậy cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đông Phương huynh, tiểu nữ xin đa tạ huynh đã ra tay viện trợ. Vũ Hinh đứng trước cửa tinh không nguyệt điện ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Trường Minh đang ở trên tinh không chắp tay trịnh trọng nói, nếu không phải có Đông Phương Trường Minh bảo hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Cát Hồng kịp thời ra tay cứu viện thì rất có thể phu quân của nàng đã bị Thần Hoa bắt đi, lúc này nàng ta tự nhiên cho hắn đầy đủ tôn trọng. Vũ Hinh tiên tử, ngươi không cần nói như vậy, Thần Hoa là kẻ địch của các ngươi cũng là kẻ địch của ta, tục ngữ nói kẻ địch của kẻ địch chính là bạn của mình, ta giúp các ngươi là chuyện hiển nhiên. Húng chi một vạn năm trước cũng vì một trưởng vô tình của ta cho nên ngươi mới bỏ lỡ cơ hội phi thăng, không thể không mạo hiểm tu luyện cấm thuật thái thượng vong tình lục, hôm nay ta giúp ngươi bảo vệ thần nam một lần coi như là trả lại món nợ đó cho ngươi, từ hôm nay chúng ta không ai nợ ai như thế nào hả? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Vũ Hinh nghe vậy tán đồng nói. Rất tốt. như vậy ta cáo từ rồi. Cát Hồng về thôi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi nhìn Cát Hồng kêu lên một tiếng.
Vâng.
Cát Hồng nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân thì kêu to một tiếng, sau đó hóa thành chân thân quang. Đông Phương Trường Minh hóa thành một chùm hào quang chói mắt bắn thẳng về hướng Tây Nam. Thanh Thiện cổ Phật, mọi chuyện đã xong, tỉ muội bọn ta cũng không làm phiền ngươi nữa, xin cáo từ rồi. Nếu có cơ hội lần sau chúng ta sẽ tiếp tục luận đạo. Hai tỉ muội Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang ngồi luận đạo với Thanh Thiện cổ Phật, nhìn thấy đạo hào quang đó thì cùng kêu lên một tiếng, sau đó bay lên trời.
Ừm.
Thanh Thiện cổ Phật thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ gật đầu một cái rồi cũng hóa thành một đạo hào quang bay theo một hướng khác. Rất nhanh Đạm Đài đạo tràng đã lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh thanh bình trước đây, như chưa từng có trận đại chiến nào xảy ra, nhưng những chuyện ở đây cho dù có muốn che giấu cũng không che giấu được, rất nhanh đã truyền khắp thiên giới khiến cho tất cả tiên thần một phen khiếp sợ. Ai cũng không ngờ được trong ngày vô tình tiên tử sống lại lại là một trận phong ba lớn nhất trong lịch sử thiên giới nghìn năm qua. Đầu tiên là bốn đại cường giả như Lai Phật Tổ, Hiên Viên Thần Vương, Hôn Thiên Đại Ma Vương, Tuyệt Tình Đại Ma Vương cùng nhau mang quân tấn công Đạm Đài đạo tràng, phát sinh đại chiến với Kim Bằng Thần Vương, Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân, hai tỷ muội sinh mạng chủ thần Tạp Mâu Chân Nhi, Quang Minh chủ thần của phương Tây cùng với thanh niên cao thủ thần Nam Do. Đạm Đại Tuyền mời đến, sau đó Bạch Phát Ma Hoàng vốn tưởng rằng đã chết vạn năm trước đột nhiên xuất hiện đại chiến với truyền nhân của thần gia trong truyền thuyết rồi. Việc Thanh Thiện cổ Phật và vô tình tiên tử đồng thời sống lại càng làm cho tình thế trở nên hỗn loạn thêm, tuy hiện tại tất cả đã kết thúc trong êm đẹp nhưng mà chỉ cần là người sáng mắt đều biết đây chỉ là một mở đầu, những ngày tháng tiếp theo nhất định sẽ ngày càng có nhiều đại sự kinh thiên hơn xảy ra. Trong lúc nhất thời các đại tông phái trên thiên giới đều có một loạt những hành động nhằm tự bảo vệ bản thân mình, một mặt bọn họ liên kết với nhau tạo thành các loại liên minh công thủ, một mặt khác lại âm thầm phái nhân lực phủ xuống nhân gian giới điều tra thông tin về các loại bí địa cổ xưa để có thể dựa vào các loại bảo vật trong đó tăng thêm chút thực lực cho bản thân hay không. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý lưu truyền thiên cổ, đó là chỉ có đủ thực lực mới có thể nắm chắc mọi thứ mình đang có trong tay.
Nam.
Nhưng mà tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến ba người Đông Phương Trường Minh. Sau khi rời khỏi Đạm Đài đạo tràng, ba người bọn họ trực tiếp cưỡi trên Cát Hồng đi thẳng một mạch trở về Cửu Nguyên Sơn. Chân chủ, hai vị tiểu thư cuối cùng các người cũng trở về rồi, thuộc hạ đợi các người thật khổ a. Lục Cuồng đang đứng chờ sẵn bên ngoài Thi Hoàng Điện vừa nhìn thấy hình bóng của ba người thì vui mừng kêu lên.
Lục Cuồng, có chuyện gì, tại sao ngươi lại đợi bọn ta ở đây?
Đông Phương Trường Minh thấy vậy nghi hoặc hỏi.
Bẩm chân chủ, mấy ngày trước có một vị khách thần bí đến đây tự xưng là cố nhân của ngài đến tìm, thuộc hạ không dám tự mình quyết định cho nên mới cần chờ ngài.
Lục Cuồng gấp gáp nói.
Cố nhân của ta?
Đông Phương Trường Minh nhíu chặt mày lại, bản thân hắn xưa nay vốn không am hiểu giao tiếp cho nên có rất ít bạn bè, bây giờ trải qua một vạn năm ngoài mấy người như Thần Nam, Vũ Huynh, Đạm Đài Tuyển thì còn có cố nhân nào chứ? Không lẽ là kẻ thù năm xưa tới tìm ta báo thù giống như Thần Hoa?
Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ.
Được rồi.
Ngươi mau dẫn ta đến gặp người cố nhân đó đi.
Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn nhìn Lục Cuồng trầm giọng nói.
Vâng chân chủ.
Lục Cuồng nghe vậy cung kính gật đầu một cái rồi quay đầu bước đi, ba người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đuổi theo hắn.
Chương 166, Tà Tổ xuất thế.
Bốn người rất nhanh đã đi đến trước một gian đại sảnh chuyên dùng để tiếp khách bên trong Thi Hoàng Điện, vừa tiến vào trong Đông Phương Trường Minh chỉ thấy một hắc ý dị nhân đầu đội mũ đen đang đứng đợi sẵn.
Vị đạo hữu này xin hỏi ngươi là...
Hắn đảo mắt cẩn thận quan sát hắc y dị nhân một lần rồi trầm giọng hỏi.
Ha ha ha.
Tiểu sư đệ, ngươi không nhận ra ta hay sao?
Hắc y dị nhân nghe vậy vừa cười vừa kéo chiếc mũ đen trên đầu để lộ dung mạo của mình ra.
Vương bốn.
Sư huynh là người sao?
Đông Phương Trường Minh nhìn dung mạo của đối phương thì không nhịn được kinh ngạc kêu lên, thì ra hắc y dị nhân trước mắt không phải người khác mà chính là Vương Bản Sơ, Vương sư huynh của hắn.
Ha ha ha.
Tiểu sư đệ, ta còn tưởng ngươi đã thật sự quên người làm sư huynh này rồi chứ.
Vương Bản Sơ bước tới nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Vương sư huynh, ngươi thật biết nói đùa, tiểu đệ làm sao mà quên huynh được.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy kêu lên một tiếng rồi cả hai người ôm chầm lấy nhau cùng cười lớn.
Trường Minh, người này là ai vậy?
Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh thấy lộ vẻ tò mò hỏi, bọn họ ở bên cạnh Đông Phương Trường Minh đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy.
Nhược Thủy. Nhược Yên, đây là Vương Bản Sơ, Vương sư huynh của ta lúc ta còn ở Phá Diệt Đạo ngoài tổ Gia Gia, và Gia 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 huynh ấy chính là người tốt với ta nhất.
Vương sư huynh, hai người này là Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên là vợ của tiểu đệ.
Đông Phương Trường Minh lập tức giới thiệu ba người với nhau, tiếp theo đó bọn họ lại khách sáo với nhau thêm một hồi rồi đều mới phân chia chủ thứ ngồi xuống.
Vương sư huynh, năm đó sau khi ta phi thăng đã xảy ra những chuyện gì vậy?
Huynh hãy nói cho ta biết đi.
Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ hỏi.
Ai? Tiểu sư đệ không giấu gì ngươi, năm đó sau khi ngươi phi thăng năm đại tà đạo, vì chuyện ngươi giết chết tông chủ của bọn họ mà cùng nhau liên kết tạo thành liên minh thảo phạt phá diệt đạo chúng ta, khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề, ngoài ta ra 9 vị trưởng lão khác trong tông đều lần lượt tử trận, đệ tử cấp thấp cũng tổn thất đến 6-7 thành, nếu không phải cuối cùng có các trưởng lão trên thiên giới can thiệp buộc hai bên phải giảng hòa thì e rằng đạo thống phá diệt đạo ở nhân gian giới của chúng ta đã bị tiêu diệt trong trận chiến đó rồi. Vương Bản Sơ thở dài một tiếng rồi từ từ nói. Sư huynh thật xin lỗi, tất cả đều là do đệ không tốt, hại tới mọi người rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy im lặng một lúc lâu, sau đó lộ vẻ áy náy nhỏ giọng nói, hắn hoàn toàn không ngờ vì một hành động của bản thân năm đó mà lại gây ra tai họa lớn như vậy cho phá diệt đạo. Tiểu sư đệ ngươi không cần nói vậy, ta biết những chuyện ngươi làm đều là vì hồi sinh cho sư phụ, ta không trách ngươi đâu. Vương Bản Sơ khoác tay nói. Vương sư huynh đa tạ huynh. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Phải rồi, Vương sư huynh hôm nay sao huynh lại biết là đệ đang ở đây mà tới tìm vậy? Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục hỏi. Cái này sao? Là do tộc trưởng của băng điểu tộc A Lưu Tư mà năm đó ngươi đã cứu nói cho ta biết. Vương Bản Sơ nhìn Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. A Lưu Tư? Vương sư huynh ngươi quen biết hắn à? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ được là Vương Bản Sơ lại có quan hệ với A Lưu Tư. Một vạn năm trước sau khi ta phi thăng thiên giới trong một dịp tình cờ đã gặp được hắn, sau khi biết được quan hệ của ta và đệ thì hắn chiếu cố đến ta rất nhiều, ngôi vị phá diệt đại ma vương của ta ngày hôm nay cũng chính là nhờ hắn đứng phía sau âm thầm giúp đỡ. Vào nửa tháng trước khi ta đang ở trong cung điện nghỉ ngơi thì nhận được thần thức truyền âm của A Lưu Tư nói là cảm nhận được khí tức của đệ xuất hiện ở Cửu Nguyên Sơn này cho nên ta mới vội vàng đến đây, lúc đó hắn còn nói vốn muốn tự mình đến đây thỉnh an sư đệ ngươi nhưng vì đang phải trùng kích cảnh giới thần hoàng cho nên không tới được, mong đệ thứ lỗi cho hắn. Vương Bản Sơ trầm giọng nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Đúng rồi. Tiểu sư đệ, ta nghe A Lưu Tư nói trước khi chia tay với hắn ngươi đã thành công hồi sinh sư phụ, đã bây giờ sao lại không thấy người đâu vậy? Vương Bản Sơ lại hỏi tiếp một câu nữa. Cái này sao? Vạn năm trước đúng là ta đã hồi sinh thành công tổ gia gia nhưng mà chỉ là linh hồn còn không có thân thể, trước đây ta vốn muốn giúp ông ấy tạo một bộ nhưng mà tổ gia gia không muốn, ông ấy nói có thể tự mình làm. Cho nên bây giờ ông ấy đang ở trong nội thiên địa của ta nghỉ ngơi, chờ khi tích tụ đủ pháp lực sẽ tự tái tạo cơ thể cho mình. Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ trả lời. Thì ra là vậy. Như vậy không biết ta có thể gặp sư phụ một chút được không? Vương Bản Sơ nghe vậy trầm giọng nói. Đương nhiên là được. Nếu tổ gia gia gặp được huynh nhất định sẽ rất vui đó. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói, sau đó mở nội thiên địa của bản thân ra để cho Vương Bản Sơ tiến vào bên trong. Nam. Thời gian như nước trong chớp mắt đã lại thêm 3 tháng trôi qua kể từ lúc Đông Phương Trường Minh gặp lại Vương Bản Sơ. Một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong hoa viên đánh cờ nói chuyện với hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên trong hoa viên phía sau thi hoàng điện thì đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn trời tiếp, sau đó lại vung tay lên lấy từ trong hư không lấy ra một cái ngọc giản màu đen. Ha 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 bốn. Sau khi Đông Phương Trường Minh dùng thần thức đảo qua nội dung bên trong ngọc giản một vòng thì sắc mặt lại trở nên vô cùng hứng khởi, ha ha cười to. Trường Minh chàng làm sao vậy? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy nghi hoặc hỏi. Nhược Thủy. Nhược Yên, cơ hội để chúng ta khôi phục lại thực lực đỉnh phong đã đến rồi. Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn hai người vợ xinh đẹp của mình cười nói. Trường Minh thật không? Là cơ hội gì vậy, chàng mau nói cho bọn thiếp biết đi. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy kích động nói, trong 3 tháng nay ngoài một chút thời gian dùng để nghỉ ngơi như hiện giờ ra, hầu hết thời gian ba người đều liều mạng tu luyện hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục lại thực lực đỉnh phong của mình, nhưng không biết vì sao vẫn dậm chân tại chỗ không có chút tiến triển nào, làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Bây giờ nghe thấy Đông Phương Trường Minh nói có cơ hội có thể một lần khôi phục lại toàn bộ thực lực, thử hỏi sao hai người có thể không vui mừng. Nhược Yên nàng bình tĩnh lại đi. Cơ hội mà ta muốn nói đến là tà tổ. Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Yên trầm giọng nói. Tà tổ. Trường Minh, người mà chàng muốn nói đến có phải là tà tổ mà chàng từng kể với bọn thiếp nghe không? Hắn không phải đã bị phong ấn rồi hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy. Chính là tà tổ đó. Ta mới vừa nhận được tin tức một đám tiên thần tiến vào nhân gian giới tầm bảo đã vô tình phá vỡ phong ma trận dùng để phong ấn tà tổ, theo phán đoán của ta chỉ trong một ít ngày nữa là hắn sẽ phá phong, đến lúc đó chỉ cần chúng ta có thể hút được công lực của hắn thì chúng ta không chỉ có thể khôi phục lại đỉnh phong mà còn có thể nhờ vào đó tích lũy đủ nội tình sau này đột phá thiên cấp cảnh giới. Đông Phương Trường Minh đầu nói. Trường Minh, cách nghĩ của chàng rất tốt nhưng làm vậy thật sự ổn sao? theo những gì chàng nói lúc trước thì tên tà tổ đó là thần hoàng đỉnh phong cường giả, dựa vào sức của chúng ta hiện giờ có thể đánh bại hắn hay không? Nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh nói, hai tỷ Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Thủy đồng thời nhíu mày một chút rồi tỏ vẻ lo lắng nhìn hắn nói, nếu như bọn họ còn ở trạng thái đỉnh phong thì đối phó với một tên tà tổ không phải là vấn đề to tát gì, nhưng mà hiện nay thì lại không giống như vậy, ba người bọn họ mới chỉ khôi phục chưa tới một nửa thực lực, nếu muốn đối phó với một tên thần hoàng đỉnh phong đúng là quá mức mạo hiểm. Yên tâm đi, ta là phu quân của các nàng sao có thể đẩy hai nàng vào nguy hiểm được chứ, nói thật cho các nàng biết, thật ra từ lâu ta đã có ý sẽ đoạt công lực của tà tổ nên đã bỏ rất nhiều công sức nghiên, cuối cùng cũng đã sáng chế ra một tuyệt chiêu. Chỉ cần thi triển chiêu thức này ra thì bất luận tà tổ có hùng mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự tin kêu lên một tiếng. Hửm! Nếu chàng đã nói như vậy thì bọn thiếp tin chàng một lần, bao giờ chúng ta xuất phát? Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy túi đầu suy nghĩ một chút rồi đồng thời nhìn Đông Phương Trường Minh. Tốt. Như vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi, hiện giờ có rất nhiều cường giả đánh chủ ý lên tà tổ, ta sợ nếu đến trễ một chén canh chúng ta cũng không phân được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói, sau đó ba người lại an bài một số chuyện rồi đồng thời phá toái hư không trở lại nhân gian giới. Chương 167, Đạm Đài Tuyển và Mộng Khả Nhi. Ẩm. Tại một sơn mạch vô danh ở nhân gian giới đột nhiên lại xuất hiện từng đợt dao động không gian hung mãnh, hình thành một đợt hấp lực quỷ dị lôi kéo mây đen từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập đến không ngừng xoay tròn tạo thành một cái hắc động to lớn. Ầm. Đùng. Sau một lát chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp theo đó chỉ thấy một chùm hào quang chói mắt từ trong hắc động bắn ra, bên trong đó là ba người một nam hai nữ, bọn họ không phải người khác chính là Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên. Cuối cùng cũng đã trở lại nhân gian giới rồi. Sau khi ổn định lại thân hình, hai mắt Nạp Lan Nhược Yên hiện lên vẻ hưng phấn nói. Ừm. Tuy nơi này không phải chỗ chúng ta dự định phủ xuống ban đầu nhưng mà vừa hay lại gần Đạm Đài Thánh Địa hơn một đoạn, bây giờ chúng ta đi luôn chứ? Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt phóng thần thức ra quan sát xung quanh một vòng rồi cười hỏi. Đương nhiên. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó cả ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang bắn về phương hướng Đạm Đài Thánh Địa. Với tốc độ của ba người rất nhanh đã đến nơi, nhưng mà đang lúc bọn họ định tiến vào bên trong thì Đông Phương Trường Minh lại nhíu chặt mày lại. Trường Minh chàng làm sao vậy? Sao lại dừng lại? Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là ta đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc mà thôi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Khí tức quen thuộc? Không phải là lại gặp phải người quen gì nữa chứ? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, nàng ta phát hiện trong khoảng thời gian này không biết là bọn họ gặp phải thời vận gì mà đi đến đâu cũng gặp được người quen, lúc ở Đạm Đài đạo tràng là Thần Hoa, Cửu Nguyên Sơn là Vương Bản Sơ, bây giờ đến đây không biết lại là ai đây. Muốn biết thì chỉ cần đi xem một lần là được thôi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Ừm. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên gật đầu một cái, sau đó ba người lại lần theo luồng khí tức quen thuộc Đông Phương Trường Minh cảm nhận được mà bay đi. Sau một lát ba người đã đến trước một ngọn núi, trên đỉnh núi đó là một mái đình nghỉ mát, lúc này đang có một tuyệt sắc thiếu nữ ngồi bên trong uống trà, người này không phải ai khác chính là truyền nhân đời này của Đạm Đài Thánh Địa Tiên Đế trong Ngũ Đế Đông Thổ Đại Lục Mộng Khả Nhi, chỉ mới không gặp một thời gian nàng ta đã một đường đột phá từ lục giai lên tới thần vương cấp. Các ngươi đến rồi, nếu không ngại thì xuống đây đi. Nhìn thấy ba người xuất hiện, Mộng Khả Nhi không lộ ra chút kinh ngạc nào, thản nhiên kêu lên một tiếng. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó không nói tiếng nào đồng thời đáp xuống trước mặt Mộng Khả Nhi, ngồi vào mấy chiếc ghế đá còn trống. Đây là đặc sản Tuyết Đỉnh Ngân Hoa của Đạm Đài Thánh Địa chúng ta tự trồng, tuy không có tác dụng tăng trưởng tu vi nhưng mà mùi vị cũng rất không tệ. Dùng thử đi. Mộng Khả Nhi vung tay lên rót đầy một ly hương trà đưa tới trước mặt Đông Phương Trường Minh nói. Ngươi đã thức tỉnh ký ức kiếp trước. Ngươi là bốn. Thần cơ. Phải không? Đông Phương Trường Minh đưa tay nhận lấy ly trà trong tay Mộng Khả Nhi, im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi. Không sai. Chuyện này cũng phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi trả lại cho ta phần truyền thừa đó thì e rằng ta cũng chưa thể thức tỉnh. Mộng Khả Nhi cũng không phủ nhận, gật đầu đầu một cái nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Ngươi không cần nói như vậy. Ta cũng chỉ là vô tình mà thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu một cái nói, thật ra hắn cũng không thể ngờ được chỉ vì mình muốn tặng cho Mộng Khả Nhi một phần tạo hóa lại vô tình khiến cho nàng ta thức tỉnh ký ức kiếp trước trở lại thành tuyệt thế thần cơ. Đông Phương Trường Minh, nếu ta đoán không lầm thì lần này ngươi đến đây là đánh chủ ý lên người tà tổ đi. Hai bên im lặng nhìn nhau một chút rồi đột nhiên Mộng Khả Nhi lại trầm giọng kêu lên một tiếng. Không sai. Ngươi cũng là như vậy không phải sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi hỏi ngược lại. Đúng vậy. Mộng Khả Nhi trầm giọng kêu lên một tiếng. Nếu hai bên chúng ta đã có cùng mục đích không bằng liên thủ với nhau đi như vậy cơ hội thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hơi dừng lại một chút nàng ta lại đưa ra một lời đề nghị. Hai nàng thấy thế nào? Chúng ta có nên hợp tác với nàng ta hay không? Lời đề nghị của Mộng Khả Nhi đúng là rất hấp dẫn nhưng Đông Phương Trường Minh cũng không vội vàng quyết định mà trước tiên âm thầm truyền âm thương lượng với hai tỷ muội Nạp Lan ở bên cạnh trước. Mộng Khả Nhi thấy vậy cũng không có ý thúc giục chỉ im lặng ngồi một chỗ thưởng thức trà bộ dạng thoạt nhìn bộ dạng giống như vô cùng tự tin là ba người Đông Phương Trường Minh sẽ đồng ý với yêu cầu của mình vậy. Được. Bọn ta có thể hợp tác với ngươi nhưng mà ngươi phải bảo đảm trong quá trình phân chia tà tổ nhất định phải hoàn toàn phối hợp với bọn ta không được dở trò gì biết không. Mà sự thật cũng giống như suy đoán của Mộng Khả Nhi sau một lúc thương lượng quả nhiên Đông Phương Trường Minh đã đồng ý với đề nghị của nàng ta. Việc này đương nhiên không có vấn đề. Bây giờ ta xin lấy trà thay rượu chúc mừng chúng ta lần nữa hợp tác. Cạn. Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh Mộng Khả Nhi phi thường sảng khoái gật đầu một cái sau đó chỉ thấy nàng ta đưa cao ly trà trong tay nhìn ba người nói. Cạn. Ba người Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng đưa ly trà trong tay mình lên nói. Ẩm. Lúc bốn người vừa uống cạn ly trà trong tay mình thì dị biến đột nhiên xảy ra chỉ thấy một đạo bạch quang sáng chói từ phía xa phá không bay tới chỗ bọn họ. Khi đến gần chỗ bốn người đạo bạch quang đó từ từ thu liễm lại hóa thành hình dáng của Đạm Đài Tuyền. Thần cơ vậy là ta cảm ứng không sai ngươi quả nhiên đã sống lại. Đúng là khôn kiếp mà. Vừa mới hiện thân nàng ta không chút để ý ba người Đông Phương Trường Minh đứng ở một bên trực tiếp đưa tay chỉ vào vị trí của Mộng Khả Nhi lộ ra vẻ phẫn nộ trầm giọng kêu lên một tiếng. Tuyền Nhi tốt xấu gì ta cũng đã dạy dỗ con mười mấy năm không lẽ bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau con không thể gọi ta một tiếng sư phụ hay sao? Nghe được lời nói của Đạm Đài Tuyền Mộng Khả Nhi không tỏ vẻ gì chỉ cảm khái kêu lên một tiếng. Nuôi dưỡng ta. Ừ. Thần cơ ngươi đừng tưởng ta không biết sở dĩ năm xưa ngươi nhận ta làm đệ tử là bởi vì nhìn chúng ta cũng là một hồn của thất tuyệt tiên nữ chuyển thế giống như ngươi cho nên mới muốn bồi dưỡng ta đợi lúc ta đủ mạnh sẽ cắn nuốt mà thôi. Đạm Đài Tuyền hừ lạnh một tiếng nói. Ai? Tuyền Nhi con hiểu lầm vi sư rồi. Tuy rằng lúc đầu ta bồi dưỡng cho con đúng là có ý muốn đợi đến lúc thích hợp sẽ cắn nuốt con nhưng mà sau này ta lại phát hiện chúng ta tuy quả thật đều là thất tuyệt tiên nữ chuyển thế nhưng mà bảy hồn chia tách đã quá lâu mỗi người đã tự sinh ra ý chí của mình không còn khả năng hợp nhất được nữa cho nên đã bỏ qua ý định đó thật sự muốn bồi dưỡng con thành người thừa kế y lý ấy bát của ta. Mộng Khả Nhi nhìn Đạm Đài Tuyền thở dài nói. Nếu con không tin thì bây giờ chúng ta có thể thử hợp nhất một lần xem lời ta nói có đúng hay không. Hơi dừng một chút nàng ta lại nói. Nghe được những lời này của Mộng Khả Nhi trong lòng Đạm Đài Tuyền vô cùng chấn động bởi vì những lời này cũng là một nút thắt không thể cởi bỏ trong lòng nàng một vạn năm nay. Theo những gì Đạm Đài Tuyền biết thì một vạn năm trước thần cơ đã đạt thiên cấp với tu vi như vậy nếu bà ta thật sự muốn cắn nuốt nàng ta thì thật sự là một chuyện dễ như trở bàn tay vậy tại sao bà ta lại không làm. Phải biết rằng nếu lúc đó thần cơ thật sự làm vậy thì tu vi của bà ta nhất định sẽ tăng thêm một bậc nữa đến lúc đó bà ta chưa chắc sẽ thua trong tay thần chiến và cũng không cần phải mất mạng trong đại phá diệt ta. Chẳng lẽ thật sự như những điều bà ta đã nói hiện nay bảy hồn của thất tuyệt thiên nữ thật sự đã chia cách lâu đến mức không còn khả năng hợp lại rồi sao? Trong lúc nhất thời Đạm Đài Tuyền lại lâm vào do dự không biết con nên tin lời của Mộng Khả Nhi hay không? Được. Ta quyết định tin ngươi một lần cuối cùng hy vọng ngươi không gạt ta thần cơ. Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng trong mắt của nàng ta cũng lộ ra vẻ kiên định nhìn Mộng Khả Nhi nói. Chương 168, Tứ Hồn Thiên Nữ. Tốt. Tuyền Nhi cảm ơn ngươi đã tin tưởng vị sư. Nghe được lời nói của Đạm Đài Tuyền thì Mộng Khả Nhi tỏ vẻ vui mừng nói. Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên các ngươi cũng qua đây đi. Tiếp theo nàng ta đột nhiên lại xoay đầu nhìn Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên kêu lên một tiếng. Thần cơ không? Mộng Khả Nhi ngươi muốn hợp thể với Đạm Đài Tuyền thì cứ hợp thể bảo bọn ta qua làm gì? Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy nhìn Mộng Khả Nhi nghi hoặc hỏi. Ha 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 năm. Sở dĩ ta bảo các ngươi qua là bởi vì các ngươi cũng giống như ta và Đạm Đài Tuyền đều là một phần linh hồn của thất tuyệt thiên nữ chuyển thế mà thành. Mộng Khả Nhi nhìn hai tỷ muội cười nói. Cái gì? Chúng ta cũng là một phần của thất tuyệt thiên nữ chuyển thế. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy cả kinh kêu lên một tiếng hiển nhiên bọn họ không thể tin được lời của Mộng Khả Nhi rằng bản thân mãi nhờ là một phần của thất tuyệt thiên nữ chuyển thế. Không chỉ có bọn họ ngay cả Đông Phương Trường Minh giờ phút này cũng kinh ngạc vô cùng thân là người xuyên Việt hắn là người hiểu rõ về kiếp luân hồi của thất tuyệt thiên nữ hơn ai hết bọn họ gồm 7 người, Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Long Vũ, Nạp Lan Nhược Thủy, Lý Nhược Lan 2 tỷ muội Sở Nguyệt và Sở Ngọc. Tại sao bây giờ lại có thêm một người là Nạp Lan Nhược Yên? Đúng vậy. Nạp Lan Nhược Thủy ngươi là một trong 7 cái chủ hồn của Thất Tuyệt Tuyệt Thiên Nữ chuyển thế giống như ta và Đạm Đài Tuyển, còn Nạp Lan Nhược Yên thì lại là một phần linh phách. Mộng Khả Nhi trầm giọng nói. Mộng Khả Nhi xin thứ lỗi cho ta, nhưng ngươi nói Nhược Thủy là một trong 7 chủ hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ chuyển thế thì ta còn có thể hiểu được, nhưng mà linh phách lại là cái gì, sao lại luân hồi thành Nhược Yên? Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Ai? Chuyện này phải bắt đầu từ lúc ta còn là Thất Tuyệt Thiên Nữ hoàn chỉnh. Lúc đó ta không chỉ có thực lực đẳng cấp thiên cấp đỉnh phong vô hạn tiếp cận nghịch thiên cấp, mà còn là nữ hoàng của đệ lục giới, có thể nói là quyền uy vô thượng, bát diện uy phong. Nhưng mà ta vẫn không thỏa mãn, cho nên mới ra một quyết định mạo hiểm là tách linh hồn của mình thành 7 phần tiến hành chuyển thế, muốn mượn nhờ lục đạo luân hồi tu luyện, hy vọng sau này khi hợp lại có thể đạt đến đẳng cấp nghịch thiên chân chính. 7 phần linh hồn này lần lượt đại diện cho khí vận, công đức, vận thế, vận đạo, trí tuệ, căn cơ và ngộ tính của Thất Tuyệt Thiên Nữ. Đây là chuyện mà tất cả cường giả trong lục giới đều biết, nhưng mà bọn họ không biết là ngoài chúng ra, Thất Tuyệt Thiên Nữ còn sắp xếp cho một đạo linh phách của mình chuyển thế nữa. Phần linh phách này tuy không cường đại bằng thất đại chủ hồn nhưng lại cực kỳ quan trọng, bởi vì chỉ cần nó bất diệt thì thất đại chủ hồn cũng sẽ bất diệt, cho dù có người muốn tiêu diệt cũng không thể nào làm được. Có thể nói đây là một sự bảo hiểm mà Thất Tuyệt Thiên Nữ chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Mộng Khả Nhi từ từ kể lại chuyện xưa. Sau hơn mấy trăm vạn năm ở bên trong lục đạo luân hồi thì cuối cùng vào một năm trước đạo linh phách đó cũng đã thành công chuyển thế. Người mà nó chuyển thế thành chính là Y Thế Tư Kỳ, cũng chính Nạp Lan Nhược Yên của ngày hôm nay. Đó cũng là lý do vì sao khi mới lần đầu gặp các ngươi ta lại chấp nhận yêu cầu giao dịch của Đông Phương Trường Minh, đồng ý giao ra một thân sở học của mình chuyển cho Nạp Lan Nhược Yên. Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục. T. Sau khi nghe xong những lời của Mộng Khả Nhi nói, ba người Đông Phương Trường Minh đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ không thể ngờ được phía sau chuyện Thất Tuyệt Thiên Nữ phân chia linh hồn thành 7 phần lại còn có bí sử như vậy. Được rồi. Mộng Khả Nhi, nếu ngươi đã thẳng thắn như vậy thì chúng ta không ngại tin ngươi một lần. Hai tỷ muội Nạp Lan không tự chủ đưa mắt nhìn nhau một chút rồi đồng thời mở miệng nói. Rất tốt. Như vậy thì chúng ta hợp nhất thôi. Mộng Khả Nhi nghe vậy mỉm cười một cái, sau đó đưa tay phải ra kêu lên một tiếng. Ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đạm Đài Tuyển thấy vậy cũng thực hiện động tác giống như Mộng Khả Nhi, lúc bốn cánh tay vừa chạm vào nhau bọn họ lập tức bị một luồng bạch quang chói mắt bao phủ. Ầm. Sau một lát khi luồng bạch quang tan biến chỉ nhìn thấy một kim y dị thiếu nữ chừng 25 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, toàn thân tràn đầy ngạo khí xuất hiện. Nàng ta chính là tứ hồn thiên nữ do bốn người Mộng Khả Nhi hợp lại mà thành. A. Lúc này chỉ nghe nàng ta ngẩng đầu hét vang một tiếng, ầm ầm phóng ra một luồng khí thế kinh thiên động địa truyền khắp thiên hạ, khiến cho các cường giả đang ẩn thân đồng thời biến sắc. Thiên giới, thần gia Nguyệt Lượng, trong một gian đại điện, ba vị lao tổ đứng đầu thần gia đang tĩnh tọa tu luyện đồng thời mở mắt ra. Đại ca, lực lượng này là Thất Tuyệt Thiên Nữ sao? Chỉ nghe thần gia tam tổ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ừm, chính là nàng ta. Thần gia đại tổ sắc mặt âm trầm nói. Không ngờ nàng ta lại chọn lúc này để bắt đầu dung hợp linh hồn, xem ra kế hoạch của chúng ta phải đẩy nhanh lên một chút rồi. Thần gia nhị tổ đề nghị. Ừm, đệ nói không sai. Lần này để tránh phát sinh biến số chút nữa ta sẽ phái Lao Ngũ đích thân lên đường truy bắt thần nam trở về hiến tế cho viễn tổ. Thần gia đại tổ nghe vậy gật đầu nói. 6. Đông phương thiên giới trong mộ ma chủ. Ừm. Ma chủ đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra. Sư phụ ngài làm sao vậy? Ba người đệ tử của hắn là Đại Ma, Vô Danh Thần Ma và Tử Thần Tiềm Long thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không có gì. Ta chỉ là cảm nhận được một người quen cũ sắp sống lại mà thôi. Các con mau đi mời sư thúc ma sư của các con đến đây, ta có một số chuyện muốn dặn dò hắn. Ma chủ nhìn ba người đệ tử của mình trầm giọng nói. Vâng. Ba người Đại Ma tuy không hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám làm trái lời sư phụ, cung kính gật đầu một cái sau đó nhanh chóng đi mời ma sư tới. 4. Đông thổ đại lục thần Nam Lang Viên. Gờ rào gờ rào gờ rào gờ rào năm. Bởi vì một tiếng hét của tứ hồn thiên nữ mà mấy vạn thần ma vốn đã chết đi ở đây đồng thời bị kinh động làm cho tỉnh lại, điên cuồng gầm thét phá mộ chui ra. Chôn. Thủ mộ lão nhân thấy vậy thì trầm giọng kêu lên một tiếng, sinh tử nhị khí hùng mạnh từ trong người ông ta bắn ra ngoài, trong chớp mắt đã khiến trăm vạn thần ma yên tĩnh trở lại. Không ngờ lần này Thất Tuyệt Thiên Nữ đã bắt đầu dung hợp linh hồn, đúng là thú vị, xem ra lão nhân gia ta phải ra ngoài một chuyến rồi. Sau khi làm xong tất cả, thủ mộ lão nhân lại nhìn về phía Đạm Đài Thánh Địa kêu lên một tiếng sau đó phá không bay đi. Nam. Đông thổ đại lục Lý Gia Huyền Giới. Thần cơ muội muội của ta cuối cùng muội cũng sống lại rồi. Thật đúng là tốt quá. Đợi sau khi đại ca khôi phục thân thể ta nhất định sẽ đi tìm muội, rất nhanh thôi, hãy đợi ta. Phong Ma cảm nhận được khí tức thuộc về thần cơ ẩn giấu bên trong khí thế của tứ hồn thiên nữ thì hưng phấn cười nói. Nam. Trở lại Đạm Đài Thánh Địa. Đối diện với khí thế mà tứ hồn thiên nữ phát ra, cho dù là Đông Phương Trường Minh cũng có chút không chịu nổi, liên tục lùi lại phía sau. Điều này đủ để thấy nàng ta cường đại đến nhường nào. Phần thực này tuyệt đối đã vượt qua thiên cấp sơ kỳ, đạt đến cảnh giới tuyệt thế thiên cấp trung kỳ. Nhưng mà đúng như những lời Mộng Khả Nhi đã nói ban đầu, 7 phần linh hồn của thất tuyệt thiên nữ thật sự đã chia lìa quá lâu, đã không còn khả năng hoàn toàn hợp nhất được nữa, cho nên sau khi vừa phát tán hết khí thế của mình, tứ hồn thiên nữ lại lần nữa hóa thành hình dáng của bốn người. Ầm 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 ầm. Bất quá như vậy cũng chưa phải là kết thúc. Sau khi chia ra, không ngờ khí thế của cả bốn người chẳng những chẳng giảm đi chút nào, ngược lại còn điên cuồng tăng lên, từ thần vương cấp nhất cử đột phá lên tới thần hoàng cảnh giới. Đây là chuyện gì? Tại sao ta vô duyên vô cớ lại đột phá đến cảnh giới thần hoàng? Cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn trong người mình, Đạm Đài Tuyển chẳng những không có chút vui mừng nào mà tỏ vẻ có chút không thích, đứng mở miệng kêu lên một tiếng. Tuyển Nhi, con đừng lo lắng, đây chẳng qua chỉ là một trong những chỗ tốt khi thất tuyệt hợp nhất mà thôi, chỉ cần thích đứng một lúc thì sẽ bình thường lại thôi. Mộng Khả Nhi bình thản giải thích. Thì ra là vậy. Có được lực lượng này thì kế hoạch chúng ta đối phó với tà tổ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy tỏ vẻ vui mừng nói. Ừm. Nạp Lan Nhược Yên cũng gật đầu bày tỏ tán đồng. Đối phó tà tổ. Các ngươi muốn làm gì hả? Đạm Đài Tuyển nghe được lời nói của hai người thì tỏ vẻ nghi hoặc nói. Chuyện này sao? Cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta dự định bốn người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên và Mộng Khả Nhi nhìn nhau một chút rồi đem kế hoạch của mình kể lại cho Đạm Đài Tuyển nghe. Tuyển Nhi, nếu con đã biết kế hoạch của chúng ta, không bằng cũng tham gia vào đi, dù sao chỉ cần thành công đoạt lấy công lực của tà tổ, cho dù chỉ có 1-2 thành cũng có thể giúp con bớt đi rất nhiều thời gian tu luyện đó. Sau khi kể xong, Mộng Khả Nhi lại nhìn Đạm Đài Tuyển đề nghị. Nếu sư phụ đã có ý như vậy, nếu Đồ Nhi từ chối thì bất kính rồi. Đạm Đài Tuyển nhíu mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Như vậy rất tốt. Theo ta tính toán thì bây giờ còn cách thời gian tà tổ phá phong hơn 3 ngày nữa. Nếu các ngươi không chê thì cứ ở lại Đạm Đài Thánh Địa của ta nghỉ ngơi, trước khi thời gian tới ta sẽ phái người thông báo cho các ngươi. Mộng Kha Nhi hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại nhìn Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đề nghị. Ừm. Ba người nghe vậy đương nhiên không có lý do gì để từ chối, đồng thời gật đầu một cái. Chương 169, Vạn Linh Huyết Dịch. Nhược Thủy, Nhược Yên, sắp đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Ba ngày sau khi trời chập tối, Đông Phương Trường Minh đang khoanh chân tĩnh tọa bên trong một, đột nhiên mở mắt ra nhìn hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Yên kêu lên một tiếng, tiếp theo đó cả ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang bay ra ngoài, kích bắn thẳng về phía cấm địa Phong Ma Cốc của Đạm Đài Thánh Địa. Khi đến nơi, cả ba chỉ thấy lúc này bên ngoài cấm địa Phong Ma Cốc đã hơn vô số tu luyện giả tụ tập, sắc mặt mỗi người đều trầm trọng vô cùng, đưa mắt lo lắng nhìn thẳng vào Thất Tinh Phong Cấm Đại Trận đang không ngừng lung lay ở trung tâm sân cốc. Bằng vào thần thức cường đại của mình, ba người có thể cảm nhận được trong số những tu luyện giả phía dưới có không ít hơn mấy mươi chuẩn thần vương cao thủ cùng với 10 cao thủ cấp thần vương sơ kỳ và một tên thần vương đỉnh phong tồn tại. T. Không ngờ nhân gian giới lại có nhiều cường giả ẩn tàng như vậy, phần thực lực này sợ rằng không thua kém một đỉnh cấp thế lực ở thiên giới là bao a. Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy. Đáng tiếc là trong trận đại chiến sắp tới những cao thủ này không cách nào nhúng tay được, nếu không bọn họ chắc chắn là một trợ lực đáng quý. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy gật đầu một cái rồi lại thở dài nói. Được rồi. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta xuống dưới với đám người Mộng Khả Nhi thôi, đừng để bọn họ đợi lâu nữa. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó ba người nhẹ nhàng tránh qua ánh mắt của tất cả tu luyện giả đáp xuống một ngọn đồi chọc ở gần đó. Các ngươi đến rồi. Phía trên đỉnh đồi đó, hai sư đồ Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyển đã đứng đợi sẵn, nhìn thấy ba người tiến tới thì thấp giọng kêu lên một tiếng. Ừm. Kế hoạch đã chuẩn xong chưa? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái rồi hỏi. Yên tâm đi. Đã xong từ lâu rồi, tuyệt đối không có sai sót gì đâu. Một Khả Nhi mỉm cười nói. Như vậy thì rất tốt. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Ẩm. Nhưng lúc năm người đang muốn thảo luận thêm điều gì thì không gian trước mặt bọn họ đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, tiếp theo đó chỉ thấy một lão nhân ăn mặc giống như ăn mày dáng vẻ luộm thuộm, khuôn mặt hèn mọn từ trong đó bước ra. Người đẹp hiện lên sau mây ngàn. Trên có tầng xanh, trời mênh mang. Dưới có nước biếc, sóng hồ lan. Trời cao đất rộng hồn bay nhọc. Mộng hồn không đến được quan san. Một vạn năm rồi ta vốn tưởng nàng đã hôi phi yên diệt trong tay tên cuồng nhân thần chiến đó, không ngờ hôm nay vẫn có thể gặp được thần nữ năm xưa, đúng là vinh hạnh a. Lão nhân vừa mới xuất hiện không nói tiếng nào, im lặng đưa mắt quan sát Mộng Khả Nhi một chút rồi ôm quyền trầm giọng kêu lên một tiếng. Lão bất tử. Là ngươi. Ngươi còn chưa chết hay sao? nghe được lời nói của lão nhân, hai mắt của Mộng Khả Nhi co rụt lại, hiện lên vẻ kinh hoàng nói: "Ta vốn đang suy nghĩ làm thế nào để kết liễu bản thân, nhưng mà sau khi cảm nhận được khí tức của nàng thì ta phát giác cả thế giới xung quanh như sáng bừng hào quang, khiến cho ta không còn nghĩ đến cái chết nữa." Lão nhân nghe được lời của Mộng Khả Nhi thì cười cười, nâng hai vai lên nói: "Ông ta không phải là người nào khác mà chính là thủ mộ lão nhân vừa từ thần ma lang viên chạy đến. Đừng phí lời nữa, lão bất tử, ngươi đến đây là có mục đích gì thì cứ nói ra đây." Mộng Khả Nhi tựa hồ mất hết kiên nhẫn kêu lên một tiếng: "Thần cơ nàng đừng nóng nảy, đừng nóng nảy, để lão nhân ta nói là được chứ gì. Lần này ta đến đây ban đầu chỉ là muốn gặp lại người bạn tốt là nàng, không ngờ lại vô tình gặp đúng lúc tên tiểu tử tà tổ phá phong xuất thế, hơn nữa còn vô tình nghe được chuyện các người vừa thảo luận. Người xưa có câu tục ngữ là người nghe thấy cũng có một phần, như vậy không biết ta có thể tham gia vào kế hoạch của các người hay không?" Thủ mộ lão nhân nhìn Mộng Khả Nhi mỉm cười một cái rồi nói: "Thì ra là ngươi cũng muốn chia một chén canh. Với giao tình nhiều năm của chúng ta, chuyện này vốn không thành vấn đề, nhưng mà đáng tiếc lần này người đề xuất kế hoạch này không phải là ta, nên ta cũng không có quyền quyết định. Mà là hắn, nếu ngươi muốn tham gia thì phải được sự đồng ý của hắn mới được." Mộng Khả Nhi nghe vậy khẽ cười một cái rồi nói: "Ồ, kế hoạch này không phải do ngươi nghĩ ra. Nói đùa gì thế, trong thiên hạ này ngoài ngươi ra còn có ai điên cuồng đến mức dám chọc vào ổ kiến lửa thần gia chứ?" Thủ mộ lão nhân nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Là hắn đó." Mộng Khả Nhi đưa tay chỉ về phía Đông Phương Trường Minh đang đứng ở bên cạnh kêu lên một tiếng: "Tiểu tử này ngươi là ai?" Thủ mộ lão nhân thấy vậy nghi hoặc hỏi: "Vạn bối Đông Phương Trường Minh gặp qua tiền bối." Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì bước lên phía trước ôm quyền nói: "Cho dù lấy thực lực của hắn hiện nay, đối mặt với loại lão bất tử như thủ mộ lão nhân vẫn không dám thất lễ chút nào." "Đông Phương Trường, chưa từng nghe qua, nhưng mà nếu như ngươi đã được thần cơ đánh giá cao như vậy chắc chắn cũng không phải là loại nhân vật đơn giản, nói đi ngươi muốn điều kiện gì thì mới đồng ý để ta tham gia vào kế hoạch của các ngươi." Thủ mộ lão nhân đưa mắt đánh giá Đông Phương Trường Minh một vài lần rồi lên tiếng nói: "Cái này sao? Không biết tiền bối có thể cho ta được những gì?" Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: "Hừ, tiểu tử ngươi đừng thấy bộ dạng hiện tại của ta mà khinh thường. Trong tay ta có vô số bảo vật, bất luận ngươi muốn cái gì thì ta đều có thể cho ngươi." Thủ mộ lão nhân lộ vẻ tự tin nói: "Ông ta đã sống từ thời đại viễn cổ sơ kỳ cho đến tận hiện tại, thứ khác không nói chứ bảo vật thì quả thật trong tay ông ta có không biết bao nhiêu mà kể. Như vậy không biết trong tay tiền bối có món bảo vật nào có thể khiến cho người khác nhanh chóng khôi phục thân thể hay không?" Đông Phương Trường Minh nhìn thủ mộ lão nhân hỏi: "Bảo vật giúp nhanh chóng khôi phục thân thể? Trong tay ta đúng là có mấy món như vậy, nhưng mà người thanh niên ta thấy toàn thân ngươi khỏe mạnh vẹn toàn, cần mấy thứ đó làm gì?" Thủ mộ lão nhân tò mò nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi: "Chuyện này sao? Thật ra thì ngươi cần loại bảo vật đó không phải là ta mà là tổ gia gia của ta." Đông Phương Trường Minh cũng không giấu giếm đem chuyện của Đông Phương Khiếu Thiên kể lại cho thủ mộ lão nhân. "Thì ra là vậy. Ngươi tính ra cũng là một người cháu có hiếu, như vậy thì nhận lấy vật này đi." Sau khi nghe xong, thủ mộ lão nhân gật đầu một cái, sau đó vung tay lấy một chiếc bình ngọc nhỏ đưa cho Đông Phương Trường Minh. Khi Đông Phương Trường Minh mở nắp bình ra thì chỉ thấy trong đó là một loại chất lỏng màu đỏ có mùi tanh như máu. "Tiền bối không biết thứ này là?" Hắn lập tức nhìn thủ mộ lão nhân nghi hoặc hỏi: "Tiểu tử ngươi đừng thấy thứ này nhỏ mà coi thường, nó có tên là Vạn Linh Huyết Dịch, do ta dùng tinh huyết của vạn thú tinh luyện gần ngàn năm mới hoàn thành được. Nó không chỉ có công dụng có thể giúp người sử dụng nhanh chóng khôi phục thân thể mà còn có ích cho việc cải thiện tư chất của người đó rất nhiều." Thủ mộ lão nhân cười nói: "Thì ra là vậy. Như vậy vãn bối xin được thay mặt tổ gia gia đà tạ tiền bối rồi." Đông Phương Trường Minh nghe xong thì vui mừng nhìn thủ mộ lão nhân nói: "Không cần khách sáo. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết bây giờ ta có thể tham gia kế hoạch mà các ngươi vạch ra chưa?" Thủ mộ lão nhân nhìn Đông Phương Trường Minh nói: "Đương nhiên có thể." Đông Phương Trường Minh không chút do dự gật đầu. Gơ ra 4. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bên trong phong ma cốc đã có biến hóa mới, chỉ nghe một tiếng ma khiếu kinh thiên động địa từ dưới mặt đất vang lên, tiếp theo đó chỉ thấy từng cột huyết thủy tanh hôi từ dưới lòng đất bắn lên nhuộm đỏ cả sân cốc. "Nhanh lùi lại, đây là dấu hiệu trước khi tà tổ sắp phá phong rồi, mau lùi lại đi." "Đúng, mau lùi lại đi." Mau 4. Những cường giả trong đại quân tu luyện giả sắc mặt đại biến, đồng thời kêu lên một tiếng nhanh chóng chỉ huy thuộc cấp của mình lùi về phía sau. Chương 170, bi kịch tà tổ, 1. Ầm 4. Trong ma cốc từng cột máu đỏ tươi nối nhau bắn thẳng lên trời, nhuộm đỏ cả tầng mây rộng lớn xung quanh, khiến cho trong lúc nhất thời cả sơn cốc như biến thành một cái huyết sắc thế giới tràn đầy màu sắc âm u lạnh lẽo. Gỡ rào. Sau một lát, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa nữa lại vang lên, tiếp đó chỉ thấy mặt đất của Phong Ma Cốc nứt toác ra vô biên ma khí từ trong đó tràn ra khắp nơi, tại trung tâm của lỗ hổng là một đạo ma ảnh cao hơn nghìn trượng đứng sừng sững. T. Huyền giới đại quân thấy vậy đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh. Trước đây tuy bọn họ đã từng được nghe qua các trưởng bối nhắc tới uy danh của tà tổ, nhưng không ai có thể ngờ được thân thể lão ma vương này lại to lớn đến nhường này, hắn bây giờ còn có thể xem là con người hay không chứ? Ngàn vạn kiếp nạn trăm kiếp khó khăn cũng không thể cản được bước chân ta. Cuối cùng ta cũng có lại tự do rồi, ha ha ha. Tà tổ không quan tâm đến những tu luyện giả phía dưới nhìn mình như thế nào, hắn chỉ dùng đôi ma nhãn như hai vầng huyết nguyệt lạnh lùng quan sát xung quanh một vòng rồi mỉm cười khủng khủng nói. Ẩm. Tiếng nói của tà tổ nhanh chóng hóa thành từng đạo âm thanh vang vọng ra khắp bốn phương tám hướng, khiến cho hơn mấy trăm cao thủ đứng gần đó không thể nào chịu nổi áp lực ầm ầm bạo thể mà chết. Đáng chú ý hơn là trong đó không ngờ còn có cả một thần vương sơ kỳ cao thủ. Chỉ dùng sóng âm là có thể dễ dàng giết chết một thần vương sơ kỳ, xem ra trong thời gian một vạn năm bị phong ấn chẳng những không làm tà tổ yếu đi một chút nào mà ngược lại còn khiến cho thực lực của hắn tăng lên đến một cảnh giới mới. Ở phía xa Đạm Đài Tuyền nhìn thấy cảnh đó thì không giấu được sự kinh hoàng của bản thân kêu lên một tiếng. Thần vương cường giả cho dù là sơ kỳ nhưng cũng là thần vương a, sao lại có thể bị dây sắt dễ dàng như vậy, rốt cuộc tà tổ đã đạt đến cảnh giới nào? Trường Minh, thực lực hiện giờ của tà tổ hiện giờ đã vượt qua dự đoán ban đầu, như vậy kế hoạch của chúng ta có cần thay đổi hay không? Nạp Lan Nhược Thủy cũng lên tiếng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Không cần đâu. Tất cả cứ theo như kế hoạch mà làm, các nàng chỉ cần giúp cho ta phong tỏa không gian bốn phía không cho tà tổ chạy trốn là được, còn việc đối phó hắn cứ việc giao cho ta. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Trường Minh tiểu tử, ta không nghe lầm đó chứ, ngươi muốn một mình đối phó tà tổ hay sao? Thủ mộ lão nhân nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, lúc đầu khi mới hợp tác ông ta còn tưởng rằng đám người Mộng Khả Nhi sẽ cùng tiến lên vây công tà tổ, không ngờ bây giờ lại nghe được Đông Phương Trường Minh muốn một mình độc chiến với hắn ta, thử hỏi làm sao ông ta có thể không khiếp sợ. Đúng vậy tiền bối. Một vạn năm trước ta và tà tổ đã kết thành một mối đại nhân quả, ngày hôm nay ta muốn chính tay chấm dứt mối nhân quả đó. Đông Phương Trường Minh nhìn thủ mộ lão nhân trịnh trọng gật đầu nói. Có chí khí lắm, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, như vậy hôm nay lão nhân gia ta sẽ áp trận cho ngươi. Thủ mộ lão nhân nghe vậy lại kêu lên một tiếng. Đa tạ tiền bối. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó đạp không bước lên từ từ tiến về phía tà tổ. Tất cả các ngươi nghe kỹ lời của bổn tọa đây, nếu không muốn chết thì lập tức cút đi cho ta, nếu không đừng trách bổn tọa vô tình. Khi bước tới trước Phong Ma Cốc, chỉ nghe Đông Phương Trường Minh nhìn đại quân do tu luyện giả và huyền giới cao thủ phía dưới tạo thành lạnh lùng kêu lên một tiếng, đồng thời một luồng uy áp đáng sợ cũng từ trong cơ thể hắn bắn ra ầm ầm đè áp lên người bọn họ. Những người đó nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh không ai có ý kiến gì, im lặng làm theo lệnh, nhanh chóng lui ra xa, bởi vì thông qua uy áp mà hắn phát ra cho dù không đoán được lai lịch cụ thể nhưng tất cả bọn họ đều cảm nhận được ở trước mắt này tuyệt đối là cường giả đẳng cấp thần hoàng trong truyền thuyết. Loại tồn tại như thế này, này không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Ta tổ chúng ta lại gặp nhau rồi. Còn nhận ra ta không? Sau khi xua đuổi đại quân tu luyện giả đi, Đông Phương Trường Minh lại xoay đầu nhìn ta tổ trầm giọng hỏi. Ngươi là? Đông Phương Trường Minh, tên tiểu tặc đáng chết ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Nghe được câu nói của Đông Phương Trường Minh, ta tổ hơi ngây người một chút, bất quá rất nhanh hắn ta đã nhớ ra kẻ trước mắt là ai, lập tức tức giận hét lên một tiếng. Tà tổ vĩnh viễn không quên được một vạn năm trước trong đại chiến phong ma, nếu không phải tên tiểu tử này vào thời khắc then chốt bất ngờ đột kích hút đi một thành công lực của mình thì có thể mình đã không bị phong ấn hơn một vạn năm. Tiểu tặc đáng chết ngươi, chết đi cho ta. Nhớ tới mối thù phong ấn, tà tổ không dằn nổi phẫn nộ trong lòng ầm ầm đánh ra một quyền. Tới đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hãi chút nào vung trường đáp trả. Ẩm. Quyền. Trưởng vừa va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy cả hai người tà tổ và Đông Phương Trường Minh đều bị đẩy lui về phía sau một đoạn. Thần hoàng cấp. Không ngờ ngươi lại có thể đạt đến đẳng cấp ngang bằng với ta. Sau khi ổn định lại thân hình, tà tổ không giấu được sự kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thần hoàng. Thực lực thật sự của ta đâu chỉ có thế. Xem đây, vũ trụ trong lòng bàn tay. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng sau đó đưa tay phải lên đánh vào hư không một cái. Ẩm. Hàng vạn ngôi sao trên tinh không tùy ý xuất hiện bao vây lấy tà tổ. Tinh lực công. Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng, hàng vạn ngôi sao lập tức đồng thời phát ra tinh lực tấn công tà tổ. Ầm ầm ầm. Dưới uy lực khổng lồ của tinh lực, những cây cột máu xung quanh tà tổ nhất thời phát ra từng tiếng nổ giòn giã, sau đó cũng nhanh chóng tan rã. Không ngờ tiểu tử ngươi có thể sáng tạo ra một môn thần thông có thể khống chế tinh lực. Đúng là khiến cho ta bất ngờ, nhưng mà chỉ dựa vào nó mà muốn đánh bại ta thì vẫn chưa đủ khốn thiên tác ra đây. Tà tổ đối diện với lực lượng hàng vạn ngôi sao đang ép tới thì trên mặt lộ vẻ dữ tợn quát lên một tiếng, trong chớp mắt chỉ thấy hàng vạn sợi dây xích màu đen từ trong cơ thể xuất ra bên ngoài. Những sợi dây xích này vừa xuất hiện đều bắn đến trói chặt một viên ngôi sao khiến chúng không thể di động mảy may. Khốn thiên tắc, không ngờ ngươi đã luyện hóa bảo này. Đông Phương Trường Minh đang điều khiển lực lượng của những ngôi sao trên không trung thấy vậy sắc mặt trầm xuống. Ha 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 bốn. Bất ngờ lắm chứ gì. Năm xưa ngươi cùng với những tên khốn kiếp đó muốn dùng bảo này để đối phó ta, hôm nay ta liền dùng nó để giết chết các ngươi báo thủ, đây gọi là nhân quả tuần hoàn đó. Tà tổ nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ đắc ý nói. Muốn giết ta? Nằm mơ đi. Tinh lực tăng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy khinh thường nói. Ầm 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 năm. Vô số vì sao đang bị kẹp chặt lại lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt dựa vào tinh lực cường đại phá nát từng mảng hư không tránh thoát trói buộc của khốn thiên tác. Tinh lực hợp. Đông Phương Trường Minh lại quát lên một tiếng nữa, vô số ngôi sao lập tức hóa thành từng đạo tinh điểm xông vào cơ thể hắn. Ầm. Sau khi tinh điểm nhập thể chỉ thấy trên người Đông Phương Trường Minh tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, từng luồng lực lượng khủng bố không ngừng bắn ra ngoài khiến cho hư không vừa mới hồi phục xung quanh lại lần nữa bị phá nát. Đây hấp nạp tinh lực cho mình sử dụng này, tương truyền đây là thần thông chỉ có một vài cường giả ở thời đại viễn cổ mới biết. Tà tổ thấy vậy lộ vẻ kinh sợ kêu lên một tiếng, lúc này hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong người của Đông Phương Trường Minh từ chỗ yếu hơn mình trong chớp mắt đã biến thành cường đại hơn mình gấp 10 lần. Gỡ rào. Đông Phương Trường Minh không trả lời câu hỏi của tà tổ, ngửa đầu rú dài một tiếng, sau đó dùng tốc độ như là thuấn di xuất hiện trước mặt hắn xuất ra một quyền. Phụt. Trong chớp mắt tà tổ đã bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh bay về phía sau một khoảng xa, trọng thương phun ra một ngụm máu tươi. Giết. Đông Phương Trường Minh được thế không tha người liên tục truy kích, trong lúc nhất thời hắn đã bị đánh đến luống cuống tay chân liên tục trọng thương. A. Sau một lúc cuối cùng tà tổ cũng không nhịn được nữa, thống khổ hét lên một tiếng, thi triển huyết độn hóa thành một đạo huyết sắc độn quang bỏ chạy giữ mạng. Muốn trốn sao? Hừ. Ngoan ngoãn trở về cho ta. Năm người thủ mộ lão nhân, Mộng Khả Nhi, Đạm Ngai Tuyển, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang canh giữ bốn phương thấy vậy lạnh lùng kêu lên một tiếng, sau đó đồng thời đánh ra năm luồng tuyệt thế lực lượng về phía tà tổ. Tội nghiệp cho tà tổ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ép trở về trước mặt Đông Phương Trường Minh. Trích tinh thủ. Đông Phương Trường Minh lập tức vung tay đánh ra một đạo bạch ngọc trưởng cương trói chặt toàn thân hắn lại. Chương 171, bi kịch tà tổ, 2. Hừ. Thật không nghĩ tới tà tổ ta một đời anh hùng hôm nay lại bất hạnh rơi vào tay các ngươi. Bây giờ các ngươi muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi, nếu ta kêu rên một tiếng thì không phải là hảo hán. Tà tổ bị trói chặt như đòn bánh tét nằm trên mặt đất, nhìn thấy sáu đại cường giả vây chặt bản thân biết là không thể thoát được cho nên lộ ra vẻ quyết tuyệt nói. Ai nói là chúng ta muốn giết ngươi? Hôm nay sở dĩ bọn ta bắt lấy chỉ là muốn mượn của ngươi một số thứ mà thôi. Đông Phương Trường Minh khinh thường nói. Các ngươi muốn mượn cái gì cứ nói ra ta sẽ cho các ngươi. Nghe nói không bị giết, trong lòng tà tổ vui mừng vô cùng lập tức đổi giọng nói. Thật sao? Như vậy thì ta muốn mượn của ngươi hai thành thần lực không ngại chứ? Ngọc Khả Nhi nghe vậy bước lên phía trước một bước trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó không đợi tà tổ kịp nói gì nàng ta đã đưa tay lên vị trí huyệt khí hải của hắn khẽ ấn một cái. Ầm ầm bốn. Quần quận lực lượng lập tức từ trong đó tràn vào cơ thể của Ngọc Khả Nhi, chúng hùng mạnh đến nỗi khiến cho không gian xung quanh nàng ta nổi lên từng đợt sóng gợn lan tan. Phụ. Tới lượt các ngươi rồi. Sau một lát cuối cùng Ngộng Khả Nhi đã hút đủ, nàng liền thỏa mãn thở phào một cái, sau đó rút tay lại nhìn ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên và Đạm Đài Tuyền ở phía sau nói. Ta muốn mượn hai thành công lực của ngươi. Ta muốn cũng vậy. Ta không độc ác như bọn họ, chỉ cần một thành là đủ rồi. Ba người nghe vậy gật đầu một cái rồi cũng giống như Ngộng Khả Nhi nối nhau tiến lên đưa tay ra lần lượt cướp đoạt công lực của tà tổ. Liên tục bị cướp đoạt đi bảy thành công lực, thân thể của tà tổ dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp nhanh chóng trở nên gầy đi, hai mắt trợn trừng lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng mà ác mộng của hắn vẫn chưa kết thúc bởi vì phía sau hắn vẫn có một thủ mộ lão nhân đang chờ đợi. Ngươi tựa hồ rất bất mãn với hành động của bọn ta thì phải. Có gì muốn nói với ta hay không? Có điều khi tới lượt mình, thủ mộ lão nhân lại không vội vàng động thủ mà đảo mắt nhìn qua khắp thân thể tà tổ một lần rồi lên tiếng hỏi. Khốn kiếp! Các ngươi là một bọn khốn kiếp, ta nguyền rủa các ngươi không được chết tốt, nhất định là như vậy. Tà tổ cất tiếng quát phẫn hận một cách thê lương, một thân công lực này là do hắn đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tốn không biết bao nhiêu tháng ngày mới có thể chậm rãi tích lũy được, nay lại bị đám người Mộng Khả Nhi vô cớ cướp đoạt, thử hỏi làm sao hắn có thể không thể tức, làm sao có thể không giận. Miệng thật thối. ban đầu lão nhân gia ta chỉ muốn giống như bọn họ mượn đi hai thành công lực của ngươi, nhưng mà sau khi nghe được những lời này của ngươi ta lại thay đổi quyết định, ta sẽ mượn đi tất cả công lực còn lại của ngươi. Thủ mộ lão nhân nghe được những lời của tà tổ thì lạnh lùng nói một tiếng. Đợi đã, lao bất tử ông muốn hút thì cũng phải trừ lại cho ta một phần chứ. Nhưng mà đúng lúc ông ta đưa tay lên chuẩn bị hút đi công lực của tà tổ thì từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói. Tất quả quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một đạo độn quang chói mắt đang kích bắn thẳng về phía bọn họ. Ầm. Lúc đến trước mặt đoàn người Đông Phương Trường Minh, đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại, người bên trong đó không phải ai xa lạ mà chính là thần nam, bất quá lúc này trên đỉnh đầu hắn lại có một mảnh ngọc như ý bay lơ lửng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Ngươi vị tiểu huynh đệ này, cho hỏi ngươi là ai? Chúng ta có quen nhau sao? Thủ mộ lão nhân nhìn thấy thần nam xuất hiện thì nghi hoặc hỏi, ông ta có một loại cảm giác người trước mắt rất quen thuộc đối với mình nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra là bản thân đã gặp người này ở đâu. Lão bất tử ông đúng là càng già càng hồ đồ mà. Hãy nhìn cho rõ ta là ai đây. Thần nam thấy vậy khẽ cười một tiếng, sau đó miếng ngọc như ý trên đầu hắn tỏa ra một luồng bạch quang chói mắt thu hút thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ hóa thành hình dáng của một bạch y thiếu nữ dung mạo như thiên tiên. Tiểu huyên ngươi là... Tiểu huyên, trời ơi, không ngờ ngày hôm nay ta không chỉ gặp lại thần nữ trong truyền thuyết mà ngay cả tiểu ma nữ biến mất đã lâu cũng xuất hiện trước mắt ta. Thủ mộ lão nhân vừa nhìn thấy hình dáng của thiếu nữ thì không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hừ! Lão bất tử ngươi nói cái gì mà tiểu ma nữ, chứ ta là rõ ràng là tiên nữ. Tiên nữ đó rõ chưa hả? Độc cô tiểu huyên nghe được lời nói của thủ mộ lão nhân thì bất mãn kêu lên một tiếng. Được! Ngươi là tiểu tiên nữ được chưa? Thủ mộ lão nhân lập tức sửa lại cách xưng hô, tuy rằng bình thường ông ta rất thích dây dưa trêu đùa với người khác nhưng mà có hai người là ông ta không muốn trêu đùa cũng tuyệt đối không thể trêu đùa, người thứ nhất là Độc Cô Tiểu Huyên, trước mắt người thứ hai chính là mẫu thân của nàng Huyên Huyên. Tốt. Độc Cô Tiểu Huyên tỏ vẻ vừa lòng gật đầu một cái. Đông Phương Trường Minh, trong thời gian ta ẩn trong cơ thể thần nam đã nghe nói tới ngươi, biết được ngươi là một người rất rộng rãi, không biết ngươi có thể chia một phần công lực của tà tổ cho ta hay không? Sau đó nàng ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nếu nhị tiểu thư của Độc Cô gia đã mở miệng thì đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ta xin nói trước, cô muốn hút công lực của tà tổ thì cứ việc hút, nhưng mà tinh khí trên thân thể của hắn cô tuyệt đối không thể động vào bởi vì đó là thứ ta muốn. Đông Phương Trường Minh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói. Không thành vấn đề. Nhưng mà ta cũng có một yêu cầu, đó là khốn thiên tắc trên người tà tổ ngươi phải giao cho ta. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta lấy thứ đó không phải để cho ta mà là muốn để cho thần nam, dù sao ta ẩn thân trong cơ thể hắn lâu như vậy, trước khi đi cũng phải có mấy món quà chia tay mới phải đạo. Độc Cô Tiểu Huyên gật đầu một cái rồi lại nói. Được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái. Khốn thiên tắc tuy là bảo vật có uy lực cực kỳ cường đại nhưng đối với hắn mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng, dùng nó để bán cho Độc Cô Tiểu Huyên một phần nhân tình cũng là một quyết định không sai. Ầm ầm ầm. Sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, ba người Đông Phương Trường Minh, thủ mộ lão nhân cùng với Độc Cô Tiểu Huyền chia nhau hút sạch ba phần công lực còn lại và một thân tinh khí lực lượng của tà tổ. Sau khi làm xong tất cả, Độc Cô Tiểu Huyền và thủ mộ lão nhân liền đem theo khốn thiên tác phá toái không gian bay đi, trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Sau này gặp lại. Hai sư đồ Ngộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền nhìn ba người Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng rồi cũng phi thăng trở về Đạm Đài đạo tràng ở thiên giới. Trong chớp mắt ở Đạm Đài Thánh Địa rộng lớn chỉ còn lại Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên. Trường Minh, bây giờ chúng ta giải quyết tên này như thế nào đây? Lúc này tuy hắn đã bị cướp hết một thân công lực và tinh khí nhưng vẫn còn thực lực thần vương sơ kỳ, lưu hắn lại ở nhân gian trung quy vẫn là một mối họa. Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt quan sát tà tổ toàn thân khô gầy chỉ còn lại nửa mạng dưới đất một lần rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Cái này sao? Rất đơn giản, nếu nhân gian không chứa được tà tổ thì chúng ta cứ việc trả hắn về thiên giới là xong. Trên môi Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười xấu xa nói, sau đó chỉ thấy vung tay mở ra một vết nứt không gian rồi đưa chân sút bay tà tổ vào bên trong. Trường Minh chàng thật độc ác. Bất quá ta thích a. Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cười nói, với trạng thái của tà tổ bây giờ mà trở lại thiên giới, nếu để các kẻ thù năm đó biết bọn chúng không kéo đến lột ra xẻ thịt hắn mới là lạ đó. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Hơi dừng một chút nàng lại tiếp tục. Trước tiên phải tìm một nơi để ở tạm lại đã, ta vừa mới cướp được tinh khí của tà tổ, nếu không luyện hóa ngay thì sẽ không kịp. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Ừm. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy đồng thời gật đầu một cái, sau đó đồng thời hóa thành ba đạo hào quang bắn đi. Chương 172, Tây Hành. Ba ngày sau, trong một chỗ bí cảnh cách Đạm Đài Thánh Địa hơn ngàn dặm, Đông Phương Trường Minh đang khoanh chân hai tay không ngừng vung lên tạo thành các thủ ấn huyền ảo. Phù. Sau một lát chỉ thấy hắn há miệng phun ra một quả cầu màu vàng vào không trung, đó không phải là thứ gì khác mà chính là một thân tinh khí lực lượng của tà tổ mà Đông Phương Trường Minh mới vừa cướp đoạt được. Đông Phương Trường Minh quan sát quả cầu tinh khí một chút rồi phun ra một ngụm bản mệnh chân hỏa màu trắng tinh lên trên đó. Ẩm. Đạo chân hỏa lập tức bao bọc lấy quả cầu tinh khí phát ra lực lượng không ngừng thiêu đốt nó. Dưới uy lực của bản mệnh chân hỏa chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, quả cầu tinh khí đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ hơn nắm tay bộ dáng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị luyện hóa xong. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh thấy vậy chẳng những không chút vui mừng mà sắc mặt còn trở nên trầm trọng vô cùng, bởi vì hắn hiểu rõ quá trình luyện hóa càng về cuối thì càng thêm khó khăn, chỉ cần hơi sơ sót một chút thì có thể đón nhận thất bại bất cứ lúc nào. Ẩm. Hắn vừa suy nghĩ xong quả nhiên vấn đề đã xảy ra, chỉ thấy phía trong quả cầu tinh khí xuất hiện từng đạo bạch quang không ngừng chạy loạn khắp nơi, chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhận ra đây chính là dấu hiệu báo trước của việc năng lượng mất khống chế. Đông Phương Trường Minh lập tức không chút do dự vung tay lên lấy ra một giọt linh dịch màu xanh ném vào bên trong quả cầu tinh khí. Tiếp đó hắn lại lẩm bẩm niệm thần chú khiến cho lục dịch nhanh chóng dung nhập vào trong quả cầu tinh khí, sau khi làm xong những dòng năng lượng đang chạy loạn bên trong lập tức an ổn lại không còn bất cứ vấn đề gì nữa. Phù. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy tình cảnh đó thì thở nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục chuyên tâm vào quá trình luyện hóa. Lại qua thêm 10 ngày nữa, dưới sự cố gắng của Đông Phương Trường Minh, cuối cùng quả cầu tinh khí cũng đã bị luyện hóa hoàn toàn, nó hóa thành từng đạo bạch quang bắn thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh. A. Trong chớp mắt chỉ nghe Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng, dốc hết toàn lực hấp thu những luồng năng lượng màu trắng này. Ẩm. Quần quận lực lượng chút vào khiến cho một thân tu vi của Đông Phương Trường Minh như một con ngựa hoang thoát cương điên cuồng gia tăng, chỉ trong một cái canh giờ ngắn ngủi hắn đã từ thần hoàng sơ kỳ liên tục vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới, khôi phục lại thực lực thần hoàng đỉnh phong của kiếp trước. Tiếp theo đó Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy toàn thân mình chấn động một trận, sau đó nhất cử đột phá bình cảnh tiểu thiên cấp. Đông Phương Trường Minh cảm nhận tu vi gia tăng thì vui mừng vô cùng, không chút do dự lập tức chân nguyên trong người mình trong chớp mắt chỉ thấy một cái pháp tướng lục đạo ma thần to lớn từ trong hư không hiện lên bao phủ lấy toàn thân hắn. Biến thành hình dạng của lục đạo ma thần, tốc độ hấp thu lực lượng của Đông Phương Trường Minh lại tăng lên thêm một bậc, chỉ trong chớp mắt tu vi của hắn lại lần nữa đột phá từ tiểu thiên cấp sơ kỳ một đường đột phá tới hậu kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng thêm nữa. Ẩm. Nửa khắc sau một tiếng nổ vang nữa từ trong cơ thể Đông Phương Trường Minh vang lên báo hiệu cho việc tu vi của hắn đã thành công đột phá cảnh giới tiểu thiên cấp đỉnh phong, nhưng mà lúc Đông Phương Trường Minh đang muốn thuận thế mượn lực lượng này nhất cử đột phá cảnh giới thiên cấp thì đột nhiên lại giống như có một bàn tay xuất hiện siết chặt lấy nó khiến cho hắn nửa bước cũng khó tiến. Tại sao lại như vậy? Theo tính toán của ta thì chỉ cần luyện hóa được số tinh khí này thì việc đột phá thiên cấp không phải là vấn đề gì lớn mới đúng. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xảy ra vấn đề? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó lại nhắm hai mắt lại bảo nguyên thủ nhất dồn hết tâm thần vào việc điều khiển cỗ lực lượng trong thân trùng kích bình cảnh thiên cấp. Dần dần sắc mặt của Đông Phương Trường Minh biến thành vô cùng trầm trọng, trên trán lấm tấm mồ hôi, làn da đỏ lên hiện rõ từng đường kinh mạch, giống như thân thể của hắn đã đạt đến một loại cực hạn nào đó không thể tiếp tục chịu đựng áp lực do việc trùng kích bình cảnh gây ra. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh lại không có ý định dừng lại, hắn vẫn bằng vào ý chí của mình để tiếp tục việc đó. Đáng tiếc dù cho có cố gắng thử bao nhiêu lần kết quả vẫn như trước, không thể lay động lớp màn đó một chút nào. Đừng cố gắng nữa. Không có tác dụng đâu. Vào lần thử cuối cùng của Đông Phương Trường Minh, đột nhiên trong đầu hắn lại vang lên một tiếng nói, sau đó trước mặt hắn đột nhiên một hắc y dị nhân toàn thân quấn chặt trong một lớp hắc bào không thể thấy rõ mặt mũi. Người là ai? Đông Phương Trường Minh nghe vậy quát lên một tiếng, trước khi tiến vào bí cảnh này để bảo đảm an toàn và không bị bất cứ ai quấy nhiều, hắn đã bố trí một đại trận phòng hộ cực kỳ phức tạp, lại có thêm 2 tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên canh giữ, có thể nói là cực kỳ an toàn. Tại sao bây giờ lại đột nhiên có người có thể vô thanh vô thức tiến vào đây được chứ? Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ta đến đây không phải là để hại ngươi là được. Nếu ngươi thật sự muốn đột phá bình cảnh thì phải đến tầng địa ngục thứ 17 lấy ra một vật thì mới được. Người thần bí lên tiếng. Dựa vào cái gì ta phải tin một kẻ không rõ lai lịch như ngươi? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Ha 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 ha. Không dựa vào cái gì, chỉ bằng vào việc ngươi muốn đột phá cảnh giới thiên cấp không phải sao? Người thần bí cười nói. Được. Vậy vật mà ta cần tìm là cái gì? Đông Phương Trường Minh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nhìn người thần bí hỏi, không biết tại sao nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác kỳ lạ là người thần bí này tuyệt đối sẽ không hại hắn, hơn nữa còn là một người có thể tin tưởng được. Khi ngươi đến địa ngục sẽ tự cảm nhận được, ta sẽ cùng với vật đó chờ đợi sự quang lâm của Bạch Phát Ma Hoàng ngươi, ha ha ha. Người thần bí cười lớn một tiếng sau đó hóa thành một luồng khói đen tan đi. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát nơi người thần bí vừa xuất hiện một lúc rồi đứng lên bước ra ngoài. Trường Minh huynh xuất quan rồi. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang canh gác phía bên ngoài nhìn thấy hắn xuất hiện thì đồng thời cất giọng kêu lên một tiếng. Ừm. Trong thời gian ta bế quan có xảy ra chuyện gì hay không? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi trầm giọng hỏi. Cái này sao? Chuyện lớn thì không có nhưng mà có một chuyện mà muội nghĩ huynh cần phải biết đó là thần Nam đã dẫn theo đám người Tử Kim Thần Long. Long Bảo Bảo xuất phát đi tới Tây Đại Lục rồi muội nghe nói mục tiêu của bọn họ là địa ngục tầng thứ 17 phía dưới Quang Minh Giáo Đỉnh. Hai tỷ muội liếc nhìn nhau một cái rồi Nạp Lan Nhược Yên mới nhìn Đông Phương Trường Minh. Thần Nam hắn muốn đi vào địa ngục tầng thứ 17 tại sao lại như vậy? Đông Phương Trường Minh nghe vậy tỏ ra hơi kinh ngạc hỏi. Chuyện này muội nghe nói là do Độc Cô Tiểu Huyên gây ra khi rời khỏi cơ thể thần Nam nàng ta vì trả ơn hắn đã nhiều lần cho bản thân mượn cơ thể không chỉ đem Khốn Thiên Tắc tặng cho hắn mà còn cho thần Nam biết một thông tin quan trọng đó là phụ thân thần chiến biến mất đã lâu của hắn hiện đang bị phong ấn ở địa ngục tầng thứ 17. Sau khi biết được thông tin này thần Nam nổi giận vô cùng lập tức mang theo người tiến tới Quang Minh Giáo Đình nói là muốn cứu phụ thân hắn ra. Nạp Lan Nhược Yên giải thích. Thì ra là vậy. Như vậy hai người bọn muội cũng chuẩn bị một chút đi nửa canh giờ sau chúng ta xuất phát đi Tây Đại Lục một chuyến. Sau khi nghe xong Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Cái gì? Trường Minh huynh muốn đi Tây Đại Lục chẳng lẽ huynh muốn trợ giúp Quang Minh Giáo Đình như vậy có được không? Cho dù trong quá khứ huynh là khách khanh trưởng lão của bọn họ nhưng giữa chúng ta và đám người thần Nam cũng có quan hệ không tầm thường bây giờ chúng ta lại giúp một bên đối phó một bên như vậy có hơi quá đáng hay không? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên cả kinh kêu lên một tiếng. Hai nàng hiểu lầm rồi ta tới Tây Đại Lục không phải vì muốn giúp bên nào đối phó với bên nào mà là vì ta cũng muốn vào địa ngục tầng thứ 17 một lần. Đông Phương Trường Minh lắc nhẹ đầu nói. Cái gì? Huynh cũng muốn đi vào địa ngục tầng thứ 17. Sao lại như vậy? Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Là như thế này. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đem những chuyện xảy ra bên trong bí cảnh kể lại cho hai người bọn họ nghe. Trường Minh huynh thật sự tin vào lời nói của người thần bí đó sao? Lỡ hắn muốn hại huynh thì sao? Vừa nghe xong Nạp Lan Nhược Yên lập tức lo lắng kêu lên một tiếng. Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện đó đâu dựa vào thực lực của ba chúng ta liên thủ hiện giờ trong thiên hạ có bao nhiêu người làm hại được chúng ta chứ huống chi tuy không biết tại sao nhưng ta tin tưởng hắn không có ác ý với ta. Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói. Được rồi. Lên đường thôi. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy còn muốn nói thêm cái gì nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Đông Phương Trường Minh đã kêu lên một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang kích bắn về phía Tây. Tỷ tỷ bây giờ chúng ta phải làm sao? Nạp Lan Nhược Yên nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Ai? Người xưa có câu lấy gà theo gà, lấy chó theo chó nếu như chúng ta đã lấy Trường Minh thì đương nhiên phải theo huynh ấy đến bất cứ đâu rồi. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói một lời sau đó hai người đồng thời hóa thành hai đạo hào quang đuổi theo Đông Phương Trường Minh. Chương 173, Tái Lâm Địa Ngục, 1. Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên hóa thành ba đạo hào quang chói mắt kích bắn về phía bầu trời phía Tây dựa vào tốc độ của mình ba người rất nhanh đã vượt qua được hơn phân nửa Tây Đại Lục nhưng lúc sắp tiếp cận khu vực bên ngoài bãi đán thành thì bọn họ đột nhiên lại dừng lại. Sở dĩ như vậy là bởi vì ba người trông thấy trước mặt mình không ngờ lại đang có hai nhóm người giằng co với nhau hơn nữa nhân mã của hai bên đều không xa lạ gì với bọn họ một bên là hai người thần Nam. Vũ Hinh bên còn lại là hai tỷ muội sinh mệnh Tạm Âu, Chân Nhi, Quang Minh chủ thần cùng với một số chủ thần khác của Tây Phương Thiên Giới và vô số lục dược thiên sứ. Thì ra từ sau trận chiến ở Đạm Đài Đạo Tràng bởi vì hành động lâm trận vứt bỏ đội hữu của mình mà trong lòng ba đại chủ thần của phương Tây luôn luôn thấp thỏm lo sợ rằng đám người thần Nam sẽ đến tìm mình đòi nợ ngày hôm nay lại nghe tin thần Nam cùng với Vũ Hinh phá giới từ phương Đông tiến sang cho rằng ác mộng đã thành sự thật cho nên bọn họ quyết định tiên hạ thủ vi cường kéo theo một số chủ thần có thù oán với thần Nam và Vũ Hinh khi còn là vô tình tiên tử khác như là Lôi Thần, Hỏa Thần, Thủy hệ nữ thần hạ giới vây công hai người. Đông Phương Minh, Bạch Phát Ma Hoàng. Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang quan sát thì thần Nam và Tạp Mâu đã phát hiện ra sự có mặt của hắn cùng với Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên bọn họ đồng thời kêu lên một tiếng. Các ngươi từ đâu đến thì trở về nơi đó đi. Đông Phương Trường Minh hơi gật đầu với thần Nam một cái sau đó nhìn về phía đám chủ thần phương Tây lạnh lùng kêu lên một tiếng. Bạch Phát Ma Hoàng ta biết giữa ngài và đám người thần Nam có quan hệ với nhau, nhưng mà đây là chuyện riêng giữa bọn ta và bọn hắn mong rằng. Sinh mệnh chủ thần Tạp Mâu nghe vậy bước lên phía trước một bước mở miệng nói. Lời của ta các ngươi nghe không rõ hay sao? Mau cút đi. Nhưng mà nàng ta chỉ mới nói được một nửa thì đã bị tiếng quát của Đông Phương Trường Minh chặn đứng. Phụt. Lời nói của hắn như là lôi đình đánh sâu vào trong tâm khảm của chúng Tây Phương chủ thần, khiến cho toàn thân bọn họ lung lay không ngừng, một số kẻ hơi yếu càng là không chịu nổi áp lực há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Được. Nếu Bạch Phá Ma Hoàng ngươi đã kiên quyết như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ rút lui, nhưng mà chuyện này Tây Phương thần hệ chúng ta sẽ không dễ bỏ qua như vậy đâu.
Tạp Mâu thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, sau đó dẫn theo liên quân của mình phá vỡ không gian trở về Tây Phương thiên giới.
Đông Phương huynh lần này lại phải đà tạ huynh rồi, nếu không có huynh ra tay thì e rằng hôm nay chúng ta khó tránh một trận ác chiến rồi.
Sau khi xác nhận tất cả bọn họ đã rời đi, Thần Nam mới bước ra nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói.
À phải rồi, tại sao huynh lại tiến sang Tây Phương Đại Lục vậy?
Thần Nam gật đầu một cái rồi lại hỏi.
Cùng mục đích với các ngươi, ta cũng muốn đến địa ngục tầng thứ 17 một chuyến.
Đông Phương Trường Minh nhìn Thần Nam cười nói.
Cái gì?
Huynh cũng muốn đến địa ngục tầng thứ 17, tại sao lại như vậy?
Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh, trên mặt Thần Nam hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ là rằng Đông Phương Trường Minh cũng giống như mình đều là đến Tây Phương Đại Lục vì địa ngục tầng thứ 17, trong lúc nhất thời không nhịn được nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Đây là chuyện riêng của ta, có cần nói phải cho ngươi biết hay không?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy đột nhiên chuyển giọng cất tiếng hỏi ngược lại.
Việc này làm cho Thần Nam không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng đè nén.
Khu!
Nếu Đông Phương huynh cũng có ý đi tới Quang Minh giáo đỉnh thì không bằng chúng ta cùng đồng hành với nhau đi, dù sao đông người cũng dễ chiếu ứng với nhau hơn, không phải sao?
Vũ huynh đứng bên cạnh thấy vậy ho nhẹ một tiếng rồi cất tiếng nói.
Cái này sao?
Được thôi.
Nếu các ngươi đã có ý như vậy thì chúng ta cùng đi thôi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy liếc mắt trao đổi với hai vị phu nhân của mình một chút rồi gật đầu nói.
Vút.
Tiếp theo đó một đoàn năm người hóa thành một đoàn hào quang chói mắt bay về phía bái đán thành.
Làm phiền thông báo với giáo hoàng có Đông Phương tu luyện giả Đông Phương Trường Minh muốn gặp mặt.
Khi đến bên trên Quang Minh thần điện bên trong bái đán thành, Đông Phương Trường Minh từ trên trời hạ xuống nhìn một tên thánh kỵ sĩ đang đứng bên ngoài canh gác trầm giọng nói một câu.
Vâng.
Xin Đông Phương tiên sinh đợi một lát, tiểu nhân sẽ lập tức vào bên trong bẩm báo.
Tên thánh kỵ sĩ đó vừa nghe thấy cái tên Đông Phương Trường Minh thì sắc mặt đại biến, tiếp theo không dám thất lễ một chút nào, lập tức cung kính kêu lên rồi chạy vào thần điện bẩm báo.
Bẩm Đông Phương đại nhân, hiện nay giáo hoàng đang ở trong giáo hoàng điện họp bàn với đại trưởng lão Lâm Lôi cùng với lao giáo hoàng, ngài ấy nói ngài có chuyện gì thì trực tiếp vào trong đó là được.
Sau một lát, tên thánh kỵ sĩ đó lại từ trong Quang Minh thần điện bước ra nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói.
Được rồi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi dẫn theo đoàn người bước vào trong Quang Minh thần điện.
Đông Phương huynh, theo tiểu muội thấy hình như huynh rất quen thuộc với nơi này, tên hộ vệ vừa rồi cũng rất cung kính với huynh, xem ra quan hệ của huynh và Quang Minh giáo đình không đơn giản thì phải.
Trên đường đi, Vũ huynh đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
Thần Nam cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn vào hắn.
Không giấu gì hai người, một vạn năm trước khi ta du lịch Ma ảo đại lục lần đầu vô tình gặp đúng lúc Quang Minh giáo đình đang chiêu dụ nhân tài, cho nên ta đã trở thành khách khanh trưởng lão. Của bọn họ, mối quan hệ đó vẫn duy trì đến hiện nay.
Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt giải thích.
Thì ra là vậy.
Xem ra chuyến đi này của chúng ta không phức tạp như trong tưởng tượng rồi.
Hai người Vũ Hinh và Thần Nam nghe vậy nhìn nhau một cái rồi cùng tỏ vẻ hưng phấn nói, lúc ban đầu vì xông vào địa ngục tầng thứ 17 bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất là phải động thủ với Quang Minh giáo đình, không ngờ hiện tại lại biết được giữa Đông Phương Trường Minh và Quang Minh giáo đình có một tầng quan hệ, này đúng là giúp bọn họ giảm bớt một số rắc rối không cần thiết.
Trong lúc nói chuyện, năm người đã bước tới phía trước giáo hoàng thất. Đông Phương Trường Minh không chút khách khí đưa tay đẩy cửa ra.
Trường Minh tiểu hữu, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?
Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất đang nói chuyện với Lâm Lôi và giáo hoàng đời này nhìn thấy bọn họ tiến vào thì đứng dậy cười hỏi.
Đa tạ giáo hoàng quan tâm, vãn bối dạo gần đây vẫn như vậy.
Ngược lại là ngài khí thế mạnh hơn năm xưa không ít, xem ra đúng như lời Lâm Lôi nói, trước đây ngài đã chân chính tiến quân thần hoàng lĩnh vực rồi, đúng là đáng chúc mừng.
Đông Phương Trường Minh ôm quyền nói.
Ha ha ha.
Không cần khách sáo.
Ta chỉ là may mắn mà thôi.
Làm sao có thể so sánh với Bạch Phát Ma Hoàng ngươi chứ?
Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nghe vậy cười nói, tiếp theo hai bên lại khách khí với nhau thêm một chút rồi cùng phân chia chủ khách ngồi xuống.
Hai vị này chắc là Thần Nam thần công tử cùng với Vũ Hinh Vũ tiên tử rồi có đúng không?
Lúc này Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất mới nhìn hai người Thần Nam và Vũ Hinh cười hỏi.
Giáo hoàng tiên sinh, người biết chúng ta sao?
Thần Nam và Vũ Hinh nghe vậy tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
Dạo gần đây phu thê hai vị là nhân vật phong vân nổi tiếng như cồn ở thiên giới, sao ta lại có thể không biết chứ?
Quang Minh giáo hoàng cười nói.
Không biết lần này hai vị cùng với ba người Trường Minh đến đây là có chuyện gì cần Quang Minh giáo đình chúng ta hỗ trợ? Hơi dừng lại một chút ông ta lại tiếp tục. Cái này, không giấu gì giáo hoàng lần này hai ta cùng với ba người Đông Phương huynh đến đây là muốn mượn đường tiến vào địa ngục tầng thứ 17 một lần, không biết có thể được ngài cho phép hay không. Thần Nam chần chừ một lúc rồi thành thật nhìn Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nói. Chuyện này sao? Không giấu gì thần công tử, nếu các vị muốn tiến vào những tầng khác của địa ngục thì chúng ta sẽ không chút do dự để cho các vị tiến vào, nhưng còn tầng thứ 17 thì không được, bởi vì đó là cấm địa do đích thân vạn năng chủ của bọn ta Quang Minh thần đời thứ nhất phong ấn, trừ khi đạt được sự cho phép của ngài ấy, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không mở ra để cho bất cứ ai khác tiến vào. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khó khăn kêu lên một tiếng. Muốn vào địa ngục tầng thứ 17 phải có sự cho phép của Quang Minh thần đời thứ nhất. Việc này không thành vấn đề. Đúng lúc ta biết ông ta đang ở đâu. Không ngờ ông ta vừa nói xong thì Đông Phương Trường Minh lại cất tiếng cười nói. Chương 174, Tái Lâm Địa Ngục, 2. Trường Minh, ngươi nói cái gì? Ngươi có tin tức của Quang Minh thần, chuyện này có thật hay không? Nếu thật thì mau nói cho bọn ta biết. Nghe được lời nói của hắn, Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Hai người Lâm Lôi và giáo hoàng hiện tại cũng dùng ánh mắt gấp gáp nhìn thẳng vào Đông Phương Trường Minh. Đối với những cuồng tín đồ như bọn họ mà nói, tin tức của chủ thần của mình tuyệt đối là việc quan trọng nhất trên đời, nhất là khi vị chủ thần đó đã biến mất hơn vài năm. Thần huynh, không biết huynh có đem theo Long Bảo Bảo hay không? Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ cười một cái, sau đó xoay đầu nhìn thần nam hỏi. Có. Tuy không hiểu tại sao Đông Phương Trường Minh lại đột nhiên đề cập đến Long Bảo Bảo, nhưng thần nam vẫn thành thật gật đầu một cái. Như vậy không biết huynh có thể gọi nó ra cho ta gặp mặt được hay không? Đông Phương Trường Minh lại hỏi tiếp một câu. Được. Long Bảo Bảo, ngươi mau ra đây. Thần Nam nghe vậy hơi do dự một chút rồi mở nội thiên địa của mình ra kêu lên một tiếng. Thần Nam, ngươi gọi ta có việc gì? Long Bảo Bảo đang chơi đùa với Tử Kim Thần Long ở bên trong nội thiên địa, nghe được tiếng gọi của Thần Nam thì từ đó bay ra ngoài nghi hoặc hỏi. Người tìm ngươi không phải là ta mà là hắn. Thần Nam đưa tay chỉ về phía Đông Phương Trường Minh nói. Ngẫu Mễ Đầu Phát Bạch Phát Ma Hoàng, người tìm ta có việc gì? Long Bảo Bảo nghe vậy liếc mắt nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Long Bảo Bảo, ngươi tới đây đi. Đông Phương Trường Minh nhìn Long Bảo Bảo vẫy tay nói. Vút. Long Bảo Bảo lập tức bay đến bên trên cánh tay của Đông Phương Trường Minh. Giáo Hoàng, người xem nó có phải là Quang Minh thần của các ngươi chuyển thế hay không? Đông Phương Trường Minh tay cầm Long Bảo Bảo chuyển đầu nhìn Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nói. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì hai mắt co rụt lại xít sao quan sát Long Bảo Bảo một lúc rồi đưa tay điểm vào mi tâm của nó. Ẩm. Trong chớp mắt chỉ thấy một luồng thánh quang chói mắt bùng lên bao phủ cơ thể của Quang Minh giáo hoàng và Long Bảo Bảo. Năm người Đông Phương Trường Minh đứng ở một bên nhìn thấy cảnh đó thì trong mắt đều hiện ra vẻ tò mò chăm chú nhìn vào lớp màn sáng. Thuộc hạ bái Chiêm Đình bái kiến vạn năng chủ. Nguyện vạn năng chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau một lát khi luồng thánh quang tan biến chỉ thấy Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất quỳ xuống nhìn Long Bảo Bảo cung kính kêu lên một tiếng. Thuộc hạ Lâm Lôi bái kiến vạn năng chủ. Nguyện vạn năng chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thuộc hạ Y Y Nhĩ Hoa bái kiến vạn năng chủ. Nguyện vạn năng chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 4. Hai người Lâm Lôi và giáo hoàng hiện tại cũng lập tức quỳ xuống theo. Ngẫu Mễ Đột Phát, ba người các ngươi làm gì, tại sao lại đột nhiên quỳ xuống? Ta là Long Bảo Bảo, không phải là vạn năng chủ gì đó. Long Bảo Bảo thấy vậy nghi hoặc kêu lên một tiếng. Đúng đó. Lao giáo hoàng, sao ba người lại hành lễ với Long Bảo Bảo? Tuy rằng bình thường nó rất thích giả làm thần côn nhưng mà nó là rồng không phải quang minh thần gì đó đâu. Thần Nam cũng lên tiếng nói. Thần công tử, ngươi nói sai rồi, ai nói quang minh thần không phải là rồng chứ? Năm xưa ta đã từng có may mắn được nhìn qua bản thể của quang minh thần, ngài ấy chính là một con thiên long thân lớn vạn trượng có tướng mạo giống y hệt như Long Bảo Bảo này. Hơn nữa ta đã dùng quang minh chỉ dẫn thuật do vạn năng chủ truyền lại kiểm tra bảo đảm tuyệt không có sai lầm. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất từ dưới mặt đất đứng lên nhìn thần Nam nói. Lại có chuyện này sao? Thần Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nếu ngươi không tin thì có thể cùng ta tiến vào thiên đường, ở trong đó có thần cốt do năm đó Quang Minh thần lưu lại, chỉ cần đưa Long Bảo Bảo vào đó thì sẽ biết lời ta nói có đúng hay không mà thôi. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nhìn thần Nam nói. Việc này. Được thôi, đi thì đi. Thần Nam nghe vậy đảo mắt nhìn về phía ba người Đông Phương Trường Minh và Vũ Huynh ở bên cạnh mình, thấy bọn họ đều gật đầu thì trầm giọng nói một tiếng. Quang Minh thần vĩ đại, xin hãy nghe theo lời cầu nguyện của tín đồ trung thành nhất của người mở cửa thiên đường ra. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nghe vậy gật đầu một cái rồi vung tay lên trời bấm quyết lẩm bẩm nhậm chú. Ẩm. Sau một lúc chỉ thấy bầu trời bên trong giáo hoàng sảnh bỗng nhiên nước toát ra, bên trong vết nước đó là một thế giới tràn đầy ánh sáng, chính là thiên đường của Quang Minh giáo đỉnh. Được rồi. Tất cả mọi người vào đi thôi. Đợi sau khi thông đạo hoàn toàn ổn định lại, Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất lại quay đầu nhìn những người trong sảnh nói.
Ừm.
Tất cả đồng thời gật đầu một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay vào bên trong thông đạo. Lão giáo hoàng, ngươi nói nơi này có thần cốt mà Quang Minh thần đời thứ nhất lưu lại, vậy nó đang ở đâu? Sau khi tiến vào bên trong thiên đường, thần nam lại lần nữa nhìn Quang Minh giáo hoàng hỏi.
Đi theo ta đi.
Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó dẫn đầu đoàn người bay về một hướng. Không bao lâu sau, bọn họ tiến vào trước một tòa thần điện to lớn, ở bên trong đó không có thứ gì khác, chỉ có một bức tượng Quang Minh thần khổng lồ. Vạn năng chủ tôn, quý thần cốt mà năm đó ngài lưu lại đang ở bên trong, chỉ cần ngài lấy ra một giọt máu điểm lên mi tâm của pho tượng là có thể triệu hoàn chúng. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất đáp xuống phía trước thần tượng, cung kính nhìn Long Bảo Bảo nói.
Ừm.
Long Bảo Bảo nghe vậy gật gù một cái, sau đó dựa theo lời nói của Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất, cắn cắn ngón tay mình lấy ra một giọt long huyết màu hoàng kim điểm lên trên mi tâm của Quang Minh thần tượng.
Ầm 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 bốn.
Quang Minh thần tượng vừa bị long huyết của Long Bảo Bảo bắn trúng lập tức ầm ầm chấn động, tiếp theo đó chỉ thấy ba quả cầu năng lượng màu vàng từ bên trong bắn ra ngoài.
Vút.
Chúng vừa xuất hiện như nhận được một loại triệu hóa nào đó, trực tiếp bay tới dung nhập vào trong thân thể của Long Bảo Bảo.
Ầm.
Trong chớp mắt chỉ thấy toàn thân Long Bảo Bảo bắn ra một màn sáng chói mắt mang theo năng lượng cường đại vô cùng, đánh bay đám người Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất lui khỏi thần điện, cho dù là cường đại như Đông Phương Trường Minh đối diện với nó cũng không có một chút sức phản kháng nào. Luồng thần lực hùng hậu này sau khi đẩy lui đoàn người ra ngoài cũng không tan biến đi mà là tiếp tục tồn tại, hóa thành một tầng kết giới bảo hộ Quang Minh thần điện, giống như là muốn ngăn cản bọn họ trở vào vậy.
Lão giáo hoàng, chuyện này là như thế nào?
Ông mau giải thích đi. Thần nam thấy vậy sắc mặt đại biến, không chút do dự lập tức nhìn Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất quát hỏi.
Thần công tử, ngươi cứ yên tâm đi, ba quả cầu vừa rồi phân biệt là Thiên Long Giác, Thiên Long Dực và Thiên Long Chảo do năm đó Quang Minh thần lưu lại, bây giờ chúng chỉ dung hợp với thân thể kiếp này của ngài mà thôi.
Sẽ không có chuyện gì đâu. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất trầm giọng nói.
Như vậy phải chờ bao lâu thì Long Bảo Bảo mới có thể ra ngoài?
Thần nam nghe vậy lại hỏi.
Cái này sao?
Ta cũng không rõ lắm nhưng chắc chắn cũng không quá lâu, cứ kiên nhẫn mà chờ đợi đi.
Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất trả lời.
Thần nam nghe vậy tuy trong lòng vô cùng lo lắng cho an nguy Long Bảo Bảo nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể làm theo lời của Quang Minh giáo hoàng, đứng bên ngoài thần điện kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy thời gian từng chút một im lặng trôi qua.
Ẩm.
Sau hai ngày, luồng thần uy ba trùm Quang Minh thần điện cuối cùng cũng đã biến mất dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chỉ thấy một người thanh niên cao lớn thân mặc một bộ hoàng kim chiến giáp hoa lệ từ bên trong Quang Minh thần điện chậm rãi bước từng bước đi ra.
Bái Chiêm Đình, những năm này vất vả cho ngươi rồi.
Hắn ta đứng ở trên cao dùng ánh mắt cao ngạo như chúa tể đảo mắt nhìn qua đoàn người một vòng, sau đó lại nhìn Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất trầm giọng nói.
Chương 175, Tái Lâm Địa Ngục, 3.
Bẩm vạn năng chủ, thuộc hạ không vất vả, chỉ cần được nhìn thấy ngài trở lại trên đời thì đó đã là vinh hạnh lớn nhất của thuộc hạ.
Quang Minh giáo hoàng cố gắng đè nén kích động trong lòng nhìn người thanh niên cung kính nói.
Ừm. Lần này ta có thể trọng sinh trở về không thể không kể đến công lao của Đông Phương Trường Minh và thần nam, như vậy ngươi hãy đáp ứng yêu cầu trước đây của bọn họ, mở cửa địa ngục tầng thứ 17 cho bọn họ tiến vào đi.
Người thanh niên kim giáp gật gật đầu một cái rồi trầm giọng nói.
Vâng vạn năng chủ.
Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nghe vậy đương nhiên không có lý do để phản đối, lập tức gật đầu một cái.
Được rồi. Bây giờ trừ thần nam và vũ huynh tất cả ra ngoài đi, ta có chút chuyện muốn nói riêng với bọn họ.
Thanh niên kim giáp lại kêu lên một tiếng.
Vâng.
Quang Minh giáo đỉnh đời thứ nhất nghe vậy trịnh trọng kêu lên một tiếng, sau đó lập tức dẫn theo đám người Đông Phương Trường Minh rời đi. Trong chớp mắt bên ngoài Quang Minh thần điện chỉ còn lại ba người kim giáp thanh niên, thần nam cùng với vũ huynh.
Phụ.
Cuối cùng cũng đi hết rồi, vừa rồi thật làm cho ta sợ muốn chết.
Lúc này đột nhiên người thanh niên kim giáp lại thở nhẹ một tiếng ra vẻ sợ hãi nói.
Ách.
Hai người thần nam và vũ huynh thấy vậy hơi hơi ngạc nhiên, đây thật sự là người mới vừa rồi còn tỏa ra khí tức chí cao vô thượng kia sao?
Ngươi là
Quang Minh thần đời thứ nhất hay là Long Bảo Bảo?
Thần nam có chút không xác định hỏi.
Cái này sao?
Chúng ta vào bên trong rồi mới nói đi.
Người thanh niên kim giáp nghe vậy ngây người ra một chút rồi cười nói một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn quay người bước vào trong Quang Minh thần điện.
Thần nam và vũ huynh thấy vậy liếc nhìn nhau một cái rồi cũng bước vào theo.
Ẩm.
Ngay khi ba người bước vào bên trong, cánh cửa thần điện lập tức ầm ầm đóng lại.
Ở bên trong ba người thần nam phân biệt ngồi xuống xung quanh một chiếc bàn tròn, trên bàn không có vật gì khác ngoài một chai rượu cùng và ba cái ly thủy tinh.
Đây là Long Tiên Nhưỡng do ta ủ thành, mùi vị rất tuyệt, có muốn thử một chút không?
Thanh niên kim giáp đưa tay rót đầy hai chén rượu đưa tới trước mặt hai người thần nam nói.
Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.
thật ra ngươi là Quang Minh Thần đời thứ nhất hay là Long Bảo Bảo?
Thần Nam đưa mắt nhìn ly rượu trên bàn một chút rồi lại người thanh niên hỏi.
Ta là Quang Minh Thần đời thứ nhất và cũng là Long Bảo Bảo, nói chuẩn xác thì Quang Minh Thần đời thứ nhất là kiếp trước, còn Long Bảo Bảo là kiếp này của ta. Hiện nay hai bên hợp nhất, bên trong ta vừa có tính cách của Quang Minh Thần đời thứ nhất, vừa có tính cách của Long Bảo Bảo, bất quá cũng may bởi vì cùng là một người cho nên hai phần ký ức đó cũng không có xung đột gì với nhau. Hiện tại ta có thể dùng thân phận và thế lực của kiếp trước sống một cuộc sống mà kiếp này mong muốn có thể diễn tả bằng hai chữ đó là quá đã.
Thanh niên kim giáp nhìn Thần Nam cười nói. Như vậy bây giờ ta phải xưng hô với ngươi như thế nào đây?
Thần Nam nghe vậy im lặng một chút rồi hỏi tiếp.
Vẫn cứ gọi là Long Bảo Bảo đi, cái tên Quang Minh Thần đời thứ nhất tuy oai phong nhưng mà lại mang nhiều áp lực quá, không thích hợp với tính cách của ta hiện giờ.
Long Bảo Bảo suy nghĩ một lát rồi vui vẻ mỉm cười nói.
Vút.
Tiếp theo chỉ thấy hắn vung tay vào hư không khẽ nhiếp một cái, lập tức lôi từ trong đó ra hai con dị thú có ngoại hình giống như chó nhưng lại có tới 5 cái đầu.
Long Bảo Bảo chúng là.
Thần Nam và Vũ Hinh thấy vậy tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
Ha ha, các ngươi đừng thấy ngoại hình của hai vật nhỏ này bình phàm mà khinh thường, bọn chúng có tên vệ thần thú là dị chủng từ thời thượng cổ do đích thân kiếp trước của ta mất rất nhiều công sức mới thuần phục và huấn luyện được, mỗi con đều có thực lực thần hoàng sơ kỳ lại am hiểu sử dụng không gian pháp tắc nữa. Chuyến đi địa ngục tầng thứ 17 mấy ngày nữa của các ngươi nhất định rất nguy hiểm bởi vì trong đó có rất nhiều cường giả bế quan tu luyện, đối mặt với bọn họ các ngươi cho dù có mấy món cổ bảo trong truyền thuyết như là Huyền Vũ Giáp, Hậu Nghệ Cung, Khốn Thiên Tác hộ thân cũng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối, mà ta lại vừa mới thức tỉnh vẫn còn một số chuyện cần giải quyết cho nên cũng không thể đi theo cùng với các ngươi, vì vậy tốt nhất là nên mang theo bọn chúng, như vậy ta sẽ an tâm hơn rất nhiều.
Long Bảo Bảo giải thích.
Thì ra là vậy. Như vậy bọn ta xin cảm tạ ngươi rồi.
Thần Nam nghe xong nhìn Long Bảo Bảo ôm quyền nói.
Ngẫu Mễ Đầu Phát, Thần Nam ngươi từ bao giờ trở nên khách khí với ta như vậy? Nếu còn có lần sau ta nhất định không tha cho ngươi đâu, biết chưa?
Long Bảo Bảo thấy vậy thì cười mắng.
À phải rồi. Còn có một chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi nữa, đó là tốt nhất nên tránh xa Đông Phương Trường Minh một chút, không nên thân cận với hắn quá, như vậy không tốt cho ngươi đâu, biết không hả?
Hơi dừng một chút hắn lại đột nhiên chuyển giọng nói.
Tại sao vậy?
Thần Nam nghe vậy kinh ngạc hỏi.
Bởi vì ta có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc mơ hồ phát ra từ người hắn, điều đó cho thấy là thân phận Bạch Phát Ma Hoàng hiện nay ra, rất có thể hắn còn có một thân phận từ thời viễn cổ mà chúng ta không biết. Nếu suy đoán của ta là chính xác thì ngươi nhất định không được gần gũi hắn quá, bởi vì dù sao ngươi cũng là năm.
Long Bảo Bảo nghe hỏi thì trầm giọng giải thích, nhưng mới nói được một nửa thì hắn đột nhiên lại im lặng không nói tiếng nào nữa.
Bởi vì ta là cái gì ngươi nói rõ đi.
Thần Nam nghi hoặc hỏi.
Không có gì.
Những chuyện này tương lai ngươi sẽ tự động biết thôi.
Long Bảo Bảo liên tục lắc đầu ngoài ngoại nói.
Thần Nam thấy vậy tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng cũng không tiếp tục ép hỏi nữa, bởi vì hắn hiểu Long Bảo Bảo không muốn nói nhất định là có nguyên nhân riêng của mình, thân là bằng hữu hắn tất nhiên là sẽ không ép hỏi.
Tiếp theo ba người vui vẻ trò chuyện thêm một lúc nữa rồi hai người Thần Nam và Vũ Hinh mới cáo từ rời khỏi thiên đường, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi địa ngục của mình, mà Long Bảo Bảo cũng ở lại trong Quang Minh Thần Điện chuyên tâm khôi phục lại thực lực đã mất đi của mình.
Nam.
Thời gian như nước trong đã ba ngày trôi qua.
Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
Lúc này chỉ thấy Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất đứng trước Quang Minh Thánh Điện nhìn năm người Đông Phương Trường Minh và Thần Nam hỏi.
Bọn ta đã sẵn sàng rồi, ông có thể bắt đầu.
Năm người Đông Phương Trường Minh liếc mắt nhìn nhau một chút rồi đồng thời gật đầu nói.
Tốt.
Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất nghe vậy trịnh trọng gật đầu một cái sau đó vung tay lên.
Ẩm.
Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hắc động đen ngòm lớn hơn chục trượng, đó chính là cánh cửa thông tới địa ngục tầng thứ 17. Cánh cửa này vừa mới mở ra không chỉ có 5 người Đông Phương Trường Minh mà ánh mắt của những chủ thần đang âm thầm quan sát trên thiên giới cũng trở nên ngưng trọng vô cùng.
Được rồi.
Bây giờ cánh cửa thông với địa ngục tầng thứ 17 đã mở, nó sẽ tồn tại trong 7 ngày, trong thời gian này nếu muốn tiến vào thì nên suy nghĩ cho thật kỹ, bởi vì ở bên trong sinh tử chỉ có thể nghe theo thiên mệnh, ai cũng không cứu được các ngươi.
Cảm nhận được chuyện đó, Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất cố ý kêu lên một tiếng.
Đa tạ nhắc nhở.
Năm người Đông Phương Trường Minh mỉm cười một cái sau đó hóa thành 5 đạo hào quang tiến vào trong hắc động.
Thông đạo nối giữa nhân gian giới cùng với địa ngục tầng thứ 17 cũng không phải là rất dài, chỉ có hơn 100 trượng, với tốc độ của 5 người Đông Phương Trường Minh không bao lâu sau đã có thể đi xuyên qua. Sau khi đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì cảnh sắc của địa ngục tầng thứ 17 thật sự khác xa với những gì bọn họ đã suy nghĩ ban đầu. Nơi đây chẳng những không phải là một nơi âm u tràn đầy quỷ khí như trong tưởng tượng mà là một thế giới trên có trời xanh mây trắng trải dài vô biên,
dưới có biển xanh biêng biếc với từng cơn sóng vỗ liên miên, những cơn gió thổi vi vu mang theo mùi muối biển nhàn nhạt phả vào mặt, tạo thành cảm giác vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu. Đây nào phải địa ngục gì, rõ ràng là một thiên đường nghỉ dưỡng a. Cho dù là Đông Phương Trường Minh đã có chuẩn bị tâm lý sẵn từ đầu, nhưng đối diện với hoàn cảnh này cũng không nhịn được kêu lên một tiếng.
Đúng vậy. Nếu sau này khi chúng ta hoàn thành xong mọi chuyện có thể tìm được một nơi ẩn cư như thế này thì thật tốt biết bao a.
Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ở phía sau cũng tán thành mở miệng kêu lên một tiếng.
Khu.
Ba vị bây giờ không phải lúc nói những chuyện đó, quan trọng nhất hiện tại là chúng ta phải tìm được vật bản thân muốn tìm mới là việc quan trọng nhất.
Vũ Hinh thấy vậy không nhịn được ho khan một cái lên tiếng nhắc nhở.
Vũ Hinh tiên tử nói rất đúng là chúng ta lỗ mãng rồi.
Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười nói một tiếng, sau đó năm người chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm là hai người thần nam và Vũ Hinh đi tìm chỗ thần chiến bị phong ấn, nhóm thứ hai là ba người Đông Phương Trường Minh đi tìm vật mà thần bí nhân đã nói. Cả hai nhóm ước định với nhau rằng bất luận là nhóm nào tìm thấy mục tiêu trước cũng sẽ thông qua ngọc giản truyền tin báo cho nhóm còn lại biết thông tin.
Thần bí nhân đó quả nhiên không lừa ta, ở nơi này ta thật sự cảm nhận được có một vật đang gọi ta.
Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhắm mắt phóng thần thức tham chắc bốn phương tám hướng một vòng rồi nói.
Trường Minh, như vậy chàng có thể biết được bây giờ vật đó đang ở đâu không?
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy hỏi.
Nơi này thật sự quá rộng lớn, cho dù với thần thức của ta cũng không thể xác định được vị trí chính xác, nhưng mà ta có thể cảm nhận được chỉ cần đi theo hướng bắc thì sớm muộn cũng có thể tìm ra nó.
Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi trầm giọng nói.
Như vậy chúng ta còn đợi gì nữa, xuất phát thôi.
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó ba người hóa thành một chùm hào quang bắn về phía bắc.